Chương 31. Cứng nhắc ấn tượng hôm nay tại Tê Lạc Sơn Trang liên tiếp gặp được Tiền Cố Nhiên, Triệu Hoàng Chân, Lâm Thanh Sương, Bành Hàm đầu góc nhất thời đều có chút chuyển không đến, giờ phút này biết được rất nhiều tin tức mới, hắn càng nghĩ càng thấy đến Tiền Cố Nhiên khả nghi. Khi biết Cao Tuyết Nga gặp phải quái sự sau, Bành Hàm từng đang lửa mầm trước mặt cho vị kia trò đùa quái đản ẩn Nga làm cái tâm lý chắc tạ nam tính, tuổi tác 15 tuổi đến 35 tuổi ở giữa, hình thể lại béo, thể chất lại hư. Từ phong cách hành sự nhìn nó cá tính tựa hồ tương đối mâu thuẫn, một phương diện tự tin, rộng lượng, rất nhiều chuyện lười nhác so đo, một phương diện khác tự luyến, cường ngạnh, không sợ đắc tội người, không thế nào quan tâm đạo lý đối nhân xử thế. Nếu có thượng đế thị giác, hắn sẽ phát hiện chính mình cơ hồ đã đem Hoàng Tiểu Bản cho bắt tới, đáng tiếc hắn cũng không có, lại đã trải qua nhiều như vậy ngoài ý muốn biến cố, hắn cơ hồ đã đem vấn đề này đem quên đi. Có đôi khi lấy được tin tức càng nhiều, ngược lại bị quấy rầy càng nhiều, khoảng cách chân tướng càng ngày càng xa. Tại Bành Hàm xem ra, bất luận bây giờ ẩn Nga là ai, hoặc là ẩn Nga đồ vật rơi vào người nào chi thủ, người này hẳn là cùng Hà Khảo cùng Cao Tuyết Nga đều rất quen, mà lại hiểu rất rõ thuật môn tình huống. Thấy thế nào, Tiền Cố Nhiên hiểm nghi chính là lớn nhất, á hắn là vọng khí cửa thuật sĩ, cũng ở tại hạt vườn nhà trọ, mà lại là Hà Khảo cùng Cao Tuyết Nga đồng sự, hay là hai tháng trước vừa mới nhập trước. Nếu không phải hướng về phía ẩn Nga, hắn chạy nơi đó là cái gì viên chức nhỏ, mà lại rất có thể đã đắc thủ. Ban đầu ẩn Nga là ai cũng không trọng yếu, bởi vì đã mất đi ẩn Nga đồ vật liền không còn là ẩn Nga, mấu chốt là ẩn Nga đồ vật bây giờ tại trong tay ai. Hôm nay Tiền Cố Nhiên chủ động chào hỏi đường quanh co thời điểm, Bành Hàm ý nghĩ chợt lóe lên, ở giữa đã từng hoài nghi hắn chính là ẩn Nga, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng, mà giờ khắc này ý nghĩ lại thay đổi. Liên lụy đến hai lần án mạng, khổ chủ đã tìm tới cửa, ngay cả Bành Hàm chính mình cũng tẩy thoát không được hiểm nghi, thuật thế liền treo lên họa thủy đông dẫn chủ ý. Bành Hàm bản năng đối với Tiền Cố Nhiên liền rất bài xích, không chỉ có bởi vì Tiền Cố Nhiên hôm nay cố ý làm dối, càng bởi vì có thể nhìn trộm người với người quan hệ thuật vọng khí, tự nhiên liền ẩn ẩn khắc chế tốt điều khiển lòng người hưng thần thuật. Hắn trong tiềm thức liền có chút chán ghét vọng khí cửa thuật sĩ. Bành Hàm đem hoài nghi của mình nói ra, Triệu Hoàng Chân cao mày nói, những này vọng khí cửa đệ tử ngày thường tốt nhất báo đoàn, quan lại bao che cho nhau rất là phiền phức, hết lần này tới lần khác còn am hiểu xem xét biết thiện ác, khó đối phó à. Hắn là tu vi gì? Thuật vọng khí có thể nhìn trộm quan hệ giữa người và người, đương nhiên am hiểu phân biệt thiện ý cùng ác ý. Triệu Hoàng Chân thế mà dùng một cái thành ngữ quan lại bao che cho nhau để hình dung vọng khí cửa thuật sĩ, cái này thuộc về điển hình cứng nhắc ấn tượng. Tại cổ đại, vọng khí cửa thuật sĩ ưa thích trà trộn quan trường, nhưng là trực tiếp làm quan cũng không nhiều, phần lớn thuộc về phụ tá một loại, am hiểu phỏng đoán quan hệ giúp người giật dây làm việc, đồng thời cũng có thể lợi dụng phía quan phương tài nguyên giúp mình làm việc, danh xưng thân ở công môn tốt tu hành. Coi như một vị nào đó quan viên rơi đài, những này phụ tá bình thường cũng không bị ảnh hưởng, có thể chuyển sang nơi khác tiếp lấy làm. Vọng khí cửa nhị giai thuật sĩ sở dĩ bị trở thành lái buôn, bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người làm chính là lái buôn sống. Vọng khí cửa đệ tử bản thân cũng là một tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ, gặp chuyện có thể chiếu ứng lẫn nhau, đối chiếu đồng môn quan hệ tương đối lỏng lẻo hương thần môn, không thể nghi ngờ lộ ra càng đoàn kết. Đến xã hội hiện đại, quan trường khái niệm phạm vi lớn rất nhiều, đi qua cái gọi là phụ tá bây giờ cũng tiến nhập quan viên hệ thống. Không ít vọng khí cửa đệ tử vẫn noi theo truyền thống, lựa chọn tiến vào công chức hệ thống, quốc hữu xí nghiệp đơn vị, xã hội đoàn thể các loại, lực ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Nhưng dù là tại cổ đại, cũng không ít vọng khí cửa đệ tử cũng không lăn lộn quan trường, mà bây giờ giống Tiền Cố Nhiên dạng này không lăn lộn quan đạo, cũng không thế nào báo đoàn làm mạng lưới quan hệ người đã càng ngày càng nhiều. Cho nên nói Triệu Hoàn Chân đối với vọng khí cửa đánh giá thuộc về cứng nhắc ấn tượng, tựa như nâng lên xem thân cửa liền cho rằng là xem bệnh, nâng lên hương thần môn liền cho rằng là ăn xin. Nghe hắn hỏi như vậy, Bành Hàm cẩn thận nghĩ nghĩ mới đáp, bằng vào ta phán đoán, một thân nhiều lắm thì một tên nhị giai lái buôn, nếu không cũng không cần đến phí nhiều chuyện như vậy, còn chạy đến người ta đơn vị nhận lời mời đi làm. Sau đó có chút không yên tâm bổ sung một câu, nếu hắn là tam giai tung hành gia, chúng ta vừa rồi nói không chừng hắn đều có thể nghe thấy, ngài cũng không tận lực thi pháp chế lốc. Bọn hắn lời mới vừa nói, phu cận người bình thường là nghe không được, nhưng tự ý vọng khí người cũng tự ý nghe ầm, thuật vọng khí nhất giai liền bị liền được xưng là bọn rình rập, nếu Tiền Cố Nhiên đã là tam giai tung hành gia, đương nhiên là có khả năng đều nghe đi. Triệu Hoàng Chân, ngươi làm sao không nói sớm? Tên kia người đâu? Bành Hàm, à, mới vừa rồi còn ở đây, hắn quả nhiên trong lòng có quỷ, nhìn thấy Triệu sư minh cùng Lâm Tiền Bối liền chuẩn. Dương mắt nhìn lên, chiếc đối diện ngay tại ăn dê nướng nguyên con trong nhóm người kia, đã không thấy Tiền Cố Nhiên thân ảnh. Lâm Thanh Sương lại nói, lời nói của ta, không có cái gì không thể đối với người nói, bị ai nghe thấy được cũng không quan hệ. Ngược lại là Triệu tiên sinh ngươi, hoài nghi cái này tính toán cái kia, còn không bằng hảo hảo điều tra thêm ngươi sư đệ đều đã làm gì. Bành Hàm ở một bên nhỏ giọng nói, thật đúng là sư minh lời mới rồi, chưa chắc không có đạo lý. Lâm Hóa Lôi sư đệ có thể là đạt được gần Nga đồ vật, lại bị trong bóng tối bọn rình rập phát hiện, bởi vậy mới gặp độc thủ. Mà Lương Khải sư đệ có thể là phát hiện hung thủ hành tích, cho nên bị đối phương giết người diệt khẩu. Người kia tất nhiên đã cầm tới ẩn Nga đồ vật, trở thành mới nhất ẩn Nga. Triệu Hoàng Chân khoát tay nói, đoán đến đoán đi rất là không thú vị. Muốn làm rõ ràng cũng đơn giản, chỉ cần cầm xuống cái kia Hà Khảo, hỏi hắn có phải hay không đã từng ẩn Nga. Nếu hắn là, liền hỏi rõ ràng ẩn Nga đồ vật là cái gì, như thế nào sử dụng, tại khi nào chỗ nào mất đi. Nếu hắn không phải, cũng coi như loại bỏ một sai lầm phương hướng. Về phần cái kia họ Tiền hắn tự xưng xuất từ vọng khí cửa, cũng chưa chắc thật sự là vọng khí cửa, chí ít ta liền không có nghe nói qua người này. Trước điều tra rõ nội tình lại nói nâng lên Hà Khảo thời điểm, Triệu Hoàng Chân thái độ không kiêng nể gì cả, nhắc tới Tiền Cố Nhiên thời điểm, hắn lại tựa như muốn nói lại dừng, có thể là bởi vì Lâm Thanh Sương ở đây, có mấy lời khó mà nói ra đi, ngược lại trước chất vấn lên Tiền Cố Nhiên thân phận. Có một số việc, coi như muốn làm cũng không thể nói, càng không cần phải nói, nhưng hắn hay là nói ra. Bành Hàm ở một bên chỉ có ngầm cười khổ, hắn vừa mới biết được tin tức, thuật môn trưởng lão truyền lệnh, tứ giai cùng tứ giai trở lên đệ tử không được tham dự ẩn nga sự tình, không được tại Tây Nguyên hiện thân xuất thủ. Thế nhưng là cứ như vậy, chẳng khác nào nói cho tất cả thuật môn cao tầng, ẩn nga gần nhất tại Tây Nguyên ẩn hiện. Có cao tầng giữ im lặng, nhận được tin tức cũng không tiến lên giường, có cao tầng khả năng thông chi môn hạ đệ tử, nhưng cùng lúc khuyên bảo bọn hắn gần đây đừng đi Tây Nguyên, còn có cao tầng tỷ như bạn Trung Lạc, mình không thể đến lại đem đệ tử phải tới. Đối với việc này, không cùng tâm tính người có khác biệt lý giải. Có người liền sẽ coi là trưởng lão là đem nơi đây cơ duyên để lại cho vãn bối đệ tử, dù sao tất cả thuật môn cao tầng nếu là tự mình hạ trận tranh đoạt, không chỉ có sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn, lại tình thế cũng không thể làm gì. Tỷ như Bành Hàm chính là cho là như vậy, tông pháp đường truyền lệnh dụng ý mặc dù không phải hắn có thể ước đoán, nhưng hắn cũng sẽ có chính mình đoán đoạn. Còn có người tỷ như Lương Khải thì khó tránh khỏi có một loại ảo giác, cho là mình bây giờ tại Tây Nguyên chính là lợi hại nhất đám người kia, đương nhiên muốn mưu đoạt phần cơ duyên này. Dù là sư phụ chỉ là mệnh hắn đến điều tra sư đệ gặp phải, chính hắn cũng sẽ làm như vậy. Bành Hàm cùng Triệu Hoàng Chân đã từng quen biết, hiểu rõ người này tính tình, tại vị quyền cao nặng đồng môn tôn trưởng trước mặt tư thái rất thấp, nhưng ở các trường hợp so với hắn sư đệ Lương Khải càng phách lối. Tại Lâm Thanh Sương trước mặt, Triệu Hoàng Chân đã tính có chỗ thu liễm, đối với vị tiền bối này, mặt mũi vẫn là phải cho. Nhưng Lâm Thanh Sương chỉ là một vị sớm đã bất quá hỏi thuật môn sự vụ quá khí nhân vật, hắn cũng chỉ là cho chút mặt mũi mà thôi. Lâm Thanh Sương lại một chút mặt mũi cũng không cho Triệu Hoàng Chân, nghe vậy cười lạnh nói, cái kia cầm thương đêm nhập thất người có phải hay không Lương Khải, trước kia còn thiếu chứng cứ, giờ phút này xem ra ngược lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Các ngươi thật không hổ là một cái sư phụ dạy dỗ, sư đệ đã làm như vậy, sư minh cũng dự định làm như vậy. Thế nhưng là có câu chuyện xưa không nên quên lựa chọn giống vậy, kết quả giống nhau. Nghe chút lời này, Triệu Hoàng Chân cũng không vui, sầm mặt lại nói tiền bối, mục đích của chúng ta là mở dạng. Sư đệ ta ngộ hại, hung thủ chính là ở Nga, ngươi cũng đang điều tra mưu hại lệnh đồ hung thủ, ta làm như vậy là đang giúp ngươi. Đúng lúc này, Lâm Thanh Sương lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, sắc mặt khác thường, không biết là nhận được tin tức gì, sau đó ngẩng đầu nói làm sao cha. Ngươi biết rõ cái kia Hà Khảo không phải hung thủ, cũng muốn giống ngươi sư đệ như thế, cầm thương chỉ vào hắn ép hỏi sao? Không oán không cừu, lại giấu đầu lộ đuôi thai họa vô tội, chẳng lẽ làm việc liền không thể quang minh lỗi lạc? Ta không cần ngươi hỗ trợ, cũng cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Ta tự sẽ đến hỏi cái rõ ràng, ở trước mặt thẳng thắn nói rõ tình huống. Lâm Thanh Sương nhận được tin tức, chính là Tiền Cố Nhiên phát tới mấy người kia nói chuyện, Lao Tiền cũng đều nghe thấy được. Vừa rồi một chút quét gặp chết đối diện Triệu Hoài Chân, Tiền Cố Nhiên cũng giật nảy mình, Triệu Hoàng Chân không biết hắn, hắn lại nhận biết Triệu Hoàng Chân, bởi vì bạn Trung Lạc vị đại đệ tử này ngày thường tại thuật môn trong vòng tròn thế nhưng là rất sinh động. Tiền Cố Nhiên tranh thủ thời gian lách mình vào nhà, trốn vào trong nhà vệ sinh. May mắn ngôi nhà này có hai cái phòng vệ sinh, bằng không hắn thật đúng là không tốt tránh thời gian dài như vậy. Trong chốc nhoáng này hắn không khỏi có chút hối hận, vừa rồi không nên chủ động tự báo thân phận tìm Bành Hàm đường quanh co, hắn chỉ là thấy ngứa mắt đối phương bố trí những thủ đoạn kia, có chủ tâm làm dối. Ai, hay là xúc động nha. Tiền Cố Nhiên tuy là thuật môn đệ tử, nhưng hắn trước đây thật tại viện thiết kế làm việc, là một tên trung tầng quản lý, chuyên nghiệp nòng cốt, tiêu chuẩn học viện phái phần tử trí thức, hắn nắm giữ thuật pháp cũng hiểu một chút giang hồ xáo lộ, nhưng vẫn còn không tính là kinh nghiệm phong phú lao giang hồ. Chỉ là một cái Bành Hàm tha không quan tâm, không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện một cái Triệu Hoàng Chân, trực giác nói cho hắn biết tình huống tựa hồ không ổn. Lao Tiền ngồi tại trên bồn cầu tĩnh hơi thở ngưng thần, phản phất đem chính mình biến thành một cái đơn hướng máy thu tín hiệu, thu liễm khí tức chỉ tiếp thu không phát tặng loại cảm giác này, tại các loại tạp âm bên trong bắt được Bành Hàm cùng Triệu Hoàng Chân nói chuyện. Thuật môn trưởng lão truyền lệnh tin tức, Tiền Cố Nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói, khó trách gần nhất xuất hiện nhiều như vậy thuật môn đệ tử. Lâm Thanh Sương thế mà cũng tới, mặc dù không có cùng Lâm Thanh Sương đã từng quen biết, nhưng Tiền Cố Nhiên cũng đã được nghe nói vị tiền bối này danh tự, hiểu rõ nàng một ít chuyện. Không nghĩ tới Lâm Hóa Lôi đã ngộ hại bỏ mình, hơn một tháng trước hắn còn gặp qua Lâm Hóa Lôi, đương nhiên là âm thầm nhìn thấy người này trộm đổi Hà Khảo mặt dây chuyền, chính là lầu số một khách trọ. Về sau hắn mới nghe ngóng một thân tên là Lâm Hóa Lôi. Cái này Lâm Hóa Lôi cũng không có dùng tên giả vào ở. Tiền Cố Nhiên giờ phút này mới biết, người này không phải nhập vi cửa đệ tử mà là xem thân cửa thuật sĩ, lại là Lâm Thanh Sương đồ đệ. Sau đó Bành Hàm lời nói, lại làm cho lão Tiền xuất mồ hôi lạnh cả người, thậm chí có loại muốn bóp chết Bành Hàm xúc động. Tiểu tử này thật là xấu a, vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi, lại muốn đem nước bẩn hướng về thân thể hắn rồi. Thế nhưng là dạng này tra được, hắn xác thực rất có hiểm nghi, thật không tốt giải thích a. Làm sao bây giờ? Trong lúc tình thế cấp bách, lão Tiền cảm thấy mình vẫn là đem lời cũng nói ra tương đối tốt. Thế nhưng là tìm ai nói sao? Bành Hàm mang đến cho hắn một cảm giác là dụng ý khó dò. Triệu Hoàng Chân mang đến cho hắn một cảm giác là ác ý tràn đầy, nhưng Lâm Thanh Sương cho hắn cảm giác lại không cái gì ác ý, như vậy vô luận từ cái kia góc độ nhìn, tìm vị này Lâm Tiền Bối đều là càng lựa chọn sáng suốt. Tiền Cố Nhiên làm sự tình cũng không mẹ bang, nhưng hắn tự hỏi trừ Hà Khảo cũng không có lỗi với ai, mà lại thân là tam giai thuật sĩ, hắn cũng không nhất định liền sợ ai, chỉ là phiền phức hẳn là nghĩ cách giải quyết hết. Tốt nhất đem Hà Khảo cũng hẹn đến cùng một chỗ nói chuyện, mặc dù rất xấu hổ, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không tốt lại để cho Hà Khảo tiếp tục mơ mơ màng màng. Nhận cái sai, nói lời xin lỗi, đem phát sinh sự tình đều nói rõ ràng, trong lòng bao quần áo cũng liền tháo xuống. Hắn đã có thể xác định, Hà Khảo cho tới bây giờ cũng không phải là ở Nga, cũng không nên lại bị ngờ vực vô căn cứ, dạng này tình cảnh rất nguy hiểm. Mượn Lâm Thanh Sương tiền bối miệng đem tình hình thực tế truyền đi, cũng hy vọng có thể giảm bớt giải quyết Hà Khảo phiền phức. Lâm Thanh Xương thân phận là công khai, ngay tại Hàng Châu tiệm thuốc tòa đường, nàng phương thức liên lạc không khó tra được. Tiền Cố Nhiên lúc này cho Lâm Thanh Xương phát lời mời kết bạn, đồng thời cũng phát một đầu tin nhắn. Lão Tiền tự báo thân phận cùng ý đồ đến, muốn ước vị tiền bối này tự mình gặp mặt nói chuyện, có quan hệ với Lâm Hóa Lôi tin tức muốn nói cho nàng. Chương 32. Ta đã biết chân tướng kỳ thật không chỉ lão Tiền nghe thấy được, Hà Khảo cũng nghe thấy ba người kia nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy phía sau phát lạnh. Không nên hỏi Hà Khảo là thế nào nghe thấy đây chính là một loại kỳ lạ hắn tự hành lục lọi ra năng lực. Khi khống chế lại cảm xúc chạy không tâm thần sau, bên ngoài thực mà nội hư, ngoại giới các loại tạp âm phảng phất đều chạy ngược vào. Cái gọi là âm, chưa hẳn chính là thanh âm, bao quát âm thanh, ánh sáng, ấm, sở các loại tạp nhạp tin tức, nếu không cách nào phân biệt vậy liền không đi phân biệt, đây chính là Hà Khảo gần nhất tu luyện nhập môn xem pháp. So tưởng tượng được muốn nhẹ nhõm, hắn phảng phất rất nhanh liền nhập môn, nói cách khác có thể đạt tới có thể không đi phân biệt trạng thái, sau đó đột nhiên phát hiện chính mình lại có thể phân biệt chỉ cần đem lực chú ý tập trung ở cái nào đó đối tượng bên trên. Hắn phảng phất là đem những người kia nói chuyện từ trung quanh vô số tạp âm bên trong tinh luyện đi ra, lúc đầu yếu ớt mỗi đều, sau đó càng ngày càng rõ ràng. Sợ hai tới trình độ nhất định đằng sau, nếu người còn không có sụp đổ, cảm giác thường thường chính là không hiểu phẫn nộ. Lần trước có người thần bí cầm thương xuất hiện tại trong căn hộ, Hà Khảo sợ hãi liền đã đến cực hạn nào đó, nhưng hắn cuối cùng giữ vững tỉnh táo. Thời khắc này cảm thụ càng nhiều là phẫn nhiên, nhưng hắn cũng không chế được cảm xúc. Vô luận sợ hãi hay là phẫn nộ, giờ phút này phảng phất đều trở thành một loại khái niệm, đã không thể chi phối Hà Khảo cảm xúc, liền ngay cả hắn con cơ bắp đều đã trầm tĩnh lại. Chỉ ít bên cạnh các đồng nghiệp nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy hắn có chút thất thần, con mắt tựa hồ mất đi tiêu cự, cũng chính là tục ngữ nói trợn tròn mắt. Hà Khảo là quay lưng tường viện ngồi bành hàng bọn người ở tại sau lưng của hắn chết đối diện trong một sân nhỏ khác. Có người nếu như cảm thấy hứng thú có thể thử một lần, trợn tròn mắt đem lực chú ý tập trung ở phía sau một nơi nào đó, hoặc là nói đếm thử đi cảm giác phía sau một vị trí nào đó, lúc đó sẽ là như thế nào một loại ánh mắt. Dê nướng nguyên con dùng đều là nặng mười mấy cân con dê nhỏ, toàn bộ bộ môn nhiều người như vậy tổng cộng lên 3 cái, còn điểm không ít khác món phụ. Vừa rồi Hà Khảo đang ngồi Nga tổng uống trà, ngồi vào vị trí lúc an vị tại dài mảnh bàn cuối cùng mặt đối mặt vị trí. Cao Tuyết Nga gặp Hà Khảo ánh mắt đăm đăm nhìn xem chính mình, cầm lấy một cây búa gõ gõ trước mặt hắn đĩa nói hắc, đang suy nghĩ cái gì đâu. Hà Khảo lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút ngại ngùng nói ai nha, không có ý tứ, Nga tổng hôm nay quá đẹp, vừa rồi ta đều nhìn thất thần. Cao Tuyết Nga lại có điểm đỏ mặt, ngươi tiểu tử này, học với ai nói như vậy? Có lẽ là cảm giác mình khí chàng yếu đi, tiếp lấy lại hỏi ngược một câu, chẳng lẽ chỉ là hôm nay sao? Hà Khảo đành phải cho tiêu chuẩn đáp án, hôm nay cảm giác so với hôm qua càng xinh đẹp, Nga tổng ngài là càng xem càng xinh đẹp. Vừa đúng lúc này, Cao Tuyết Nga nhận được Tiền Cố Nhiên xin phép nghỉ tin tức, lão Tiền tự xưng đột nhiên gặp được điểm việc gấp, thế mà đã đi. Nàng khó tránh khỏi có mấy phần không nhanh, đối với Tiền Cố Nhiên khá là ý kiến, hay là trước mặt Hà Khảo càng xem càng thuận mắt. Đáng thương lão Tiền đi xe buýt chạy xa như vậy, cuối cùng ngay cả một ngụm thịt cũng chưa ăn lấy. Hà Khảo cảm giác gần nhất thức ăn rất không tệ à, người đều dài tăng lên, hôm qua vừa ăn xong dê nướng nguyên con, hôm nay lão Tiền lại phải mời khách, địa phương lại là Tê Nguyên rất xa hoa một nhà hàng. Cũng không biết đây có phải hay không là hồng môn yến, nhưng Hà Khảo hay là kiên trì đi. Dù sao là trốn không thoát, ta nghe lén đến ngày hôm qua nói chuyện, Hà Khảo cũng có thể đoán được Lao Tiền vì sao muốn tìm hắn, chẳng lẽ Lao Tiền đã từng trộm đổi qua hắn mặt dây chuyền, tưởng tượng võ nham tuấn như thế ở trước mặt ngả bài sao? Bởi vì Lao Tiền chính mình cũng chọc tới phiền phức, quay chung quanh nhận Nga đổ vật tranh đoạt thế mà ra án mạng, ngày hôm qua một số người cho là Lao Tiền rất khả nghi. Nhà này nhà hàng nguyên bản danh xưng Tăng Đảo xử lý, về sau Tăng Đảo Quốc thủy sản phẩm xảy ra chuyện bị cấm bán, chủ cửa hàng phản ứng rất nhanh, trước đó hẳn là liền nghe đến vui vẻ, đem chiêu bài đổi thành Tân Hải Châu Đen, chủ doanh Đông Quốc Tân Hải sinh ra cấp cao châu đen thịt nướng. Phòng vẫn là tăng thức, chung quanh trải một vòng chiếu để đó đệm, ở giữa nhìn xem tựa như đào cái hố, trong hố bày biện cái bàn. Lão Tiền, ngươi hôm nay thật hào phóng a, mời ta đến như vậy quý địa phương. Ta lúc nào không hào phóng? Lại nói, lấy thu nhập của ngươi, nơi này cũng không trở thành không tới nổi đi. Ta còn thực sự là lần đầu tiên đến. Có lần Nga tổng làm liên hoan có người đề cử nơi này, kết quả gọi điện thoại hỏi một chút, phòng ngồi không được nhiều người như vậy, cho nên không an thành. Thời dây thoát áo khoác tiến vào phòng, Tiền Cố Nhiên đã ở chỗ này chờ. Tiền Cố Nhiên ngồi xếp bằng rất đoan chính. Hà Khảo ngược lại là rất tùy ý đem chân bỏ vào dưới bàn, nói vài câu không có dinh dưỡng lời khách sáo, hai người nhất thời đều trầm mặt xuống, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Tiền Cố Nhiên lấy ra một cái túi, ta hôm nay muốn đưa ngươi mấy kiện đồ vật. Hà Khảo, cái này bất quá tuổi chưa qua tiết ngài đưa cái gì lễ a? Tiền Cố Nhiên cười khổ nói, ngươi xem lại nói. Nói chuyện đem hắn đồ trong túi ngã xuống trên bàn, nhìn xem giống mang tuyến lỗ kim cúc áo loại hình thiết bị điện tử, tổng cộng có mười mấy món. Hà Khảo ngạc nhiên nói, những này là Tiền Cố Nhiên, đều là chụp ảnh, thiết bị nghe trộm, ta hôm qua sau khi trở về. Tại ngươi trong căn hộ tìm ra tới. Từ ta nơi đó tìm ra tới. Ngươi nào làm? Hà Khảo tay vịn cái bàn kém chút đứng lên, nhưng là loại này chỗ ngồi không có cách nào đứng, hắn như thế khởi thân, mép bàn đem xương hông cho đỉnh lấy. Tiền Cố Nhiên, ngươi ngồi trước, đừng kích động. Đây không phải một người làm. Ta hủy đi những vật này ở trước mặt đưa cho ngươi nhìn, chính là thầm nghĩ lời xin lỗi. Ta còn có một cái đồ vật muốn tặng cho ngươi, cũng không thể nói được, chỉ có thể nói còn. Nói xong hắn lại lấy ra một kiện đồ vật bỏ vào Hà Khảo trước mặt. Hà Khảo tay tựa như lắp lò xo phi tốc đem cầm lên, trong nháy mắt liền nhận ra đây là mình mang hơn 20 năm thú chảo mặt dây chuyền. Đã từng có hai kiện đồ dòm đặt ở trước mặt, Hà Khảo không cách nào phân biệt thật giả, nhưng giờ phút này hắn thậm chí đều không cần đi xem liền nhận ra được, chính là loại kia huyền diệu khó tả cảm giác quen thuộc. Lão Tiền, ngươi quả nhiên cũng làm loại sự tình này. Hà Khảo, ngươi nghe nói qua ẩn Nga sao?
Nghe nói qua.
Đoán không sai, ngươi quả nhiên nghe nói qua.
Làm sao ngươi biết ta nghe nói qua?
Ta xuất ra những ngày chụp ảnh, thiết bị nghe trộm, ngươi không hỏi ta sao có thể tiến ngươi nhà trọ, cũng không hỏi vì sao có người muốn làm như vậy, chỉ hỏi ta là ai làm.
Ta đem ngươi mặt dây chuyền trả lại, ngươi nói ta quả nhiên cũng làm loại sự tình này, nói rõ ngươi đã sớm trong lòng hiểu rõ, biết rất nhiều tình huống.
Hà Khảo rốt cục giải thích nói, có một người tới tìm ta, tự xưng nhập vi cửa thuật sĩ, hắn nói cho ta biết rất nhiều.
Tiền Cố Nhiên hỏi ngược lại, Trương Yến Phi đệ tử Võ Nham Tuấn sao?
Hà Khảo, ngươi biết hắn?
Tiền Cố Nhiên, ta trước kia cũng không nhận ra hắn, nhưng nghe nói qua sư phụ hắn sự tình, về sau cũng đã được nghe nói chuyện của hắn, còn biết hắn từng tới tìm ngươi.
Ta có thể hay không hỏi một chút, hắn đều nói cho ngươi thứ gì?
Hà Khảo rất cảm kích Võ Nham Tuấn, hắn là cái thứ nhất đến nhà làm rõ tình huống người. Nếu không có Võ Nham Tuấn cửa hàng, bây giờ rất nhiều chuyện Hà Khảo đều không thể giải thích, rất nói nhiều cũng không tốt nói ra miệng.
Hà Khảo, tiểu võ là người tốt, hắn nói cho rất nhiều liên quan tới thuật môn, thuật pháp, thuật sĩ sự tình.
Sư muội của hắn vụng trộm đổi đi ta mặt dây chuyền, hắn lại trả lại, cũng giải thích nguyên nhân.
Hắn nói cho ta biết cái gì là ẩn Nga, còn giới thiệu ẩn Nga truyền thuyết.
Có người cho là ta là ẩn Nga, cho là ta mang mặt dây chuyền chính là ẩn Nga đồ vật, cho nên mới phát sinh rất nhiều chuyện.
Nói thật, hắn giảng được quá mức ly kỳ, ta cũng tiêu hóa thật lâu, đến bây giờ còn đang tiêu hóa Võ Nham Tuấn nói cho Hà Khảo những sự tình kia, tại thuật sĩ trong vòng cũng không tính là bí mật gì.
Hà Khảo cũng biết sâu cạn, có chút không nên nói lời nói đương nhiên cũng không nói, tỉ như nhập vi cửa thuật sĩ tiến giai nghi thức nội dung.
Sau khi nghe xong, Tiền Cố Nhiên liên tục gật đầu nói như vậy cũng tốt, miễn đi ta lại nhiều phí miệng lưỡi.
Ngươi nếu đã hiểu rõ thuật môn, như vậy tự giới thiệu mình một chút, ta là xuất thân vọng khí cửa tam giai thuật sĩ, cũng cứ gọi Tung Hoành ra.
Sau đó hắn quay người kéo ra sau lưng ngăn cách, cho ngươi thêm giới thiệu một người, vị này chính là xem thân cửa đức cao vọng trọng Lâm Thanh Sương tiền bối.
Hai cái này phòng là liên thông, ở giữa có cửa trượt thức ngăn cách, Lâm Thanh Sương vừa rồi ngay tại sát vách, giờ phút này rời ghế tới đến Hà Khảo đối diện, cùng Tiền Cố Nhiên sánh vai mà ngồi.
Lâm Thanh Sương vừa tiến đến, Tiền Cố Nhiên vừa tối tối lấy làm kinh hãi.
Thuật vọng khí tốt xem xét người với người, cứ việc Hà Khảo biểu hiện ra trong ngoài ý muốn mang một ít sợ hãi dáng vẻ, nhưng lão Tiền có thể phát giác Hà Khảo rõ ràng là nhận biết Lâm Thanh Sương chí ít cũng không phải là hoàn toàn xa lạ.
Hà Khảo hạ thấp người chào hỏi thời điểm, cũng có loại không hiểu cảm ứng, phản phất ngũ tạng lục phủ của mình đều bị vị đại tỷ này cho xem thấu.
Xem thân thuật tam giai tu vi, quả thật có thể xem thấu một người ngũ tạng lục phủ thậm chí khí huyết vận hành, tiến tới còn có thể suy đoán ra trạng thái tinh thần.
Cho nên xem thân cửa thuật sĩ có khi đơn giản tựa như coi bói, có thể rất chuẩn xác nói cho một người xa lạ, hắn chỗ nào không thoải mái, từng có qua cái gì ma bệnh, hoặc là ngày mai có thể hay không đau răng, thậm chí tháng sau đầu nào chân sẽ quẹ trở chút.
Lâm Thanh Sương đã sớm âm thầm gặp qua Hà Khảo, nói thật nàng cũng có mấy phần ngoài ý muốn, đầu tiên Hà Khảo tình huống thân thể cũng có chút ngoài dự liệu.
Trong hiện thực phần lớn người, mặc dù nhìn xem không có bệnh, nhưng một số phương diện hoặc nhiều hoặc ít đều ở vào á khỏe mạnh trạng thái, nhất là giống Hà Khảo loại này lập trình viên.
Hà Khảo nhìn qua cũng không phải là rất cường tráng, lại cơ hồ tìm không ra vấn đề gì, cái này tại trong người bình thường đã rất hiếm thấy.
Giờ phút này mặt đối mặt lúc lại có thể nhìn ra, Hà Khảo trạng thái tinh thần có chút lo nghĩ, dường như đè nén rất mãnh liệt phẫn uất, nhưng đem cảm xúc khống chế rất tốt, từ phản ứng nhìn so với người bình thường phải tỉnh táo, đội trùng thuyết pháp chính là có định lực.
Đối với Lâm Thanh Sương loại người này mà nói, định lực cũng không phải là nhìn không thấy sợ không được, nó chính là một loại thật sự đồ vật, xây dựng ở chi giác bén nhạy trên cơ sở, tại ngoại giới kích thích trùng kích vào, khống chế lại thể xác tinh thần trạng thái năng lực.
Đơn cử không thích hợp nhỏ ví dụ, bóng đá thủ môn viên đang làm ra dập tắt lửa động tác lúc, đều đủ không xuống ý thức nhắm mắt lại, cũng không phải là người bình thường có thể làm được cần tính nhắm vào trường kỳ huấn luyện.
Hà Khảo trừ tuổi hơi lớn chút, đơn giản chính là tu luyện thuật pháp tốt nhất hạt giống.
Lâm Thanh Sương nói nhảm cũng không nhiều, sau khi ngồi xuống lại hỏi, vị này tiểu Hà tiên sinh đã đến, Tiền đạo hữu, có lời gì ngươi liền có thể nói đi.
Hết lần này tới lần khác có không biết điều phục vụ viên giờ phút này đợi cửa, xin hỏi khách nhân đều đến đông đủ sao, có thể bắt đầu nướng sao?
Hà Khảo chủ động ngắt nói, đồ ăn đều bưng đến đây đi, chính chúng ta nướng.
Loại này tiệm cơm bình thường đều là phục vụ viên giúp đỡ thịt nướng, khác biệt thịt có khác biệt hỏa hầu coi trọng, những khách nhân chính mình cũng nắm giữ không tốt, nhưng hôm nay cũng không cần, hay là đóng cửa lại nói chuyện thuận tiện.
Hà Khảo khách mời phục vụ viên, bắt đầu cho mọi người thịt nướng.
Không ai để hắn làm như vậy, nhưng là đối mặt cái này hai tên thuật sĩ nhất là Lâm Thanh Sương, để hắn có rất lớn áp lực, phản phất dù sao cũng phải làm chút gì mới tốt làm dịu.
Lâm Thanh Sương gảy ngón tay một cái, ngoại giới có chút tạp âm đột nhiên đều biến mất, phòng này phản phất thành một cái không gian phong bế.
Hà Khảo lại có không hiểu cảm ứng, lúc này trong bao xương thanh âm hẳn là cũng truyền không đi ra.
Tiền Cố Nhiên cho đám người tất cả rót một chén trà, sau đó bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình, từ hai năm trước nhìn thấy lần kia triển lãm bắt đầu, nâng lên Trương Yến Phi bản án, giới thiệu hắn hiểu biết tình huống, tỉ như ban đầu là như thế nào phát hiện ẩn Nga manh mối.
Hắn người này làm việc cẩn thận, khả năng bởi vì khuyết thiếu thực tế giang hồ lịch luyện, tất cả thủ đoạn cũng đều là sách giáo khoa thức, coi trọng mưu thiên bố cục đây cũng là vọng khí cửa thuật sĩ đặc điểm.
Hắn tìm quan hệ nhận lời mời nhập chức Vân Sinh sống tổ hạng mục, cái gọi là phỏng vấn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, còn sớm tại hạt bừng nhà trọ thuê phòng ở, tốt chống đỡ gần nhìn trộm Hà Khảo.
Hắn tại Bát Đại hội sở lén đổi Hà Khảo mặt dây chuyền, coi là đó chính là ẩn Nga đồ vật, tới tay sau mới phát hiện cũng không phải là như vậy.
Tại hắn đằng sau, còn có 5 người làm chuyện giống vậy.
Nói cách khác, chỉ ít có 6 người từng trộm đổi Hà Khảo mặt dây chuyền, tăng thêm nguyên kiện ở bên trong, bây giờ đã có thật thật giả giả bảy cái cơ hồ giống nhau như lúc thú chảo mặt dây chuyền. Nhưng có một chút rất trọng yếu, Tiền Cố Nhiên cũng không có gặp qua Lương Khải trộm đổi mặt dây chuyền. Cái thứ nhất đồ giỏng xuất từ Tiền Cố Nhiên chi thủ, cái cuối cùng đồ giỏng xuất từ Diệp Ngữ Nguyên chi thủ, mà cái thứ hai đồ giỏng theo Tiền Cố Nhiên biết hẳn là xuất từ Lâm Hóa Lôi chi thủ. Mặt dây chuyền nguyên kiện Lão Tiền vừa rồi đã lấy ra. Hắn nói chuyện thời điểm, Hà Khảo từ trước ngực hái xuống một viên, lại từ trong túi móc ra hai cái dán khác biệt nhãn hiệu hiện trường hết thảy xuất hiện 4 mai mặt dây chuyền. Tiền Cố Nhiên lúc này biến sắc, cầm lấy trong đó một viên nói viên này mặt dây chuyền chính là ta tự tay chế tác đồ giỏng, về sau bị Lâm Hóa Lôi đổi đi. Hà Khảo, làm sao nó lại đến trong tay của ngươi? Mặc dù người bình thường khó mà phân biệt, nhưng là Tiền Cố Nhiên tự tay chế tác đồ vật, chính hắn đương nhiên nhận ra. Lâm Thanh Sương ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, nhìn xem Hà Khảo đạo, đúng thế, vật này đã bị đổi đi, tại sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Đây là Lâm Hóa Lôi di vật, bị ai cầm đi, ai liền có thể làm mưu hại Lâm Hóa Lôi hung thủ. Hà Khảo thở dài, ta báo qua cảnh, có người cầm thương xông vào ta nhà trọ. Nhưng có mấy lời ta không có đối với cảnh sát nói, món đồ này chính là người kia lưu lại. Hà Khảo trước ngực mang viên kia, xuất từ Diệp Ngữ Nguyên chi thủ, trong túi móc ra hai viên, một viên là Võ Nham Tuấn trả lại, một tên khác là vị kia cầm thương người thần bí lưu lại. Kết hợp trong căn hộ lắp đặt chụp ảnh thiết bị đến xem, người thần bí lưu lại mặt dây chuyền mục đích, hẳn là muốn bí mật quan sát Hà Khảo sẽ như thế nào sử dụng món đồ này. Lâm Thanh Sương cầm qua viên kia mặt dây chuyền giữ tại trong lòng bàn tay, thần sắc nhìn không ra là vui hay buồn, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, "Đa tạ, ta muốn chân tướng đã xem rõ ràng." Chương 33. Ta chính là vì cái này tới muốn nhận định Lương Khải chính là mưu hại Lâm Hóa Lôi hung thủ, dãy chứng cứ cũng không hoàn chỉnh, tỉ như chứng minh như thế nào đêm đó cầm thương ý hiếp Hà Khảo người thần bí chính là Lương Khải. Nhưng Lâm Thanh Sương không phải là cảnh sát cũng không phải quan tòa, kỳ thật Lâm Hóa Lôi tại ngộ hại trước chỉ nhắc tới qua Lương Khải danh tự, kết hợp với về sau điều tra, liền đầy đủ nàng làm ra phán đoán. Huống chi Lương Khải đã mất tung, nếu hắn thật đã mất mạng, vậy chuyện này liền chết không đối chứng Lâm Thanh Sương muốn báo thù cũng không tìm tới người. Hà Khảo có thể trải nghiệm Lâm Thanh Sương loại kia không cách nào nói lời phức tạp cảm thụ, có thể cũng không biết nên như thế nào an ủi vị tiền bối này, đành phải tiếp tục yên lặng thịt nướng. Hắn đi qua các loại khác biệt cấp bậc cửa hàng thịt nướng, gặp phục vụ viên nướng qua chính mình cũng động thủ một lần, giờ phút này cây kéo, kẹp đều dùng rất nhuần nhuyễn, nướng đến hết sức chăm chú cẩn thận, đem thịt phân biệt kẹp đến mỗi người trước mặt bữa ăn trong đĩa. Đáng tiếc ai cũng không hề động đũa, ngay cả chính hắn đều một ngụm không ăn, phản phất chỉ là đang tiến hành một loại trong cửa hàng thịt nướng nên có nghi thức. Lâm tiền bối, ta có thể thể ta không phải ở Nga. Sau khi trầm mặc, Tiền Cố Nhiên rốt cục mở miệng. Lâm Thanh Sương vẫn nhìn xem trong tay mặt dây chuyền, cũng không ngẩng đầu lên nói ta biết ngươi không phải, Hà Khảo cũng không phải. Ta đã nhìn qua công ty của các ngươi phòng ăn giám sát, Lương Khải xảy ra chuyện thời điểm, các ngươi đều tại phòng ăn ăn cơm đâu, ai cũng chưa từng biến mất. Tiền Cố Nhiên, đúng vậy nha, Bành Hàm tiểu tử kia rõ ràng là muốn đi trên người của ta dội nước bẩn, nhưng ta có thể tự chứng trong sạch. Lâm Thanh Sương, ngươi không trong trắng, cũng chứng minh không được. Ngươi đã làm gì chính mình rõ ràng, như thế cử chỉ xứng với trong sạch hai chữ sao? Lâm Hóa Lôi cũng là bình thường, nhưng tội không đáng chết, hôm nay rơi vào như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Các ngươi nhiều người như vậy, chỉ có một cái chưa bị thuật môn thừa nhận Võ Nham Tuấn, làm việc coi như chính trực. Mà ngươi đi, chí ít lương tâm còn không có bị chó gặm sạch sẽ. Tiền Cố Nhiên túi đầu nói, tiền bối dạy phải, ta hôm nay chính là đến nhận lầm. Nhưng ta thật không phải là ở Nga, chưa bao giờ đạt được gần Nga đồ vật, cái này có thể chứng minh. Lâm Thanh Sương, ngươi bây giờ cũng vô pháp tự chứng phần giám sát kia ghi chép đã bị xóa bỏ. Ta không có lưu copy, cũng không biết còn có ai lưu qua copy. Tiền Cố Nhiên, a, ai làm loại sự tình này, có ý nghĩa sao? Lâm Thanh Sương, ta cũng không biết, nhưng ngươi phải cẩn thận Bành Hàm. Hắn cùng Triệu Hoàng Chân đều không phải là đồ tốt. Lâm Thanh Sương đi Tê Lạc Sơn Trang trước đó, liền đã điều tra qua Hà Khảo, nhìn ngày đó giám sát, Hà Khảo quả nhiên có không ở tại chỗ chứng cứ. Nhưng nàng lúc đó nhìn chỉ là Hà Khảo, cũng không nhận ra Tiền Cố Nhiên. Hôm qua nghe Bành Hàm bạch trần Tiền Cố Nhiên, lại nhận Tiền Cố Nhiên tin tức, nàng cũng đi tra xét một chút Tiền Cố Nhiên nội tình, chí ít tấm hình tư liệu là có thể tìm tới, sau đó căn cứ hồi ức, phát hiện tại đoạn kia giám sát bên trong hẳn là cũng gặp qua người này. Cần biết video theo dõi cũng không phải là rõ ràng cả. Muốn tra mộ cá nhân tại nào đó đoạn thời gian là không tại một nơi nào đó là có thể, nhưng còn có thể nhớ lại tràng cảnh bên trong xuất hiện một cái khác người xa lạ, đây cũng không phải là người bình thường năng lực. Lâm Thanh Sương cũng chỉ là có ấn tượng mà thôi, cho nên còn muốn lại xác nhận một chút, thế là hôm nay rạng sáng lại đi điều nhìn giám sát, lại phát hiện ngay lúc đó đoạn kia ghi chép đã bị xóa. Đừng hỏi nàng vì cái gì muốn nhìn liền có biện pháp điều nhìn, như thế cao nhân tự có thủ đoạn. Lâm Thanh Sương lúc trước cũng không nghĩ tới muốn cố ý khảo xuống tới bảo tồn, nó chỉ là đã chứng minh Hà Khảo cũng không phải là ẩn Nga hoặc đã không phải ẩn Nga, nhìn thấy cũng đã biết như vậy mà thôi. Dù là không có giám sát, cũng có thể hỏi thăm lúc đó trong nhà ăn những người khác, chỉ là thời gian lâu dài mọi người chưa hẳn còn có thể phải nhớ rõ. Kỳ thật coi như không ai xóa bỏ, giám sát ghi chép 7 ngày sau cũng sẽ bị hệ thống tự động bao trùm. Có thể vụ án phát sinh ở thứ hai, hôm nay là chủ nhật, vẫn chưa tới 7 ngày, nói rõ việc này là cố ý, cũng không biết là vì che giấu cái gì. Làm việc người không có khả năng xóa cả tòa cao ốc tất cả giám sát. Lâm Thanh Sương tại khác giám sát trong ghi chép nhìn thấy Bành Hàm, tại thứ 7 cũng chính là tối hôm qua ở giữa, Bành Hàm xuất nhập qua nhà này đại lâu văn phòng. Bành Hàm cùng sự nghiệp bộ có nghiệp vụ hợp tác, xuất nhập dãy cao ốc này cũng không có gì không thể, nhưng hắn có hiểm nghi. Đổi thành người khác cũng không có động cơ này, mà Bành Hàm rõ ràng muốn đi Tiền Cố Nhiên trên thân dội nước bẩn, vậy sẽ phải dội Chu Toàn, hắn khẳng định cũng nhìn qua đoạn này giám sát, biết Tiền Cố Nhiên ở bên trong,
cho nên dứt khoát đoạt thời gian cho xóa. Có một câu như vậy, những cái kia oan uổng người của ngươi, so với ai khác đều rõ ràng ngươi có bao nhiêu oan uổng. Tiền Cố Nhiên, coi như không có giám sát ghi chép, nhưng ta có nhân chứng à, tỉ như Lâm Tiền Bối ngài chính là. Lâm Thanh Sương, có cần phải lời nói, ta có thể cho ngươi làm chứng. Lúc này Hà Khảo yếu ớt mở miệng nói, ta có thể hay không hỏi một câu, Lâm Tiền Bối vừa rồi nâng lên, Võ Nham Tuấn chưa đạt được thuật môn thừa nhận, đây cũng là cái gì thuyết pháp? Hắn cũng không biết làm như thế nào xưng hô Lâm Thanh Sương, dứt khoát đi theo lão Tiền cùng một chỗ gọi Tiền Bối. Tiền Cố Nhiên, Võ Nham Tuấn không có nói cho ngươi biết sao? Hà Khảo, hắn căn bản không có đề cập qua những này a. Nghĩ đến hắn cũng sẽ không chủ động nói, kỳ thật sư phụ của hắn Trương Yến Phi đã bị nhập vi cửa cách tịch. Tiền Cố Nhiên giải thích một phen, Hà Khảo giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, khó trách lúc trước chính mình nói muốn học thuật pháp, tiểu võ sẽ phản ứng lại như thế à đúng. Lâm Thanh Sương rốt cục để tay xuống bên trong mặt dây chuyền, ngẩng đầu nhìn Hà Khảo đạo, tiểu hòa tử, ta còn có cái rất trọng yếu vấn đề, xin ngươi cần phải chi tiết cáo chi ngươi khi nào nghe nói qua Lâm Hóa Lôi danh tự. Hà Khảo coi như chấn định, Tiền Cố Nhiên lại là giật mình, quay đầu nói, đúng à, ngươi chừng nào thì nghe nói qua Lâm Hóa Lôi sự tình? Vừa rồi nói chuyện bên trong, lão Tiền cùng Lâm Thanh Sương đều nâng lên Lâm Hóa Lôi. Nếu bèn bèn nghe hiện trường nói chuyện, căn bản liền sẽ không hiểu rõ Lâm Hóa Lôi là ai, lại đã xảy ra chuyện gì. Mà Lâm Thanh Sương tới đây mục đích, rõ ràng chính là vì điều tra Lâm Hóa Lôi cái chết. Nào như vậy thì phản ứng liền rất kỳ quái, quản chi không dám loạn chen vào nói, nhưng cũng hẳn là cảm thấy nghi hoặc đi. Nhưng hắn cứ như vậy đàng hoàng ở bên cạnh thì nướng. Đợi đến hắn mở miệng thời điểm, chí ít hẳn là hỏi trước một câu Lâm Hóa Lôi là ai a. Nhưng hắn thế mà không có sách, thậm chí cũng không có hỏi Lâm Thanh Sương vừa mới nâng lên Triệu Hoàn Chân là ai, mà là hỏi Võ Nham Tuấn vì sao chưa bị thuật môn thừa nhận, cái này không hợp lẽ thường. Dạng này sơ hở, Lâm Thanh Sương như thế nào chú ý không đến. Hà Khảo cười khổ nói, hôm qua ta cũng tại Tê Lạc Sơn Trang, Lâm Tiền Bối cùng hai người kia nói, ta cũng đều nghe thấy được. Tiền Cố Nhiên, cái gì? Ngươi là thế nào nghe thấy? Hà Khảo, ta cũng không biết, dù sao chính là nghe thấy được, dùng chính ta biện pháp. Ngươi có thể làm cái làm mẫu sao? Hiện tại nói cho ta biết, nhà này tiệm cơm sân khấu ngay tại nói cái gì? Lâm Thanh Sương lại gậy ngón tay một cái, phòng cách âm đột nhiên biến mất, phía ngoài các loại tạp âm đều truyền vào. Hà Khảo có chút nheo mắt lại, một lát sau mới đáp, vừa rồi có khách tính tiền, hắn có nhà này tiệm cơm nạp tiền thẻ, hỏi số dư còn lại bao nhiêu, sân khấu nói cho hắn biết còn lại 994. Hắn bữa cơm này tiêu phí 1203, nếu quét thẻ, cần lại bù 236 khối tiền mặt. Phục vụ viên khuyên hắn lại nạp tiền, mạo xưng 1000 đưa 300, dạng này rất có lời, kết xong sổ sách trong thẻ còn có thể thừa hơn 1000. Tiền Cố Nhiên nhịn không được đều muốn vỗ tay, nhìn xem Hà Khảo một mặt vẻ kinh ngạc. Lâm Thanh Sương lại chú ý tới một chi tiết nhỏ khác, lại truy vấn, ngươi thuật lại có trì hoãn, đều là vừa rồi đã phát sinh qua đối thoại, mà không phải ngay tại phát sinh đối thoại, vì cái gì? Hà Khảo, ta mở miệng nói chuyện thời điểm, thanh âm của mình có quá nhiễu, liền nghe không thấy bên kia thanh âm, cho nên chỉ có thể nói cho ngài mở miệng trước nghe được nội dung, không có cách nào một bên nghe một bên nói. Lâm Thanh Sương khẽ gật đầu nói, úc, là như thế này a. Tiền Cố Nhiên ở một bên xen vào nói, Tiền Bối, ngài loại kia yêu cầu, một bên nghe một bên nói, chỉ sợ phải có tam giai tu vi mới có thể làm đến. Lâm Thanh Sương quay đầu nói, vậy ngươi xem hắn là mấy cấp tu vi đâu? Tiền Cố Nhiên, giống như nhìn không ra. Lâm Thanh Sương, thu môn nào thuận pháp đâu? Tiền Cố Nhiên, chưa nói tới. Lâm Thanh Sương, vậy hắn là thế nào làm được? Vấn đề không kỳ quái, hỏi đối tượng lại có chút kỳ quái, bởi vì nàng hỏi không phải Hà Khảo bản nhân, mà là Tiền Cố Nhiên. Tiền Cố Nhiên cầm qua một cái mặt dây chuyền nói, ta muốn nguyên nhân khả năng ngay ở chỗ này. Tiền Bối nhìn xem món đồ này, ta đã từng lấy vì nó chính là ẩn nga đồ vật, Hà Khảo từ nhỏ đeo hơn 20 năm. Lâm Thanh Sương lấy ra mặt dây chuyền ở trong tay vớt ve thật lâu, trầm ngâm nói, vật này cũng coi như chân quý, tiểu hòa tử, nó là thế nào tới? Hà Khảo lại đem mặt dây chuyền lai lịch giới thiệu một lần, dù sao là ra cho, về phần còn có cái gì nội tình, hắn cũng không biết. Lâm Thanh Sương, ngươi thiếp thân đeo 20 năm, cho là vật này làm ra chút cơ hiệu quả, nhưng như vậy là không đủ, ngươi chi tiết nói cho ta biết, còn tu luyện qua bí pháp gì? Hà Khảo rốt cục không chấn định, khoát tay nói, không không không, ngài có thể hay không nói cho ta biết trước, viên này mặt dây chuyền có ý tứ gì? Ta hiện tại cũng cảm thấy nó rất không bình thường, nhưng là nói không nên lời. Lâm Thanh Sương một chỉ Tiền Cố Nhiên, ngươi hay là hỏi hắn đi, ta mới vừa lên tay, mà hắn đã nghiên cứu thời gian rất lâu. Tiền Cố Nhiên rất là phí hết một phen miệng lưỡi, mới giải thích rõ ràng đây là một kiện thứ gì, có những cái kia công hiệu hoặc là nói diệu dụng. Mặt dây chuyền ở đây cũng đã chứng minh một sự kiện, Tiền Cố Nhiên đúng là người đầu tiên động thủ, những người khác cầm tới đều là đồ dòm. Không nghĩ tới mình mang nhiều năm như vậy mặt dây chuyền, đúng là một kiện bảo bối như vậy. Hà Khảo nhất thời có chút trợn tròn mắt, ra ra năm đó là tìm ai ra công đó a? Lúc này Lâm Thanh Sương cùng Tiền Cố Nhiên nhìn nhau, đều cố ý động chi sắc, dĩ nhiên không phải đối với mặt dây chuyền động tâm, mà là nhìn chúng Hà Khảo người này. Tiền Cố Nhiên còn khẽ thở dài một cái, hướng Lâm Thanh Sương âm thầm làm cái chúc mừng thủ thế. Lâm Thanh Sương thì nhẹ gật đầu, hướng Tiền Cố Nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lao Tiền ho khan một cái nói, tiểu Hà a, Hà Khảo, gọi ta tiểu Khảo là được, người trong nhà đều gọi ta tiểu Khảo. Lao Tiền cười, tiểu Khảo, nghe nói ngươi mới vừa nói, đã từng hỏi qua Võ Nham Tuấn, như thế nào mới có thể học tập thuật pháp? Hà Khảo ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian đáp, đúng vậy, đáng tiếc hắn đến bây giờ cũng không cho ta một cái tin chính xác. Trả lời lúc khó nén nội tâm kích động, hắn đã từng hoài nghi đây có phải hay không là một trận hồng môn yến, nhưng vẫn là kiên trì tới, mục đích không phải liền là cái này sao?
Hắn thậm chí đều viết chương trình tại trên mạng thu thập tin tức tương quan, lại dùng công ty Ai Bình Đài tiến hành so sánh nghiên phán, sửa sang lại một bộ cái gọi là bí pháp như thế nào không muốn học tập chân chính thuật pháp. Triệu Hoàng Chân, Bành Hàm Chi Lưu, hắn không dám cũng không muốn liên hệ, thế nhưng là trước mắt tiền cố nhiên nhất là Lâm Thanh Sương, hắn là phi thường muốn bái sư. Trước khi đến coi là chỉ có lao tiền, không nghĩ tới Lâm Thanh Sương thế mà cũng tại, cơ hội này nhưng phải hảo hảo nắm chắc. Lâm Thanh Sương có chút thận trọng mở miệng nói, "Tiểu Khảo, ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề, có thể từng đi theo người nào, tu luyện qua bí pháp gì?" Trong lúc bất chi bất giác, nàng đối với Hà Khảo Dương Hô cũng thay đổi. "Đoét, đa tạ chư vị sinh nhật chúc phúc." Có cảm giác quà đáp lễ đưa một câu thơ đồng quản quỳnh cư cùng cây đu đủ, nước đầm ngàn thước gọi hoa đảo. Cảm giác quân xuân quang nhiều theo ta, văn chương rượu ngon báo kiếp sống. Chương 34. Đột nhiên chuyển hướng Hà Khảo bí pháp liền tồn tại trong điện thoại di động đâu, hắn lúc này mặt dạn mày dày tăng thêm Lâm Thanh Sương hảo hữu, đem bộ này bí tịch phân biệt gửi đi đến giả tiền cùng Lâm Thanh Sương trong điện thoại di động, sau đó lại giải thích lai lịch. Hai vị thuật sĩ đều là trợn mắt hốt mồm, tiền cố nhiên hỏi, muốn tìm bí tịch, ngươi thế nào không đi trên sạp hàng mua đâu? Hà Khảo, a, nơi nào có dạng này hàng bìa hè? Gặp hắn thế mà trả lại kình lão tiền tức giận đáp, bản địa phu tử miếu liền có không ít quầy sách cũ, cũng có bán làm cũ giả cổ tịch trong đó liền có thể tìm tới cái gọi là thần tiên phương thuật. Lâm Thanh Sương buồn cười nói ân, ta chính ở chỗ này mua qua một bản tăng diễn bạn dục tiên thư bên trong liền có chủng tiên đào biện pháp. Một viên hột đào trồng xuống, một gốc cây đào mọc ra, đào mắt liền có thể thu một giỏ đào đâu. Hà Khảo, lại có thuật pháp như vậy sao? Lâm Thanh Sương bởi vì đệ tử cái chết, gần nhất tâm tình đều rất nặng nề, giờ phút này khó được nhẹ nhõm muốn cười. Tiền cố nhiên cũng phối hợp lấy đùa Hà Khảo nói đương nhiên là có a, đan đỉnh môn thuật pháp, ta còn đến qua bọn hắn chủng đào đâu. Lâm Thanh Sương rốt cục lộ ra dáng tươi cười, ngươi cũng đừng đùa tiểu tử ngốc. Sau đó lại hướng Hà Khảo giải thích nói, đan đỉnh môn sắc thực có bí pháp tương tự, nhưng cũng không giống chủng tiên đảo khoa trương như vậy, mà lại là lục giai thuật pháp, ít nhất phải trưởng lão cấp bậc mới có thể thi triển. Ngươi nếu thật theo trong quyển sách kia thuật lại biện pháp đi trồng tiên đảo, chính là thuần túy khôi hài. Tiền cố nhiên lại trêu ghẹo nói, ngươi nếu là ngại phu tử miếu còn chưa đủ, bây giờ giao thông rất thuận tiện, mua dương đường sắt cao tốc phiếu 3 giờ rưỡi liền đến Bình Kinh. Nơi đó có một nơi gọi Phan Gia Viên, có thể sưu tập đến không ít bí tịch đâu. Hà Khảo đương nhiên biết hai vị cao nhân đang trêu chọc hắn, lại vẫn mạnh miệng nói, những bí tịch kia trên mạng cũng hẳn là đều có a. Lâm Thanh Sương lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định. Ta đã từng nhìn qua tuyến tốt một trang thơ cổ tập, coi lời tựa cùng văn phong, cho là 400 năm trước một vị nữ tử sở hữu, thơ viết coi như không tệ. Đáng tiếc cổ tịch đã mất trang địa, không biết tác giả tính danh, ta ngay tại trên mạng tìm kiếm trong đó câu thơ, kết quả không thu hoạch được gì. Rất nhiều thứ trên mạng đều là không lục ra được, chí ít cũng không phải tin tức công khai. Tiền cố nhiên gật đầu nói, đúng, ta từng tại trên mạng tìm kiếm qua mấy vị tổ sư danh hào, còn có một số thuật pháp nội dung, kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Lâm Thanh Sương cau mày nói, ngươi đã làm xong loại sự tình này? Tiền cố nhiên lung tung nói, khi đó tuổi trẻ, mới vừa vào thuật môn, đối với rất nhiều chuyện đều hiếu kỳ. Mấy năm trước tông pháp đường ra tân quy, cấm chỉ chúng đệ tử lại làm như vậy, ta liền không có đã làm. Hà Khảo không cẩn thận nghe được một thì bắt quái, thuật môn tông pháp đường mấy năm trước ra đầu quy định mới, cấm chỉ đệ tử tại trên mạng tìm kiếm không được truyền ra ngoài tin tức, tỉ như thuật pháp nội dung các loại. Ngẫm lại cái này cũng bình thường, bởi vì tìm kiếm từ mấu chốt bản thân, cũng sẽ trở thành bị ghi chép số liệu liên quan đến để lộ bí mật. Như vậy cổ đại vì sao không quy định này? Bởi vì lúc trước căn bản cũng không có mạng lưới loại vật này. Hà Khảo cắm hỏi, ta hôm qua liền nghe Triệu Hoàng Chân nâng lên tông pháp đường, xin hỏi cái gì là tông pháp đường a? Tiền cố nhiên, ngươi có thể hiểu thành trưởng lão hội nghị liên tịch, hoặc là thuật môn quyết sách ủy viên hội. Hà Khảo giờ khắc này ở lão tiền trong mắt đã đợi cùng với thuật môn đệ tử, cho nên hắn cũng không có gì giấu giếm, giản yếu giới thiệu một phen. Tông pháp đường cấp độ, khoảng cách Hà Khảo còn quá xa. Lâm Thanh Sương lại đem chủ đề kéo lại, cười lắc đầu nói, trên mạng tin tức tuy nhiều, nhưng luận hoàn chỉnh đáng tin, còn không bằng hàng bìa hè đâu. Nói xong lại sợ Hà Khảo hiểu lầm, tranh thủ thời gian bổ sung một câu, đương nhiên, trên sạp hàng bí tịch cũng không thể đem bí tịch. Nàng lời nói này, theo một ý nghĩa nào đó là đúng. Trên mạng bí pháp tuy nhiều, nhưng phần lớn là mảnh vỡ tin tức, nghe nhầm đồn bậy cũng không biết bị cải biến bao nhiêu lần, mà lại những tin tức này đầu mượn, phần lớn hay là những cái kia hàng bìa hè bí tịch. Hà Khảo thế mà còn tại chứng trạc đàng hoàng giải thích, bộ dáng lộ ra tương đối đáng yêu, trên mặt đất bày ra tìm bí tịch, từng quyển đi lần, sau đó lại biên tập chỉnh lý, cái kia đến tìm tới ngày tháng năm nào đi à. Thời đại tiến bộ, liền phải dùng mới nhất kỹ thuật thủ đoạn. Ta đây là phát huy chuyên nghiệp năng khiếu, chính mình viết chương trình, có thể tự động thu thập tin tức, lại dùng người công trí năng tiến hành biên tập so với, chỉnh hợp tạo ra phiên bản. Tiền cố nhiên cùng Lâm Thanh Sương đều bị chọc cho cười ra tiếng. Lao Tiền nắm lên chén trà uống một hớp nói, cái này kêu là mở bờ a tu tiên sao? Ta nhìn ngươi làm là ai dạy dỗ sư sống. Hà Khảo, Lão Tiền, ngài cũng là hiểu kỹ thuật. Nói chuyện bưng lên ấm đưa Tiền cố nhiên tục trà, còn nói thêm, hai vị xem trước một chút ta sửa sang lại bộ bí pháp này, ta lại nướng điểm thịt. Vừa rồi nướng đều đã lạnh, tất cả mọi người quên ăn, hay là vừa ăn vừa xem đi. Ấm trà này cũng lạnh, ta đi nặng cua. Hán tử trong hồ đứng lên, cũng không có chào hỏi phục vụ viên, bưng ấm kéo cửa ra ngoài tự mình pha trà. Tiền cố nhiên cùng Lâm Thanh Sương cầm điện thoại quan sát bí tịch càng xem thần sắc càng cổ quái, còn thỉnh thoảng nhìn nhau. Hà Khảo rót trà ngon trở về, lại đang một bên thịt nướng, lúc này tất cả mọi người động đũa vừa nhìn vừa ăn. Gặp Lâm Thanh Sương rốt cục để điện thoại di rộng xuống, Hà Khảo đội bằng hỏi, tiền bối, bộ bí pháp này có vấn đề sao? Lâm Thanh Sương, ngươi luyện đến trang thứ mấy? Bộ bí pháp này Hà Khảo đã từng đóng dấu qua, A giấy số 5 chữ, trong đó còn có chút ảnh nền, tổng cộng 12 trang nội dung. Hà Khảo, tờ thứ nhất, ta luyện đến luyện đi, đều là trên tờ thứ nhất đồ vật. Tiền Cố Nhiên cười ha hả nói, nếu theo phía trên này miêu tả, ngươi luyện đến trang thứ 9 liền có thể đẳng vân giá vũ. Hà Khảo, ta cũng biết phía sau quá kéo, nhưng cảm giác trước hai trang hẳn là có thể luyện, chính là quan tưởng nhập môn thôi. Trong đó có vấn đề gì không? Lâm Thanh Sương, ta không hiểu nhiều ngươi nói kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo. Nó thật là giám biên, ngươi cũng thực có can đảm luyện a. Liền ngươi bây giờ tu luyện những này nhập môn nội dung, nhìn qua cũng là vấn đề không lớn. Thế nhưng là ngươi phải biết, bí pháp chính là bí pháp, dù là chỉ thiếu một chút, vậy coi như là hoàn toàn trái ngược. Lâm Thanh Sương cùng Lao Tiền đều là người trong nghề, nhìn Hà Khảo sửa sang lại bộ pháp quyết này, chí ít tại nhập môn nội dung bên trên, không ít địa phương cùng bọn hắn từng tu luyện công quyết hiệu quả như nhau, rất nhiều thứ còn có thể nói là cơ bản giống nhau. Đây là công quyết, cũng không phải là thuật pháp. Mọi người nói tới thuật môn cùng thuật sĩ, thường thường nghĩ tới chính là thuật pháp. Bởi vì thuật pháp là mọi người có thể nhìn thấy hiện ra bên ngoài thủ đoạn, mà công quyết thì là thi triển thuật pháp cơ sở, là nhìn không thấy. Muốn làm ra thích hợp miêu tả rất khó, muốn tự mình tu luyện mới có thể trải nghiệm. Chỉ có thể đánh một cái không thích hợp so sánh, công quyết tựa như là tu luyện ra điện năng phương pháp, thuật pháp thì giống các loại đồ điện, là điện năng ứng dụng phương thức. Công quyết là cơ sở, nhưng thuật pháp cũng rất trọng yếu. Bởi vì cho dù là đơn giản nhất đèn điện, cũng muốn giải quyết bóng đèn kết cấu, dây tóc chất liệu các loại một loạt vấn đề. Tất cả thuật môn pháp quyết khác nhau, chủ yếu là lựa chọn khác biệt đột phá phương hướng. Bây giờ mọi người đang đàm luận thuật pháp lúc, trên thực tế là đem nó cơ sở công quyết cũng bao hàm trong đó. Các môn thuật pháp cơ sở công quyết cơ bản giống nhau, có tương thông bộ phận cũng có vi diệu khác biệt, tương đương với tại trong núi non trùng điệp mở từng đầu con đường. Liên Hà Khảo sửa sang lại bộ này MBA bí pháp chí ít nhập môn nội dung, Tiền Cố Nhiên cùng Lâm Thanh Sương cũng không thể nói nó là giả. Người bình thường muốn tu luyện cũng có thể thử một chút, nhưng muốn nhập cửa, chỉ có thể nói là cực nhỏ xác suất sự kiện. Hà Khảo tình huống tương đối là thủ, hắn là căn cơ tốt, ở vào một loại đem nhập môn chưa nhập môn trạng thái. Bộ bí pháp này vấn đề ở nơi nào đâu? Chủ yếu là có quá nhiều sơ hở cùng thiếu thốn, không có chân chính khẩu quyết tâm pháp, càng thiếu thốn trọng yếu nhất phụ trợ nội dung, tỉ như linh dược, tiến giai nghi thức các loại, trên lý luận là không luyện được. Cái gì là khẩu quyết tâm pháp? Cứ một cái ví dụ, rất nhiều công quyết bên trong đều có ý thủ đang điển chỉnh tự này, giống như xem xét liền hiểu, nhưng thật liền biết sao? Cái gọi là ý thủ là có ý gì? Là tập trung lực chú ý vào chỗ nào đó, hay là bảo trì một loại nào đó cảm thụ? Đều đối với lại hình như đều không đối, bởi vì nó không có thiết thực có thể thao tác tính, chỉ là một loại mơ hồ thuyết minh. Lúc này cần phải có người làm một cái phê bình chú giải, tỉ như ta tại đan điền. Như vậy ta tại hai chữ này chính là một loại khẩu quyết tâm pháp. Khác biệt tâm pháp đại biểu khác biệt lưu phái, tỉ như ta tại đan điền chính là thượng cổ tồn thần phái coi trọng, tại thuật môn bên trong thuộc về đan đỉnh môn công quyết đặc sắc. Người trong nghề mới mở miệng, liền biết có hay không, Hà Khảo nghe được hết sức chăm chú. Bên kia vừa dứt lời, hắn lập tức liền nói đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu không ta một người ở nơi đó mù luyện, còn không biết hội luyện ra cái gì ma bệnh đâu. Ta rất muốn tu hành bí pháp, cho nên mới sẽ làm như vậy, không biết như thế nào mới có thể có đến chân truyền. Nhục Hy rốt cuộc đã đến, Lao Tiền cười tủm tỉm nói, "Tiểu Khảo a, ngươi bây giờ biết võ nham tuấn thân phận xấu hổ, còn không tính chính thức thuật môn đệ tử, cho nên không tốt cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Thuật môn thu đồ đệ, từ xưa có ước định tục thành coi trọng, ta trước kể cho ngươi giảng Hà Khảo còn tưởng rằng hắn muốn giảng cái gì tư chất, phẩm tính phương diện yêu cầu, kết quả Lao Tiền chỉ giới thiệu tuổi tác cùng bối phận coi trọng. Thuật môn yêu cầu, tu vi đạt tới nhị giai hoặc trở lên, đồng thời tuổi tác vượt qua 40 tuổi mới có thể chuyển pháp thu đồ đệ. Sư phụ so đệ tử tuổi tác, ít nhất phải đại học 5 tháng 2 năm 10 tuổi trở lên. Thì như sư phụ tuổi tác 50 tuổi, thu đồ đệ liền không thể lớn hơn 30 tuổi. Cùng một cái sư phụ, các đệ tử ở giữa tuổi tác chênh lệch, không có khả năng lớn hơn 20 tuổi. Thì như đệ tử trung niên linh lớn nhất là 40 tuổi, như vậy tuổi tác nhỏ nhất liền không thể thấp hơn 20 tuổi. Cái gọi là ước định mà thành, chính là một loại quy tắc ngầm, tất cả mọi người ngầm thừa nhận đi tuân thủ, trừ phi có cùng đặc biệt cơ duyên đưa đến một chút ngoại lệ tình huống, không ai sẽ tận lực trái với. Những này coi trọng chợt nhìn có chút kỳ quái, nhưng thuật môn truyền thừa ngàn năm, rất nhiều truyền thống tự có kỳ nhân, tại thi hành phương diện không cần thiết giải thích quá nhiều, mọi người chiếu vào làm là được. Nó có thể là vì cam đoan sư phụ có đầy đủ kinh nghiệm cùng quyền uy, cũng là vì bảo trì tương đối hợp lý truyền thừa đối tự. Như vậy dựa theo những quy củ này, Tiền Cố Nhiên liền không thể thu Hà Khảo làm đồ đệ. Đầu tiên lão Tiền chính mình liền không đến 40 tuổi, hắn cũng chỉ so Hà Khảo lớn mười mấy tuổi. Nhưng Lâm Thanh Sương lại hoàn mỹ phù hợp yêu cầu, nàng là tam giai thuật sĩ, niên kỷ so Hà Khảo đại học năm ba hơn 10 tuổi, trước kia cũng không có thu qua đồ đệ. Lâm Hóa Lôi chỉ là nó đã chết đạo lữ đệ tử. Coi như Lâm Hóa Lôi là đệ tử, Lâm Hóa Lôi niên kỷ cũng chỉ so Hà Khảo lớn 6 tuổi, cũng không có vượt qua 20 năm chênh lệch. Có người có thể sẽ chất vấn những quy củ này phải chăng hợp lý, so hiện nay trời nếu không có Lâm Thanh Sương, lão Tiền lại phát hiện Hà Khảo là khỏa hạt giống tốt, chẳng lẽ liền không thể đem nó thu nhập thuật môn sao? Loại tình huống này kỳ thật cũng tốt xử lý, hắn có thể đem Hà Khảo để cử cho mình sư phụ, tương đương với thu cái sư đệ. Nếu sư phụ không có ở đây, hắn còn có thể đem Hà Khảo để cử cho trong môn tôn trưởng, chỉ cần đối phương nguyện ý thu đồ đệ liền có thể. Lão Tiền cuối cùng nói ra, "Tiểu Khảo a, ta ngược lại thật ra thật coi trọng ngươi, đáng tiếc ta không tốt thu ngươi làm đồ đệ, mà sư phụ của ta cũng đã qua đời. Năm đó ta bởi vì cơ duyên xảo hợp bái sư, cùng trong môn mặt khác tôn trưởng cũng không tính là quá quen, hôm nay may mắn Lâm Tiền bối cũng tại nói đưa tới nơi này đã không cần hắn lại nói." Hà Khảo lập tức hạ thấp người cho Lâm Thanh Sương châm trà, luôn từ khẩn thiết nói, "Tiền bối, như muốn bái tại ngài môn hạ học tập thuật pháp,
không biết ngài đều có cái nào yêu cầu. Lâm Thanh Sương nâng chung trà lên cười, ta mấy năm nay cũng không động tới thu đồ đệ tâm tư, nhưng hôm nay gặp ngươi cầu pháp tâm thành, nội tình cũng không tệ, về phần phẩm hạnh tính nết, ta cũng đều quan sát, ngược lại là cái tài năng có thể đào tạo hà khảo con mắt ba ba trở lấy đoạn dưới đâu. Nói đến đây nàng lại đột nhiên ngừng lại ở, tựa hồ gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi ngoài ý muốn tình huống, thần sắc đọc lại mấy giây, lại nhìn bên kia Tiền Cố Nhiên, thế mà cũng là bình thường biểu lộ, giống như ngẩn người tội nặng. Hà Khảo cũng không hiểu xảy ra điều gì tình huống, còn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, túi này thời gian cũng không có người ngoài hành tinh xâm lấn a. Lại quay đầu trở lại lúc, Lâm Thanh Sương đã lấy lại tinh thần, trong ánh mắt đã có tiếc hận còn mang theo kinh ngạc, tiếp lấy lời nói vừa rồi, lại giọng nói vừa chuyển nói ta tại Hàng Châu mở một nhà tiệm thuốc, ngày thường ngay tại trong tiệm thuốc tòa đường. Tiểu Khảo, nếu như ngươi gặp được chuyện gì cần hỗ trợ, sau này có thể đến Hàng Châu tới tìm ta. Chỉ là ta niên kỷ cũng không nhỏ, tu vi nhiều năm chỉ trệ không tiến, ai? Thu đồ đệ sự tình coi như xong đi. Hà Khảo cứng đờ, bạn không nghĩ tới lại sẽ có dạng này chuyển hướng. Hắn mặc dù không giống Lao Tiền tu tập quá đôi khí thuật, nhưng từ nhỏ đã sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, vừa rồi Lâm Thanh Sương rõ ràng cũng định gật đầu, chính là muốn thu hắn làm đồ ý tứ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm nàng đột nhiên cải biến chủ ý. Hà Khảo không cam tâm à, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức liền nói xin hỏi tiền bối có cái gì chỗ không thích hợp sao, coi như ngài không tiện thu đồ đệ, cũng có thể nói cho ta biết nên làm như thế nào. Tiền Cố Nhiên mở miệng nói, Tiểu Khảo à, ngươi có khác đại cơ duyên, chúng ta cũng không tốt đúng tay. Bái sư sự tình, hôm nay cũng đừng có nhắc lại, uống trước chén rượu đi, coi như kết giao bằng hữu. Chương 35. Tiểu bàn tử không chỉ có Hà Khảo không cam tâm, Lâm Thanh Sương hiển nhiên cũng không vui, ngồi ở chỗ đó phảng phất là sinh ai ngột ngạt, rượu cũng uống thành rượu buồn. Hà Khảo ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng đã có suy đoán, hẳn là có người trong bóng tối ngăn trở Lâm Thanh Sương thu đồ đệ dự định. Về phần hắn vì sao không có phát hiện, kỳ thật cũng rất dễ giải thích. Nếu trên đời này có thuật sĩ cùng thuật pháp, chắc hẳn cũng sẽ có truyền âm nhập mật thiên lý truyền âm loại hình thủ đoạn đi, thật nhiều trong tiểu thuyết đều có, tin tức thời đại người trẻ tuổi cái gì chưa có xem. Nghe lão tiền mới vừa nói hắn có khác đại cơ duyên thu đồ đệ sự tình, chúng ta cũng không tốt nhúng tay, chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế cao nhân nhìn chúng chính mình rồi. Hà Khảo từ nhỏ tâm tư liền sâu, đội trùng học thuật tính thuyết pháp, chính là hắn giỏi về chỉnh lý các loại mảnh vỡ hóa tin tức, tỉ như từ đôi câu vài lời cùng các loại vi diệu thần thái trong sự phản ứng làm phán đoán phỏng đoán. Nghĩ đến loại khả năng này, tâm tình của hắn còn có chút nhỏ bành trướng đâu, chỉ mong chân tướng như vậy. Cho nên cứ việc bị tự tuyệt, Hà Khảo vẫn nghiêm túc thịt nướng, đem mỗi một phiến thịt đều nướng đến cháy non vừa phải, cảm giác trạng thái tốt nhất, sau đó cắt thành khối nhỏ kẹp đến mỗi người trước mặt. Tiền Cố Nhiên giờ phút này là khó xử nhất, hắn không tốt lại nhiều nói, vậy dứt khoát liền ăn nhiều một chút bịt mồm đi. Ngay cả ăn mấy mảnh xương sườn thịt, chỉ cảm thấy vào miệng tan đi, tân hương đầy má, Lao Tiền không thể không khen, Tiểu Khảo, ngươi thịt này nướng đến thật tốt. Lâm Thanh Sương cũng phụ hòa nói, hảo thủ nghệ, nếu không phải điều tra qua xuất thân của ngươi, ta kém chút đều cho là ngươi nhà mở qua cửa hàng thịt nướng. Lúc nói chuyện nàng cảm thấy càng tiếc hận đứa nhỏ này thật là một cái hạt giống tốt. Bình thường mọi người gặp đả kích thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cảm xúc xa xút, tiến tới không quan tâm, mà lửa than thịt nướng vừa xuất thần liền dễ dàng sai hỏa hầu. Nhưng Hà Khảo cũng không oán sắc, mỗi phiến thịt đều lật rất cẩn thận, đó cũng không phải cái gì độ khó cao việc cần kỹ thuật, chỉ là tâm đắc định. Tiểu tử này định lực rất không tệ a, Hà Khảo dĩ nhiên không phải cái gì thịt nướng tiên nhân, nhưng hắn sắc thực so tuyệt đại đa số phục vụ viên nướng đến đều tốt, đơn giản là tay ổn, cẩn thận dụng tâm mà thôi. Mặc dù không thể bài sư, nhưng có thể tận lực kết giao trước mặt hai vị tam giai thuật sĩ, đồng dạng cũng là cơ duyên, nhất là đối với Lâm Thanh Sương, hắn hay là rất kính trọng. Gặp mọi người rốt cục mở miệng không còn uống rượu giải sầu, Hà Khảo thừa cơ hỏi, tiền bối, có một việc ta bao nhiêu không nghĩ ra, rất muốn thỉnh giáo với ngài. Lâm Thanh Sương, nếu kêu ta một tiếng tiền bối, coi như không phải sư phụ của ngươi, chỉ cần không tuân thuật môn quy củ, ngươi có cái gì nghi hoặc, cứ hỏi ta. Hà Khảo lại nhìn sang lão tiền, cân nhắc nói, ẩn nga tin tức, đưa tới nhiều như vậy thuật môn đệ tử, cần thiết hay không? Người bình thường có thể sẽ hâm mộ ẩn nga năng lực, nhưng bọn hắn đã đến thuật pháp truyền thừa, lẽ ra không cần như vậy à? Đổi một loại thông tục thuyết pháp, người bình thường hâm mộ ẩn nga là muốn đạt được ẩn nga siêu năng lực mà thuật sĩ bản thân liền có siêu năng lực à? Mà lại giống tiền Cố Nhiên dạng này thuật sĩ, bản môn thuật vọng khí mới bèn bèn luyện đến tầng giai, còn có rất lớn lên cao không gian, vậy liền tiếp tục tu luyện bí pháp thôi. Lâm Thanh Sương lắc đầu nói, ngươi cũng không tu tập thuật pháp, cho nên mới sẽ nghĩ như vậy. Thuật pháp nhập môn không dễ, càng lên cao càng tiến giai gian nan, tựa như ta, xem thân thuật tam giai tu vi, đã nhiều năm không thể tiến thêm một bước. Ẩn nga sự tình, người bình thường nghe nói ngược lại sẽ không cảm thấy hứng thú, chỉ coi trợ bữa chuyện lạ, thuật sĩ lại là biết được nội tình. Trong truyền thuyết ẩn nga chi năng, các môn trưởng lão cũng làm không được, đạt được ẩn nga đồ vật, liền có ẩn nga chi năng, không cần tu luyện thuật môn bí pháp, tương đương với một bước lên trời. Khó tránh khỏi có thuật sĩ tìm này đường tắt, không cầu tu vi cảnh giới chỉ cầu có này siêu năng. Đoạn văn này ý tứ rất dễ lý giải, bản thân đã có siêu năng lực người, mới có thể vững tin siêu năng lực tồn tại, tin tưởng ẩn nga truyền thuyết. Bọn hắn cũng minh bạch thuật pháp tu luyện gian nan, tiến tới muốn dùng càng nhanh gọn phương thức, đạt được càng cường đại siêu năng lực. Có lẽ là không muốn Hà Khảo đối với thuật môn có càng nhiều hiểu lầm, nàng nghĩ nghĩ lại bù nói, ngươi cũng không cần quá khuyết điểm nhìn, còn có không ít thuật môn đệ tử tỷ như ta, ý nghĩ cùng ngươi mới vừa nói không sai biệt lắm. Các môn thuật pháp đều là bác đại tinh thâm, dốc cả một đời cũng khó tu đến cuối cùng, vô tận phong quang phía trước, cần gì phải ham bận gì khác. Huống hồ thuật pháp tu luyện phải tránh đầu cơ trục lợi, tâm tính xảy ra vấn đề, cho dù có ẩn nga chi năng thì như thế nào? Muốn đi làm cái công nhân bút bắt đầu, hay là trộm gà bắt chó đâu?
suy nghĩ kỹ một chút, thật không cái gì tất yếu, ngược lại hỏng bản thân tu hành, càng đừng đề cập bởi vậy làm càn mà phạm thế gian cấm luật, hối hận thì đã muộn. Tỷ như nhập vi cửa Trương Yến Phi sự tình, hắn nếu không phạm cấm luật, dù là chỉ có nhị giai tu vi, bây giờ y nguyên nhưng phải tiêu dao. Nàng cuối cùng cử đi Trương Yến Phi ví dụ, nếu Trương Yến Phi không làm những chuyện sai kia, chẳng lẽ thời gian liền không dễ chịu sao? Nhị giai mặc khách chi năng, làm chút cái gì không được, huống chi hắn đã là Nam Hoa Mỹ thuật học viện viện trưởng, Đông Quốc Mỹ hiệp phó chủ tịch. Nàng cùng Hà Khảo hỏi một chút này một đáp, tương đương đem Tiền Cố Nhiên cũng mang hộ đi vào. Tiền Cố Nhiên náo cái mặt đỏ, nhưng cũng kiên trì tiếp tra nói tông pháp đường truyền lệnh, tứ giai cùng tứ giai trở lên thuật môn đệ tử, không được nhúng tay ẩn nga sự tình, không được tại Tê Nguyên hiện thân xuất thủ, chắc hẳn chính là Lâm Tiền Bối mới vừa nói đạo lý. Kỳ thật Hà Khảo cũng không phải thật muốn một đáp án, rất nhiều vấn đề chính hắn đều có thể nghĩ thông, nhưng những lời này ngăn ở trong lòng rất lâu, không hỏi ra đến liền không thoải mái, cũng coi là một loại cảm xúc phát tiết đi. Hai vị cao nhân nguyện ý kiên nhẫn giải thích, hắn cũng liền gật đầu nghe. Lâm Thanh Sương lời kế tiếp, lại làm hắn rất khẩn trương, "Tiểu Khảo, nhiều người như vậy đều đem ngươi trở thành ẩn nga, mang cho ngươi tới phiền phức cùng hung hiểm không ít. Bây giờ ngươi đã biết ẩn nga sự tình, trong lòng có thể có cái gì hoài nghi đối tượng?" Hà Khảo rất cẩn thận đáp, "Tại hôm nay trước đó, trừ Võ Nham Tuấn, không còn bất luận kẻ nào tìm ta để cập qua ẩn nga." Lâm Thanh Sương, "Ngươi không biết tốt hơn, miễn cho lại cuốn vào sự cố. Còn có một việc, ta muốn cầu ngươi tạo thuận lợi, chính là viên này thú trảo mặt dây chuyền, ta muốn mượn dùng một đoạn thời gian, cũng không thể mượn không, thuê đi. Nếu làm chút cơ, vật này đối với người trưởng thành đã mất quá đại công hiệu, nhưng thân thích nhà có cái hài tử, ta muốn cho hắn đeo một thời gian, để xem nó biến hóa. Tiền đạo hữu, ngươi nhìn thời hạn muốn bao dài, tiền thuê bao nhiêu phù hợp đâu?" Lâm Thanh Sương muốn thuê Hà Khảo mặt dây chuyền, có ý tứ chính là, nàng cuối cùng nói giá tiền thời điểm, hỏi không phải Hà Khảo, mà là hôm nay hoàn toàn biến thành vai phụ lao tiền. Nàng biết Hà Khảo khả năng không tốt lắm ý tứ há miệng, tựa như trong hiện thực rất nói chuyện nhiều bảng giá sự tình, cần tìm người đại diện mở ra miệng. Dạng gì người trung gian có thể so sánh Tiền Cố Nhiên thích hợp hơn đâu? Cần biết thuật vọng khí nhị giai tục xưng lái buôn tam giai tung hành gia, đồng thời cũng là ưu tú hơn lái buôn. Một phương diện khác, Hà Khảo là hôm nay mới biết chính mình mặt dây chuyển có ý tứ gì, hắn là cái ngoài nghề, mà lao tiền thế nhưng là nghiên cứu vật này thời gian rất lâu càng có thể đánh giá ra chính xác tin tức. Không đợi Hà Khảo mở miệng, Tiền Cố Nhiên đã đáp, nếu là an thần hiệu quả, mang bao lâu thời gian đều có thể, nhưng ngài cũng không thể mượn dùng cả một đời đi. Nếu tiền bối mục đích là vì giúp đứa bé kia dẫn dắt linh giác, để xem nó tư chất, ngắn nhất 3 tháng liền có thể lộ ra mánh khỏe, dài nhất cũng không cần vượt qua nửa năm. Chúng ta liền theo lưu động thời hạn mướn cũng được a, 3 tháng đến nửa năm ở giữa. Về phần tiền thuê thôi, ta đánh giá cái giá, 3,500. Không sai biệt lắm. Tiền bối là đem vật này giao cho Hải Đồng đeo, dự thi lo gì thất khả năng, đề nghị trước đưa cho Tiểu Khảo 2 triệu tiền thế chấp. Lâm Thanh Sương mới mở miệng, Tiền Cố Nhiên liền biết nàng muốn làm gì. Thu Hà Khảo làm đồ đệ không thành công, nhưng nàng thu đồ đệ tâm tư lại bị cong lên, có lẽ còn có một loại thay tâm lý đi. Lâm Thanh Sương bản nhân không có con cái, như vậy thì tại thân thích nhà tìm hài tử thử một chút, mà Hà Khảo viên này mặt dây chuyền, như trường kỳ đeo, lại có nhất định dẫn dắt linh giác hiệu quả, cũng dễ dàng phán đoán đứa bé kia phải chăng phù hợp. Trên lý luận ai cũng có thể tu tập thuật pháp, nhưng trên thực tế phần lớn người không cách nào tu luyện thành công, không cần thiết đi vô ích tinh lực. Nghe nói có vị thuật môn trưởng lão, từng tại con trai mình trên thân phí hết lớn lao tâm tư, cuối cùng cũng không có giúp hắn tu luyện nhập môn. Bên này báo giá tiền, lao tiền lại quay đầu xông Hà Khảo nói vật này tạm thời giao cho Lâm Tiền Bối mang đi, cũng là không phải chuyện xấu. Trong khoảng thời gian này ngươi như tiếp tục tùy thân đeo, y nguyên khả năng rước lấy phiền phức, tạm chờ ẩn nga phong ba đi qua lại nói. Lâm Thanh Sương lúc này gật đầu nói, 3,500. Vậy cũng không thể để Tiểu Khảo ăn thiệt thòi, liền định 500,000 đi. Tiểu Khảo, ngươi cho ta cái tài khoản, gọi ngay bây giờ 2 triệu tiền thế chấp cho ngươi, đợi đến còn treo rơi thời điểm, ngươi lại lui ta 1,5 triệu. Thứ này ta hôm nay liền mang đi. Hà Khảo còn không có lấy lại tinh thần, giao dịch thế mà đều nói xong rồi, hắn có chút không biết làm sao nói, bất quá là mượn dùng mấy tháng mà thôi, còn cho tiền gì à? Tiền bối hữu dụng cầm lấy đi chính là, ngài cũng không phải không trả. Lâm Thanh Sương lắc đầu nói, ta liền biết, ngươi ngượng nghịu mặt mũi sẽ nói như vậy, cho nên mới tìm tiền trinh nói giá. Nhà ngươi bảo vật tổ truyền, ta làm sao có thể lấy không? Vật này đối với ta hữu dụng, ngươi nếu không nguyện thuê, ta cũng không bắt buộc, ngươi nếu là nguyện ý, vậy liền theo vừa rồi điều kiện. Ta hiện tại chỉ hỏi một câu, ngươi nguyện hay là không muốn? Nói đều nói đến phân thượng này, Hà Khảo cũng chỉ có thể nói nguyện ý, nhưng hắn còn có chút choáng váng, không nghĩ tới mặt dây chuyển như thế đáng tiền, thuê mấy tháng liền có thể kiếm lời 500. Không, so với hắn tân tân khổ khổ làm việc một năm thu nhập đều cao. Hôm nay mặc dù bái sư chưa thành, lại phát một bút tài sao. Gặp Hà Khảo gật đầu, Lâm Thanh Sương cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian, cầm mặt dây chuyển lúc này cáo từ rời đi. Có lẽ hay là lòng có chưa cam, trước khi ra cửa lúc nàng lại đối Hà Khảo nói, ngươi chơi đùa đi ra bộ kia công quyết, trang thứ 2 đằng sau liền xóa đi, nhớ lấy không có khả năng mù luyện. Về phần trước 2 trang, ta lại làm cho ngươi một phen phê bình chú giải, không liên quan đến xem thân môn bí thuật, chỉ là nói cho ngươi một chút cấm kỵ cùng ta bản thân tâm đắc. Vị tiền bối này đi trong phòng chỉ còn lại có 2 người. Hà Khảo bỏ lên, vượt qua cái bàn đưa tay một phát bắt được lão tiền tay áo, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Lâm Tiền Bối rõ ràng muốn nhận ta làm đồ đệ, lại đột nhiên đổi chủ ý, các ngươi đều nghe thấy cái gì? Tại Lâm Thanh Sương trước mặt, Hà Khảo cử chỉ rất ổn trọng, cũng không tốt cưỡng ép hỏi cái gì. Nhưng đối với lão tiền bị đồng nghiệp này, hắn liền tùy ý nhiều. Tiền Cố Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, làm sao ngươi biết Hà Khảo, ngươi quả nhiên thừa nhận. Lúc đó chàng diện kia, mù loà nhìn đều có thể đoán được, là có người hay không dùng truyền âm thuật pháp, đối với các ngươi nói cái gì? Tiền Cố Nhiên thở dài, cũng không phải là truyền âm thuật pháp, mà là thần niệm. Vị trưởng lão kia cũng không nói không có khả năng giảng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, không biết là vị nào trưởng lão, nhưng khẳng định là một vị nào đó thuật môn trưởng lão, căn dặn chúng ta không được thu ngươi làm đồ đệ. Về phần nguyên nhân, ta cũng không biết, dù sao chỉ có một câu như vậy vừa rồi Lâm Thanh Sương cùng Tiền Cố Nhiên đều nghe được một câu, hoặc là nói là một đoạn ý niệm, nói cho bọn hắn không cần thu Hà Khảo làm đồ đệ, cũng đừng đem Hà Khảo để cử cho trong môn mặt khác tôn trưởng. Đây cũng không phải là cái gì truyền âm bí pháp, chính là trực tiếp xuất hiện trong đầu ý niệm, là thuật môn lục giai trưởng lão mới có thể nắm giữ thần niệm thủ đoạn. Đối phương cũng không có tự báo thân phận, cho nên Tiền Cố Nhiên cũng không biết người tới là ai. Bên này Lâm Thanh Sương xuống lầu, thuận tay tính tiền, còn nhịn không được quan sát bốn phía, nàng cũng rất muốn biết là thuật môn vị nào trưởng lão phức tạp, lại có mặt khác phát hiện. Có cái tiểu bàn tử xếp tại nàng phía sau cũng tới tính tiền, cổ tay trái mang theo một chuỗi mật sắc hạt châu. Lâm Thanh Sương tuy không phải nhập vi cửa thuật sĩ, nhưng liếc mắt qua, liền biết đó cũng không phải chân chính tự nhiên mật sắc, mà là nhờ cây hợp thành phẩm, không ít du lịch khu phong cảnh dùng để lừa gạt du khách đồ vật. Tiểu bàn tử kết xong sổ sách hừ phát điệu hát dân gian đi ra ngoài, đi đường vô ý thức vung lấy tay, có lẽ là bởi vì dây gân nới lỏng, không cẩn thận liền đem sâu này mật sắc cho quăng bay ra đi, vừa lúc bị ven đường một vị đại tỷ thuận tay tiếp được. Tiểu bàn tử mau tới trước nói không có ý tứ, thực sự thật có lỗi, kém chút đánh lấy ngươi. Ngài thân thủ này thật tốt, luyện qua sao? Đại tỷ nhíu mày nhìn xem vòng đeo, một mặt vẻ chán ghét, giống như cầm cái gì mấy thứ bẩn thỉu bình thường, đưa nó trả lại nói loại này hút máu tà môn đồ vật, từ chỗ nào tới, ngươi còn dám tùy thân mang theo? Tiểu bàn tử sững sờ, ngươi nói cái gì? Ta thứ này chỗ nào không tốt? Vị kia đại tỷ chính là Lâm Thanh Sương, lạnh mặt nói, tiểu bàn tử, ngươi gần nhất có cảm giác hay không? Thân thể hư hao tổn rất nghiêm trọng. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, thứ này rất tà tính, ngươi muốn tiếp tục như thế mang theo, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Nói xong Lâm Thanh Sương liền quay người rời đi, không có tiếp tục xen vào nữa nhàn sự. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần nói ra như thế một phen, đổi ai trong lòng đều sẽ phạm không thoải mái, tiểu bàn tử cũng sẽ không lại mang chuỗi này mật sát. Nhưng Lâm Thanh Sương nhưng lại không biết, nàng mới vừa rồi là cùng hoàng tử gặp thoáng qua. Chương 36. Giã Phượng Hoàng phủ cảng trấn là điển hình thành hương kết hợp đặc sắc, dì thi nhà lầu nhỏ kỳ thật đang đến gần trong trấn vị trí, chính là một tòa rất có thiết kế cảm giác nông gia tiểu viện, nhìn qua cũng rất giống như một tòa vùng ngoại ô biệt thự. Cùng tiểu viện cách hai con đường vị trí, là về sau xây tân khu, không thiếu hiện đại hóa cao lầu, có sáng loáng pha lê màn tường. Mà di bờ khu hoạch tâm địa đoạn, chính là phủ cảng trấn Lâm Giang bến cảng một vùng, chính là trước kia bến tàu. Nhớ ngày đó vì hoàn thiện thành thị quy hoạch, tiến lên thành thị cải tạo, Tây Nguyên thị đem rất nhiều công nghiệp đều rời đến Đại Giang phía bắc, sau đó thành lập Giang Bắc tân khu. Bây giờ giao thông đường bộ đã rất phát đạt, cư dân nghĩ tới sông sớm đã không cần ngồi thuyền, nhưng hợp nghiệp khu mà nói, nhanh gọn đại giang hàng vận chuyển hàng hóa đạo vẫn rất trọng yếu, nơi này tụ tập rất sinh sản nhiều nghiệp công nhân. Tại cảng khu bên ngoài một đầu thương nghiệp phố đi bộ phụ cận, một gốc dưới ngô đồng thụ, thường xuyên có thể trông thấy một lao đầu ở nơi đó bày cờ tướng bày. Cây ngô đồng chính là rất nhiều trong cổ tịch đều nâng lên Đông Quốc nô đồng, chế đàn lương tài, phượng hoàng rừng chi, không phải rừng nguyên phố lớn ngõ nhỏ thường gặp cây mê linh. Kỳ hoa ngạc hiện lên ngũ trảo trạng, mỗi một phiến hình dạng cùng lớn nhỏ cũng giống như một cái thìa, nó hạt như châu. Mọi người bình thường không quá sẽ chú ý tới ngô đồng nở hoa, bởi vì cánh hoa của nó đều bị bao tại đài hoa bên trong, lại cánh hoa cùng đài hoa đều hiện lên màu vàng xanh lá, cũng không dễ thấy. Cờ tướng bày loại vật này, bây giờ cơ hồ đã tuyệt tích, vài thập niên trước ngược lại là thường xuyên có thể nhìn thấy, chính là tại ven đường bày cái bàn cờ, trên bàn là một ván răng dở. Người đi ngang qua nếu cảm thấy hứng thú, có thể cùng chủ quán giết một bàn. Chủ quán có thể cho người qua đường chọn trước hồng kỳ hay là hắc kỳ, người nào thua liền cho đối phương tiền. Cờ bày trước thường xuyên đều sẽ vây mấy người, không chỉ có hấp dẫn người qua đường ngừng chân, đồng thời cũng là cờ nắm. Giả bộ như cũng là đi ngang qua dáng vẻ cùng chủ quán đánh cờ, sau đó liền thắng tiền. Đợi đến người đứng xem cũng không nhịn được hạ tràng, kết quả lại thua rất thảm. Bây giờ cờ tướng bảy vì sao đã tuyệt tích? Không chỉ có là mọi người hưu nhàn giải trí lựa chọn càng nhiều, càng bởi vì thời đại đã khác biệt. Tại tin tức giao lưu cực không phát đạt cổ đại, trong tay có một bộ giảng cái nào đó tàn cuộc kỳ phổ, liền có thể tại trên phiên chợ bảy quầy bán hàng. Nhưng bây giờ người người đều có smartphone, có thể download cờ tướng áp, có nhập môn, tinh thông, chuyên gia, đại sư các loại cấp bậc đối cục lựa chọn, cũng có tàn cuộc công năng. Chỉ là một bộ cổ phổ, thế nào làm từng chiếm được trí tuệ nhân tạo. Lão đầu này bày quầy bán hàng đã rất lâu rồi, người phụ cận thậm chí đều nhớ không rõ cờ bày là từ lúc nào xuất hiện, phản phất giống một loại nào đó không phải vật chất văn hóa di sản. Lão đầu cũng không phải mỗi ngày ra quầy, năm thì 10 họa đến một lần, có khi 10 ngày nửa tháng cũng không thấy bóng dáng, nhưng nhiều lần, thời gian lâu dài, nơi đó rất nhiều người trong ấn tượng, luôn cảm giác có cái lão đầu ngay tại dưới ngô đồng thụ bày cờ bày. Bên cạnh phố đi bộ chính là đi qua đại tập, dì thi khi còn bé cùng ra ra đi chợ lúc cũng đã gặp lão đầu này, khi đó là 5 khối tiền một bàn cờ. Dì thi sở dĩ còn có ấn tượng là bởi vì hắn cảm thấy 5 khối tiền rất đắt, chính mình bên dưới không dậy nổi. Bây giờ cờ bày cũng lên giá, biến thành 100 khối một bàn, không cần trả tiền mặt, song phương quét mã chuyển khoản liền có thể. Mà lại lao đầu cờ bày cùng nơi khác khác biệt, hắn bày không phải tàn cuộc, chính là giết nguyên một cuộc, người nào thua ai đưa tiền. Người qua đường gặp có tiện nghi có thể chiếm, liền ngồi xuống cùng lao đầu giết một bàn, một bên làm bộ soát điện thoại di động, nhưng thật ra là lặng lẽ mở ra cờ tướng phần mềm, nhưng kết quả thường thường vẫn là thua lao đầu. Lao đầu cũng không phải tổng thắng, ngẫu nhiên cũng sẽ thua hai bàn, rất sung sướng trả tiền. hôm nay buổi trưa lại có hai vị nam tử đi ngang qua, đều là hơn 30 tuổi dáng vẻ, nhìn qua là phụ cận công việc ở cảng công ty nhân viên, một người trong đó tọa hạ giết một bản, một người khác đứng ngoài quan sát. Người đánh cờ cũng đang lặng lẽ soát điện thoại, hiện trường hạ một cái phần mềm ý đồ gian lận. Cần biết muốn làm như vậy tệ, bình thường đều được lựa chọn chuẩn bị ở sau cờ, phương pháp là đem lao đầu cờ bước chuyển điện thoại, để phần mềm cùng lao đầu bên dưới. Thế nhưng là người đánh cờ đối với loại thao tác này không quen, vận điệu bên trong phạm sai lầm thế mà tuyển tiên cơ cờ, cái này khó dùng phần mềm hạ. Trên lý luận mặc dù có thể lấy đổi thành tàn cuộc công năng, chiếu bàn cờ nặng bảy, nhưng hiện trường thời gian không kịp. Bàn cờ đã mất con, hắn cũng đành phải kiên trì tiếp lấy bên dưới, đi vài chục bước liền bị lao đầu giết đến quân lính tăng dã, mắt thấy liền phải thua. Hai gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt, thấy chung quanh không ai mà đối phương chỉ là một lao đầu, đồng bạn dứt khoát đưa tay đem bàn cờ cho lao, hét lên, bàn cờ này coi như cùng, không được. Lao đầu cả giận nói, các ngươi sao có thể chơi xấu đâu? Khi dễ ta một cái lao nhân ra. Một người trong đó nói, ai khi dễ ngươi có người làm chứng sao, chúng ta ký hợp đồng sao? Người còn lại nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, đói bụng đi ăn cơm. Lao đầu cũng không nói cái gì, một bên thu thập bàn cờ một bên khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đi nhanh lên. Ở loại địa phương này bày quầy bán hàng, thỉnh thoảng liền có thể gặp loại này chơi sỏ lá rõ ràng thua cờ lại không trả tiền. Lao đầu có khi sẽ kéo lấy đối phương lý luận, dám động thủ thật đúng là không có, bởi vì không động thủ nhiều lắm là bồi 100 khối, động thủ liền không biết đại giới gì. Còn có người thua cờ nhanh chân liền chạy, lao đầu đuổi không kịp còn chưa tính. Ngẫu nhiên cũng giống hôm nay, lao đầu không thèm để ý, chỉ đuổi bọn hắn đi. Lúc này dưới Ngô Đồng Thụ lại chuyển ra một người, ngồi tại lao đầu đối diện thở dài nói, hai người kia không biết chính mình bỏ qua cái gì. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tụt cùng tính tới cái gì, bọn hắn là hoàn toàn không cứu nổi sao? Bày quầy bán hàng lao đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói gì thế, ta là bày cờ bày cũng không phải coi bói. Người đi ngang qua một chút trông thấy cờ bày, vô ý thức liền sẽ cho là bày quầy bán hàng khẳng định là cái lao đầu, nhưng lao đầu này lại không thế nào giống lao đầu, mắt không hoa còn không quỏng, cái eo vẫn rất thẳng. Hắn tóc hoa râm rất đồng đậm, sắc mặt hồng nhuận vơn phất làn da cũng non mịn, chỉ là khí chất trong lúc vô hình tựa như một vị trưởng giả. Mới tới vị này ngược lại càng giống một vị lão nhân già, mặc dù tóc đen nhánh không có dễ trắng nhưng trên mặt làn da có chút thô ráp, trên trán có đao khắc giống như nếp nhăn, người mặc bốn cái túi kiểu cũ trang phục chính thức, tựa như một vị về hưu cán bộ kỳ cựu. Cán bộ kỳ cựu lại trêu ghẹo nói, những năm này, ngươi tổng yêu ngồi tại dưới Ngô Đồng Thụ, đến mức giang hồ tin đồn, ngươi đây là đang hướng gia trưởng lão y mắng tỏ tình. Gia Phượng Hoàng lần trước ngược lại là tới tìm ngươi, ngươi lại dọa cho chạy. Bây giờ tất cả mọi người đang nói, cổ có chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, hiện có giang công hảo phượng. Bày quay bán hàng lao đầu, đây đều là cái gì yêu phong? Ta ngồi tại dưới Ngô Đồng Thụ, chính là đối với nàng Gia Phượng Hoàng có ý tứ. Nàng tới tìm ta cũng không phải coi trọng ta mà là nghe được tin đồn đến đòi ta làm sáng tỏ. Ta cũng không phải bịa đặt có cái gì tốt làm sáng tỏ. Ta đã sớm tính tới nàng một tới, dứt khoát tranh cái thanh tĩnh. Ngươi cũng không phải không biết cái kia Gia Phượng Hoàng tính tình, nếu như ở trước mặt nàng, nói ta căn bản không coi trọng nàng, ngươi nói nàng có thể cao hơn sao? Nàng tới tìm ta mục đích chính là muốn cho trên mặt mình thiết bảng, làm thực lời đồn cũng khuyên ta không cần si tâm vọng tưởng. Ta căn bản không có ý định này, làm gì cho nàng đưa cái này cái thang. Cán bộ kỳ cựu, nha, 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 đường đường đương đại thần toán giang trưởng lao thế mà tức giận. Bày quay bán hàng lao đầu, ai tức giận? Cán bộ kỳ cựu, không thấy liền không thấy thôi, ngươi làm gì giải thích nhiều như vậy? Giã trưởng lao sau khi đi, ngươi thế mà còn ở lại chỗ này dưới Ngô Đồng Thụ bày quay bán hàng, vì sao không tránh hiểm nghi đâu? Bày quay bán hàng lao đầu, trong nội tâm của ta bằng thẳng, tránh cái gì tin đồn thất thiệt ngại. Nàng đến cái ngoại hiệu gọi Giã Phượng Hoàng, chẳng lẽ thiên hạ tất cả cây Ngô Đồng liền thành nhà nàng địa bàn? Địa sư đại nhân, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Vùng này phương viên mấy chục dặm, liền cây này dưới Ngô Đồng Thụ địa khí tốt nhất, bày quầy bán hàng thoải mái nhất. Bày cờ bày lao đầu họ Giang tên Đạo Trình, là đương đại linh tê môn trưởng lão, lục giai toán sư. Bây giờ không ít thuật môn cao tầng đều suy đoán, vị này Giang trưởng lao rất có thể tu vi tiến thêm, đã bước vào trong truyền thuyết thất giai. Linh tê thuật nhất giai, người xưng người đứng xem. Linh tê thuật nhị giai, thuộc xưng bụi khách. Linh tê thuật tam giai, tự xưng giữ ngôn gia. Linh tê thuật tứ giai, gọi đùa thần côn. Linh tê thuật ngũ giai, danh xưng hỏi đường người. Linh tê thuật lục giai, tôn xưng toán sư. Cái kia cán bộ kỳ cựu bộ dáng người đến chơi, chính là đương đại tâm quận cửa trưởng lão Cốc Xuân, cũng là bây giờ tâm quận cửa trên mặt nổi duy nhất lục giai địa sư. Bọn hắn nâng lên Giã Phượng Hoàng, là đương đại xem thân cửa trưởng lão, lục giai y lý sư bản danh dự kỳ, nhưng cái tên này bây giờ đã có rất ít người biết được. Nàng lúc tuổi còn trẻ tính tình có chút điên, là cái tiêu chuẩn dã nha đầu, lại thêm vóc người duyên dáng, cho nên được cái ngoại hiệu gọi Giã Phượng Hoàng. Cái tên hiệu này cũng không phải là hoàn toàn ca ngợi, nhưng Diệp Kỳ bản nhân cũng rất hài lòng, từ đây liền tự xưng họ Giã tên Phượng Hoàng, về sau tại thuật môn bên trong, tất cả mọi người gọi nàng Giã trưởng lão. Giã cùng lắng nghe cũng kém không nhiều. Có Giã cái họ này sao? Dù sao nàng định đoạt tôi, cùng lắm thì chính mình lại biên một bộ bách gia tính. Vị này Giã trưởng lão trên giang hồ phong bình lại không tính rất tốt, nàng niên kỷ cũng không nhỏ nhưng là tu vi cao à, có thuật chú nhan vẫn là hoa nhường người thẹn, nghe nói rất thích thị tươi nhỏ, đổi rất nhiều đảm nhiệm bạn trai đều là tuổi trẻ anh tuấn đẹp trai tiểu tử. Đương nhiên, cũng không ai dám ở trước mặt hướng Giã trưởng lão chứng thực, mà lại Giã Phượng Hoàng ngày thường lấy thân phận gì, làm sự tình gì, cũng không phải phổ thông thuật môn đệ tử có thể biết. Cho nên những này rất có thể chỉ là tin đồn, tựa như trên giang hồ liên quan tới Giang đạo trình tin đồn một dạng. Cốc Xuân đương nhiên biết, gốc này cây Ngô Đồng chính là phương viên mấy chục dặm địa khí linh khu chỗ, lại cười lắc đầu nói, nơi này mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng lấy Giang trưởng lão thân phận, muốn tìm nơi tốt hơn có là. Giang đạo trinh, các môn trưởng lão, ngày thường cũng không phải đợi tại tông môn phúc địa, còn không phải ở nhà nên làm gì thì làm đó. Mà ta chính là người địa phương, từ nhỏ nhà ở phụ cận Hạ Loan thôn, chẳng lẽ nhất định phải bên trên nơi khác bày quầy bán hàng sao? Ngược lại là địa sư đại nhân ngươi, hôm nay đột nhiên xuất hiện, có phải hay không muốn cùng lão nhân gia ta đến một bàn a? Cốc Xuân, ngươi vẫn còn so sánh ta nhỏ vài tuổi, ở trước mặt ta tự xưng cái gì lão nhân gia? Thân là toán sư, ngươi tốt ý tứ cùng ta so đánh cờ, đây không phải khi dễ người sao? Giang đạo trinh một chỉ trước mặt bàn cờ, vậy liền dựa theo ngài vị này địa sư sở trường, chúng ta so một lần bảy trận như thế nào? Cốc Xuân, tại nhà ngươi địa bàn cùng ngươi so bảy trận, cái kia không phải là đánh cờ sao? Tính toán, ta thừa nhận không sánh bằng ngươi, hôm nay tới là muốn hỏi một sự kiện, ngươi hôm qua vì sao muốn ngăn cản Lâm Thanh Sương thu đồ đệ? Giang đạo trinh hỏi ngược lại, có vấn đề gì không? Cốc Xuân, đôi này đứa bé kia không công bằng, đối với Lâm Thanh Sương càng không công bằng. Mà lại ta thông qua tông pháp đường truyền lệnh, ngươi cũng là đồng ý vì chuyện gì sau lại đâm một tay. Chương 37. Lấy ẩn nga làm mồi nhử đối mặt Cốc Xuân chất vấn, Giang đạo trinh thần sắc tựa như cái chơi xấu tiểu hài, ta cũng không tham dự ẩn nga sự tình, đã chưa đi tìm ẩn nga, càng không có cái gì tranh đoạt ẩn nga đồ vật tâm tư. Người ta đều biết, vật kia là tìm không ra cần gì chứ. Về phần hôm qua sự tình, ta đã chưa hiện thân cũng không xuất thủ, nói chỉ là câu nói mà thôi, lại cùng ẩn nga sự tình không hề quan hệ, tổng về phần nói đều không cho ta giảng đi. Cốc Xuân không nói lời nào, vẫn nhìn chằm chằm Giang đạo trinh. Giang đạo trinh cho hắn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, rốt cục vẫn là mở miệng nói, ngươi nói ta không công bằng, nhưng nào có như vậy tuyệt đối công bằng, cũng khó nói như thế nào mới là công bằng. Ta ngăn cản Lâm Thanh Sương tu đồ đệ, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nhiều như vậy vật không thành khí, nghe được điểm tiếng gió, tựa như con rồi để mắt tới trứng tối. Sự tình đều náo lớn như vậy, bây giờ mọi người đều biết gì thì là ẩn nga chi tử. Lâm Thanh Sương đi vào Tây Nguyên, tự xưng là điều tra Lâm Hóa Lôi cái chết. Mà Lâm Hóa Lôi cũng là bởi vì đánh gì thì chủ ý mới đưa mạng nàng lại đột nhiên thu gì thì làm đồ đệ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Dù là Lâm Thanh Sương đem tình hình thực tế nói hết ra, cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Như vậy tiếp xuống giang hồ truyền văn, không phải ta cùng Giã Phượng Hoàng bắt quái mà là Lâm Thanh Sương đã đạt được gần nga đồ vật. Nàng sớm đã rời xa thuật môn không phải là, lẻ loi một mình tại Hàng Châu ở cư, đến có thể gánh vác đợt phong ba này hiểm ác sao? Cho nên nàng nếu thật thu gì thi làm đồ đệ, đối với nàng mình cùng gì thi đều không phải là chuyện tốt. Người trong cuộc, nàng nhìn không rõ mà thôi. Ta lời nói thật đều nói rồi, ngươi làm gì còn như thế nhìn ta? Cốc Xuân, thân là toán sư, ngươi hôm nay lời nói hơi nhiều a. Giang đạo trinh, không phải ngươi không phải hỏi ta sao? Mà lại những phá sự này, có đầu óc liền có thể nghĩ rõ ràng, cái nào cần phải toán sư? Cốc Xuân, ta còn không hiểu rõ ngươi. Tục ngữ nói giải thích chính là che giấu, dùng tại trên người ngươi không có gì thích hợp bằng. Có phải hay không trong lòng ít nhiều có chút ủy, chuyện lần này truy căn tố nguyên, chỉ sợ cũng có thể kéo tới trên người ngươi đi. Giang đạo trinh, nhà ai tục ngữ a, đây không phải là tiểu cô nương cờ trách bạn trai sao? Ta chính là cái bảy cờ bảy lao đầu. Cốc Xuân, còn mạnh miệng. Lâm Thanh Sương mang đi cái kia vớt báo mặt dây chuyền, chính là gì thi từ nhỏ mang cái kia, xuất từ người nào chi thủ? Ta càng nghĩ, gì thi ra cái kia thợ mộc giả, hắn có thể nhận biết cái gì cao nhân? Người quê quán Hạ Loan thôn, cách Phổ Hộ thôn không xa đi. Cái này phương viên trăm dặm, ngoại trừ ngươi, còn có người nào bản sự kia? Giang đạo trinh có chút chột dạ nói lầm bầm, hiện tại chỗ nào còn có cái gì Hạ Loan thôn, Phổ Hộ thôn, đều cũng thành Giang Bắc Tân khu phủ cảng trấn. Cốc Xuân cũng không để ý tới hắn phối hợp nói ra, như thế nào thi không có mang theo viên kia bước báo, cũng sẽ không dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần tra ra phụ thân hắn năm đó có thể là ở Nga, cái kia bước báo là càng xem càng giống A, muốn không khiến người ta hoài nghi cũng khó khăn. Vọng ký tiền cửa cố nhiên là người đầu tiên động thủ người đến sau trừ Diệp hồi nữ nhi kia, mọi người tay nghề hết lần này tới lần khác cũng không tệ, làm đồ dỏm đều có chút chỉ tốt ở bên ngoài, tóm lại không giống phổ thông vận. Lâm Hóa Lôi là cái thứ hai động thủ, lại bị Lương Khải nhìn thấy, bởi vậy còn lộ mạng. Nếu Lương Khải không mất tung, hoặc là vẫn còn sống tương lai lại xuất hiện, ngươi cảm thấy Lâm Thanh Sương sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nhược Lâm Thanh Sương giết Lương Khải, Triệu Hoàn Chân sẽ làm sao? Nếu Triệu Hoàn Chân vì giữ gìn sư đệ, dám cùng Lâm Thanh Sương độc thủ, lấy nàng tính tình cũng sẽ không khách khí, làm thịt Triệu Hoàn Chân cũng khó nói, bạn Trung Lạc lại sẽ là phản ứng gì? Nếu bạn Trung Lạc đi tìm Lâm Thanh Sương, như vậy Giã Phượng Hoàng đâu? Người thân là toán sư, chỉ cần ra chuyện thứ nhất, chẳng lẽ ngay cả những này cũng không nghĩ đến đi? Nếu mặt dây chuyền kia xuất từ ngươi chi thủ, ngươi cũng không thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Giang đạo trinh, cho nên Lương Khải hay là chết sạch sẽ tốt nhất. Cốc Xuân, ngươi xác định Lương Khải đã chết? Giang đạo trinh, coi như hắn có thể còn sống trở về, đơn giản là lại chết một lần. Ta nghe vừa nói tin tức lúc, còn tưởng rằng là ngươi ra tay. Cốc Xuân, ta đến Tây Nguyên, xác thực cũng nghĩ thuận tay giết hắn, nhưng đã có người động thủ trước, đủ loại dấu hiệu phân tích, nên chính là ở Nga. Kém chút mang cho ngươi lệnh, ngươi còn chưa nói mặt dây chuyển kia là chuyện gì xảy ra. Giang đạo trinh, chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy đấy đi. Trên đời luôn có thể gặp được loại người này, năm đó có cái gia hỏa đến đi chợ, đi ngang qua lúc cùng ta hạ một bàn cờ. Thua chơi xấu ngay cả hai khối tiền cũng không cho, còn muốn xốc cờ của ta bày tại gì thi trong trí nhớ, lao đầu bày quẩy bán hàng sớm nhất là 5 khối tiền một bàn cờ, nhưng việc này phát sinh ở 2 khối tiền một bàn niên đại, chỉ có thể nói mấy năm đó toàn bộ Đông Quốc giá hàng dâng lên tốc độ đều rất nhanh. Chu Mộc Tượng lúc đó cũng ở bên cạnh, bên vực kẻ yếu đem người kia cho nắm chặt không có để hắn khi dễ Giang lao đầu. Xé rách bên trong Chu Mộc Tượng túi láo bị xé rách, có một cây vớt báo rơi trên mặt đất, sau đó bị Giang đạo trình đạt được. Lần tiếp theo đi chợ lúc, Giang Đạo Trinh lại nhìn thấy Chu Mộc Tượng, cười ha hả chào hỏi hắn, lại lần nữa ngỏ ý cảm ơn, mời hắn ngồi xuống giết một bàn, cũng nói thua không cần đưa tiền. Chu Mộc Tượng liền cùng hắn hạ một bàn cờ, thế mà thắng, Giang lão đầu liền móc ra hai khối tiền. Chu Mộc Tượng lại ngay cả liền lắc đầu, nói nếu thua không cần đưa tiền, thắng liền không nên đòi tiền, dù sao chính là không thu. Giang Đạo Trinh không có lại kiên trì, lại lấy ra một viên bướt báo hỏi Chu Mộc Tượng, có phải là hắn hay không lần trước không cẩn thận rơi. Chu Mộc Tượng gật đầu nói là, hắn nghe nói thứ này có thể trừ tà, dự định làm mặt dây chuyển cho đại tôn tử mang theo, cho nên ngày đó cất trong túi. Lấy Chu Mộc Tượng tay nghề, gia công như thế cái vật kiện căn bản không cần đến tìm người khác, chính là hắn tự mình làm. Nhưng là thú chảo tại Giang Đạo Trinh trong tay cầm một tháng, trả lại thời điểm đã qua tế luyện. Giang Đạo Trinh tuy không phải nhập vi cửa thuật sĩ, nhưng đã có lục giai tu vi, có thể chế tạo ra món đồ này cũng không tính ngoài ý muốn. Việc này phát sinh thời gian, hẳn là gì thi 3 tuổi năm đó, phụ thân hắn tuần độ còn tại thế. Cốc Xuân sau khi nghe xong niết miệng, quả nhiên có sự tình của ngươi. Ngươi khi đó liền biết thợ mộc nhi tử tuần độ chính là ân a. Giang Đạo Trinh, không thể nói biết, càng không thể nói tính tới, chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng loại suy đoán này không có chút ý nghĩa nào, chúng ta lại không thể đi tìm ẩn nga chứng thực. Cốc Xuân, nghe đồn phải chăng là thật, ngươi bây giờ tu vi đã đột phá thất giai lớn toàn sư. Giang Đạo Trinh, cái gì tỏi, còn nhỏ hành đâu. Cốc Xuân thở dài, mỗi lần ngươi không muốn nói chuyện đừng đắn, khẳng định liền có vấn đề, thật chẳng lẽ đột phá. Giang Đạo Trinh, nơi đó có dễ dàng như vậy, luôn cảm giác kém chút hòa hậu, nếu không lão nhân gia ta cũng không cần mỗi ngày bước lên dầm mưa dãi nắng, chạy nơi này bày quẩy bán hàng kiếm chút tiền vất vả. Cốc Xuân, cây này ấm bên dưới nào có cái gì phơi nắng. Về phần dầm mưa, cũng không gặp ngươi đang đổ mưa thời điểm bảy qua bảy. Giang Đạo Trinh, ai nói không có, nhẹ nhàng thời gian ta cũng đã tới. Cốc Xuân, đừng tổng hướng sai lệch kéo. Không cho ngươi Lâm Thanh Sương thu đồ đệ, lấy nàng tính tình chắc chắn sẽ không cam tâm, cũng đừng quên nàng lúc còn trẻ cùng Giá Phượng Hoàng là khăn tay dao, ngươi cảm thấy nàng sẽ không đi tìm Giá Phượng Hoàng muốn cái thuyết pháp sao? Giang Đạo Trinh rụt rụt đầu, ngươi không phải đã tới sao? Nếu Giá Phượng Hoàng muốn tìm lỗi, ngươi liền thay ta giải thích rõ ràng. Giao tình nhiều năm như vậy không đến mức điểm ấy bận bịu đều không giúp đi. Cốc Xuân, có phiền toái, mới nhớ tới đàm luận giao tình. Giang Đạo Trinh nói tránh đi, ta hay là nói chính sự đi, ngươi là nghĩ thế nào, vì sao thuyết phục tông pháp đường truyền lệ? Cứ như vậy, tương đương thông cáo mọi người ẩn nga ngay tại Tây Nguyên, ngươi chẳng lẽ cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện sao? Cốc Xuân thở dài, ta truyền lệnh thời điểm, Tiền Cố Nhiên, Lâm Hóa Lôi, Lương Khải đều đã để mắt tới gì thì, ngươi cảm thấy tiếng gió sẽ không tiếp tục để lộ sao? Ta là vì khống chế tình thế, bảo hộ thuật môn thân cây. Ngươi cũng rõ ràng, bây giờ thuật sĩ càng ngày càng nhiều, thế nhưng là có thể đột phá tứ giai tỷ lệ lại càng ngày càng thấp, tu luyện có thành tựu đệ tử càng ngày càng khó đến Giang Đạo Trinh, có thể những cái kia tứ giai trở xuống đệ tử đâu? Tông pháp đường truyền lệnh có lẽ làm cho người hiểu lầm, tứ giai trở lên đệ tử không được nhúng tay ẩn nga sự tình, có người khó tránh khỏi sẽ cho rằng đây chính là tứ giai phía dưới vãn bối đệ tử cơ hội. Cốc Xuân, truyền lệnh chỉ tới cao tầng, có nhân căn vốn cũng không có chuyển cáo đệ tử, có người thì lại lấy này cảnh cáo ước thúc đệ tử, có người thì ám chỉ đệ tử đến đây. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra phân biệt. Ta mặc dù muốn bảo hộ nhóm người này, nhưng càng muốn mượn hơn cơ hội này làm một phen phân biệt. Về phần ngươi nói tứ giai phía dưới thuật sĩ, những năm này càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng loạn, thời đại khác biệt lòng người rung động đến lợi hại, cũng nên hảo hảo làm một phen dọn đẹp. Chắc hẳn tông pháp đường các vị trưởng lão đều có đồng cảm, lại chậm chạp hạ không được ngon thủ, vậy liền để ta làm ác nhân này đi, nếu không các ngươi vì sao cũng không từng phản đối đâu. Năm gần đây một ít tình huống, tất cả thuật môn trưởng lão bao nhiêu đều có chung nhận thức. Xã hội biến hóa quá cấp tốc cùng kịch liệt, sinh hoạt tại trong đó những thuật sĩ không có khả năng không bị ảnh hưởng, mà thuật môn đối với cái này phản ứng thường thường có chút là hậu. Thuật môn sáng lập, thuật pháp lưu truyền, cho tới nay đã có hơn 2000 năm, thuật pháp trải qua không ngừng cải tiến, môn quy cũng đang không ngừng hoàn thiện, ngàn năm trước đó liền đạt đến tương đối rất ổn định trạng thái. Tại dài rằng giặc làm nông trong xã hội, cứ việc nhiều lần vương triều thay đổi cùng trị loạn tuần hoàn, nhưng mọi người sinh sản cách sống, văn hóa tập tục cơ hồ không có gì cải biến, hoặc là nói thay đổi được rất chậm chạp. Vào niên đại đó, tuyệt đại bộ phận thuật sĩ đều rất thuần túy. Loại này thuần túy chưa chắc là chỉ tâm tính đơn thuần, mà là bọn hắn truy cầu rất rõ ràng, chính là một lòng tu luyện thuật pháp. Đây cơ hồ là một loại tất nhiên hiện tượng, người bình thường một khi thu được trong truyền thuyết truyền thừa thần bí, thường thường liền sẽ dùng suốt đời tinh lực theo đuổi. Về phần thế gian đủ loại kinh doanh thủ đoạn, đơn giản là sống yên phận bảo hộ. Thế nhưng là đến cận đại, xã hội biến hóa tiến trình đột nhiên tăng tốc, xuất hiện càng ngày càng nhiều trước nay chưa có mới tình huống. Thuật môn quản lý cùng đối với đệ tử giám sát phương thức, cũng không thể không làm ra tương ứng điều chỉnh. Có cái rất điếu quỷ hiện tượng, liên lạc câu thông càng nhanh gọn, thuật môn tổ chức kết cấu cùng ngưng tụ trình độ lại càng lỏng lẻo. Nhất là đến gần 20 năm, cách sống biến hóa chi kịch liệt thậm chí vượt qua tưởng tượng. Không nói những cái khác, Cốc Xuân cùng Giang Đạo Trinh đều là tại một cái không có điện thoại cùng mạng lưới niên đại lớn lên, cùng hôm nay tựa như hai cái đời đời. Dì Thi hôm qua vừa nghe được một cái bắt quái, tông pháp đường mấy năm trước chế định một cái quy định mới, cấm chỉ đệ tử tại trên mạng tìm kiếm thuật môn không được chuyển ra ngoài từ mấu chốt cùng tương ứng nội dung, cũng có thể từ mặt bên nói rõ vấn đề. Lựa chọn cùng dụ hoặc càng ngày càng nhiều, đạo đức cùng lợi ích xung đột cũng càng lúc càng lớn, đối với năng lực càng mạnh người càng là như vậy. Thuật sĩ dù là tại nhập môn lúc rất thuần pháp, cũng sẽ không luôn luôn đơn thuần như vậy. Thuật pháp tu luyện gian nan, rất nhiều người đã không còn coi nó là thành mục tiêu, mà vẹn vẹn thỏa mãn tư dục thậm chí tà niệm thủ đoạn. Từ 200 năm trước bắt đầu, tổ chức cơ cấu trở nên ngày càng lỏng lẻo, đối với đệ tử hành vi càng ngày càng bỏ mặc tất cả thuật môn, cũng đến nên thanh lý chỉnh đốn thời điểm. Giang Đạo Trinh biểu lộ rốt cục trở nên nghiêm túc lên, ngẩng đầu nhìn Cốc Xuân đạo, ngươi đây là cầm ẩn ngà khi mồi. Cốc Xuân, vừa lúc mà gặp mà thôi. Nhắc tới cũng buồn cười, nhiều như vậy thuật môn đệ tử, thậm chí ngay cả ta ở bên trong, kỳ thật cũng không biết ẩn ngà là ai. Giang trưởng lão chính là dân bản xứ, có cái gì hoài nghi đối tượng, hoặc là tính tới cái gì? Giang Đạo Trinh lắc đầu nói, ngươi không phải toán sư không rõ, ta tính không được cái này cũng không thể đi tính. Nên người đó là ai, ẩn ngà không cũng biết cũng không thể gặp. Cốc Xuân, đây chính là ta chỗ nan giải địa phương, hôm nay ý đồ đến, chính là muốn cầu ngươi vị lao hữu này giải hoặc. Chương 38. Ẩn nương cùng tiểu phu chi loạn thuật môn bên trong một ít ghi chép, trưởng lao cấp bậc mới có quyền hạn tìm đọc. Ngàn năm trước đó, thuật môn từng có hai lần nghiêm trọng nội loạn, trước sau ước cách xa nhau trăm năm, số lớn cao thủ bất lạc, rất nhiều từ xưa tương truyền điển tịch di thất hoặc bị tổn hại. Đến mức hậu nhân chỉ có thể căn cứ hồi ức, thậm chí tham khảo một chút giả sử dị văn cùng truyền kỳ cố sự, đến chắc vá năm đó sự kiện chân tướng. Trận này dung chuyển bắt đầu tại ước 1.200 năm trước gần đường chi loạn rốt của ước 1.100 năm trước tiểu phu chi loạn. Sớm nhất thuật môn cũng không phải là hôm nay bộ dáng, mà là giống rất nhiều trong tiểu thuyết miêu tả tu tiên đại phái, tổ chức hình thức chặt chẽ, môn quy pháp lệnh nghiêm minh. Linh đê, vọng khí, nhập vi, tâm bượng, đan đỉnh, xem thân, hương thần, khi đó là thuật môn truyền lại bảy mạch bí pháp, tựa như hôm nay trong đại học viện hệ. Thuật môn trừ cái này bảy chi lộ ra truyền, còn có nhất mạch mật truyền, chính là ẩn ngà thuật. Cái gọi là mật truyền, có thể hiểu thành cũng không mặt hướng xã hội công khai thu nhận học sinh ý tứ. Mạch này đệ tử cực ít, cơ bản đều là tuyển chọn tỉ mỉ cũng từ nhỏ bồi dưỡng. Ẩn ngà thuật ít nhất phải tu tập đến tứ giai, đệ tử mới có thể bị thả ra chấp hành nhiệm vụ, nam xưng không mà nữ xưng ẩn nương. Bọn hắn nam hiểu ẩn nấp tung tích, đều là truy tung, tiềm hành, ám sát cao thủ. Cái này tám chi truyền thừa người phụ trách cũng xưng trưởng môn, tám đại trưởng môn phía trên còn có tông chủ, cùng tông môn tổng bộ tất cả chấp hành cơ cấu. Ẩn ngà thuật một chi này truyền thừa trưởng môn, cũng được xưng là ẩn ngà, nghe nói nó chấp trưởng lấy một kiện không thể tưởng tượng nổi thiên khí. Cái gọi là thiên khí, ngay cả Cốc Xuân, Giang Đạo Trinh cũng không biết là bẩn gì, có thể là tại truyền miệng bên trong bịa đặt xưng hô, xác nhận cái nào đó truyền thừa thần khí, cũng chính là hậu thế nói tới ẩn ngà đồ vật. Ẩn ngà đồ vật từ đâu mà đến, thậm chí nó đến tột cùng có tồn tại hay không, hiện có trong điển tịch đều không ghi chép, theo suy đoán là sớm nhất sáng lập thuật môn tổ sư lưu lại. Tổ sư còn sáng tạo ra ẩn ngà thuật một chi này mà truyền, nó dụng ý chính là giám sát thiên hạ thuật sĩ cử chỉ. Theo người hiện đại lý giải, nó thì tương đương với thuật môn nội bộ giám sát cơ cấu. Lấy ẩn ngà thuật đặc điểm, cũng thích hợp nhất làm việc này. Ước chừng 1.200 năm trước, trưởng môn ẩn ngà là một vị nữ nhi, người xưng thần nhi. Trừ trưởng môn, ẩn ngà cửa còn có 3 vị xuất sư đệ tử, là một tên ẩn nương, hai tên không mà. Ngày nào, tông chủ phái ẩn nương điều tra một vị linh tê cửa đệ tử, nghe nói một thân trái với môn quy lạm sát kẻ vô tội. Vị này linh tê cửa đệ tử họ Lưu, ở trong thế tục chính là một vị nắm giữ quân địa phương chính đại quyền tướng quân, luật tu vi đã là ngũ giai hỏi đường người. Lưu Thương Quân thế mà tính tới ẩn nương sẽ đến, lui tả hữu lẻ loi một mình ở nơi đó chờ đợi, cũng không có thiết cái gì bẫy dập mai phục. Ẩn nương cảm thấy vị tướng quân này bằng thẳng, cũng không phải gì đó gian ác người, về phần cái gọi là lạm sát kẻ vô tội, trải qua điều tra chỉ là muốn gán tội cho người khác. Lúc đó thiên hạ phân loạn, trong kinh thành tuy có hoàng đế ngồi triều, nhưng trên địa phương đã thành nửa cắt cứ trạng thái, các lộ môn phiệt tụng bình tự trọng, thường xuyên lẫn nhau công phạt. Hai quân giao chiến thời khắc, thương vong khẳng định là có như đàm luận trái với thuật môn môn quy cũng rất gượng ép. Ẩn nương liền đem điều tra trên kết quả báo thuật môn, nhưng thuật môn vẫn hạ lệnh để ẩn nương ám sát Lưu Tướng Quân. Thuật môn cao tầng vì sao như vậy? Bởi vì tư liệu di thất, hậu nhân đã không biết. Liên kết nối lại thuật cố sự, đều là về sau thuật môn trưởng lão căn cứ các loại lẻ thẻ ghi chép cùng nghe đồn, chắp vá trở lại như cũ đi ra. Có một loại không cách nào chứng thực phỏng đoán, lúc đó khả năng có khác thuật môn cao tầng âm thầm duy trì vị này Lưu Tướng Quân thế lực đối địch, muốn mượn thuật môn chi lực diện trừ đối thủ. Ẩn nương rất có thể tra ra nội tình, phản hồi cho tông môn lại không đưa đến tác dụng, về sau dứt khoát liền thoát ly thuật môn, từ bỏ chấp hành nhiệm vụ cũng không quay về phụ mệnh. Đây là phản môn tiến hành, vào ngày thường khẳng định sẽ nhận bội phạt. Nhưng trong luận thế, kiêm thuật môn nội bộ đã có luận tượng, mà ẩn nương bản nhân chính là làm ám sát người trong nghề, cho nên thuật môn đối với chuyện này một lần im miệng không để cập tới. Ẩn nương sức chỉ có thể nhiệm vụ còn phải tiếp lấy chấp hành a, thuật môn lại liên tiếp phái ra hai tên không mà ám sát Lưu Tướng Quân. Ẩn nương lại tại âm thầm bảo hộ Lưu Tướng Quân, vị thứ nhất không mà bị nàng phản sát, vị thứ hai không mà cùng nàng giao thủ sau bị thương trốn đi thật xa. Còn có một loại thuyết pháp, vị thứ nhất không mà là bị Lưu Tướng Quân đối thủ đón mua, cam tâm bọn hắn bài trừ đối lập công cụ, cho nên ẩn nương cũng không hạ thủ lưu tình. Về phần vị thứ hai không mà, nó thủ đoạn chưa hẳn tại ẩn nương phía dưới, nhưng chấp hành nhiệm vụ chưa hết toàn lực, lừa dối xưng bị thương nặng thua chạy, cũng mượn cơ hội thoát ly thuật môn, từ đây chẳng biết đi đâu. Chỉ có ba tên đệ tử đều xảy ra chuyện, như vậy ẩn nga nhất mạnh chỉ còn lại có trưởng môn nhân, vị nào ẩn nga thần nghi. Về sau chuyện phát sinh liền không có bất luận cái gì thành văn ghi chép, nghe nói thuật môn cao tầng coi đây là do bức bách thần nghi giao ra ẩn nga đồ vật, ít nhất cũng phải công khai ẩn nga chi năng bí mật. Ẩn nga một mạch là từ xưa mà truyền, liên quan tới ẩn nga đồ vật, thuật môn bên trong những người khác cũng chỉ là suy đoán, nhưng lại chưa bao giờ có ai công khai thừa nhận qua có món đồ này tồn tại, nhưng ẩn nga chi năng lại là có dấu vết mà lần theo. Ẩn nga đã từng trong nháy mắt xuất hiện tại mấy ngàn dặm bên ngoài, Vu Sâm nghiêm cảnh giới bên trong, không hiểu từ đường sau xung ra, đánh chết một tên thuật môn bại hoại, sau đó lại đi vào hậu đường biến mất không thấy gì nữa, trong chớp mắt lại về tới mấy ngàn dặm bên ngoài thuật môn tổng bộ. Loại bản sự này, dù là lịch đại tu vi cao nhất tông chủ, cũng là theo không kịp. Ẩn nga tu vi cũng không có vượt qua lịch đại tông chủ, vì sao lại có như thế thủ đoạn. Tiên ký mà nói, bởi vậy chuyển ra. Trận này xung đột cụ thể nguyên do đã vô pháp khảo chứng, tóm lại ngay cả tông chủ đều tại trong hôn chiến bỏ mình, thuật môn cũng tổn thất một nhóm trưởng lão. Cuối cùng ẩn Nga bị liên thủ tiêu sát, nhưng mọi người cũng không có tìm tới cái gì tiên khí. Quét dọn chiến trường thuật môn còn sót lại cao tầng, hoài nghi có người thừa cơ giấu kín ẩn Nga đồ vật, lẫn nhau nghi kỵ không ngớt, đã truyền thừa ngàn năm thuật môn rốt cục tiến nhập phân liệt trạng thái, bảy mạch làm theo điều mình cho là đúng, mà ẩn Nga nhất mạch chính thức tiêu vong. Cái này tại thuật môn trong lịch sử được xưng là ẩn đương chi loạn tương quan ghi chép phần lớn di thất, nhưng dân gian truyền thuyết lại có không ít. Tỷ như hậu thế có văn nhân căn cứ nghe đồn sáng tác thứ khách ẩn đương chuyện lại về sau lại bị cải biến thành trên sân khấu ca khúc mục lục, bây giờ thậm chí còn bị đập thành phim. Nhưng các môn thuật pháp tu hành dù sao từng đồng khí liên trì, có rất nhiều hỗ trợ lẫn nhau chỗ quấn không ra, coi như chia ra thành bảy môn, cũng khó tránh khỏi muốn lẫn nhau giao dịch, đánh các loại quan hệ. Sau đó cũng có trưởng lão tự mình chạm mặt, đối với ẩn nương chi loạn tiến hành phục bản, một vị nào đó toán sư phỏng đoán, đây khả năng là một ít thuật môn cao tầng nhằm vào ẩn Nga nhất mạch bố trí âm mưu, cuối cùng lại dẫn đến tình thế mất khống chế. Lại qua ước chừng 100 năm, có vị tiểu phu lại tiến nhập mọi người tầm mắt. Tiểu phu cố sự đã không cần lắm lời, tư liệu lịch sử bên trong cũng có ghi chép, Vành Hàm còn từng tại trong quán cà phê đối với Mông Nha nói qua. Thuật môn trưởng lão có thể nhìn thấy ghi chép càng tỉ mỉ xác thực, tiểu phu kia họ cùng, tên đại phòng, cứ như vậy giản dị. Cung đại phòng căn bản không có đọc qua sách, lại có thể chạm vào trại địch, lặng yên mang về quân địch chủ soái thủ cấp. Mới đầu thuật môn đã từng hoài nghi, hắn đạt được 100 năm trước mất tích gần nương hoặc không mà lưu lại truyền thừa, nhưng về sau xác nhận, tiểu phu này chính là người bình thường, không có tu tập qua bất luận cái gì thuật pháp, nhưng có trời sinh thần lực. Cái gọi là trời sinh thần lực, có thể là cổ đại khoa trương lời đồn nhảm, một thân đơn giản trời sinh thể trạng cường tráng, lại thường xuyên leo núi lớn tuổi, sẽ dùng đao lại có một thành tốt khí lực. Từ tiểu phu sự tích đến xem, liền xem như ẩn nương hoặc không mà đích thân đến, chỉ sợ cũng rất khó làm được, trừ phi là ẩn Nga xuất thủ. Trọng yếu nhất chính là, tiểu phu quê hương cũng chính là hắn thường xuyên đốn tuổi mảnh kia vùng núi, chính là lúc trước thuật môn các cao thủ vây quét ẩn Nga thần ni chiến trường. Cái này đều không cần toán sư lên chiếm, ai cũng có thể được ra đoán đoạn, tiểu phu là tại trong núi rừng nhặt được ẩn Nga di vật, cũng chính là món kia trong truyền thuyết tiên khí. Ẩn Nga đồ vật thế mà có thể làm cho một người bình thường, không tu tập bất luận cái gì thuật pháp liền có được ẩn Nga chi năng, đây là lúc đó tất cả thuật môn chưa bao giờ nắm giữ tình huống mới, đương nhiên sẽ vì thế điên cuồng. Tất cả thuật môn nghe tin lập tức hành động, trước hết nhất đắc thủ chính là Hưng Thần môn. Bọn hắn đem tiểu phu dẫn tới nhà mình hang ổ, cũng chính là thuật môn phân liệt đằng sau, mới chế tạo cái gọi là tông môn trong phúc địa. Mặt khác lục đại thuật môn thì đem Hưng Thần môn cứ điểm cho bao vây, ngay cả một con chim cũng bay không đi ra. Liên quan tới 100 năm trước trận kia nội loạn, có rất nhiều tình huống đến nay đều không thể biết rõ, trong đó ẩn Nga chi bí chính là trong đó khâu trọng yếu nhất, Hưng Thần môn có thể nào được hưởng. Lục đại thuật môn muốn Hưng Thần môn đem tiểu phu giao ra, mọi người cùng nhau đuốt rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hưng Thần môn đương nhiên không muốn, bây giờ đều cắt quá các đích thời gian bằng cái gì a? Bọn hắn dựa vào tông môn đại trận bảo vệ chặt không ra, đối diện cũng có địa sư xuất thủ phá trận, lẫn nhau có công thủ đánh mấy cái vừa đi vừa về, song phương đều có hao tổn. Về sau hay là Hưng Thần môn chủ động phục nguyễn, không chỉ có là không chống nổi, càng bởi vì bọn hắn đem tiểu phu làm mất rồi. Cung đại phòng mặc dù chỉ là cái không biết chữ tiểu phu, nhưng cũng không người đại biểu nhãn ốc, nếu không cũng rất khó hoàn thành đêm nhập trại địch, đeo đầu mà trả lại hành động vĩ đại. Hắn ngay từ đầu căn bản nghe không rõ đám này thuật sĩ đang nói cái gì, về sau hẳn là nghe rõ, nhưng vẫn tiếp tục giả bộ hồ đồ. Hưng Thần môn thuật sĩ nào có dễ gạt như vậy, trong lời nói liền nhìn ra sơ hở, thi triển một chút thủ đoạn liền thẩm ra kết quả. Bọn hắn hỏi tiểu phu phải chăng nhặt được bảo vật gì. Tiểu phu trả lời đao bổ tuổi chính là bảo vật, về phần là chuyện gì xảy ra, hắn cũng nói không rõ ràng, dù sao cầm vào tay liền sẽ dùng. Đáp án này hoàn toàn chính xác có thể tin. Bởi vì tiểu phu xuất chinh lúc chỉ có một đôi giày sợi đay cùng một thân y phục rách dưới, trừ mấy đồng tiền cùng một thanh đao bổ tuổi, trên thân không có vật khác, hắn chính là dùng đao bổ tuổi kia chặt xuống thủ lĩnh quân địch đầu lâu. Tất cả mọi thứ bao quát cặp kia phá giày sợi đây đều bị Hưng Thần môn cao tầng lấy đi. Bọn hắn trọng điểm nghiên cứu chính là đao bổ tuổi, giày vò thật lâu nhưng không được yếu lĩnh, sau đó lại đi thẩm vấn tiểu phu. Tiểu phu nói các ngươi sẽ không dùng, mang củi đao lấy ra ta làm mẫu. Làm sao làm mẫu đâu? Hắn công bố có thể cách một bức tường, bổ ra tường bên kia đầu gỗ. Tại một gian cảnh giới sông nghiêm, tất cả lối ra đều bị phá hỏng trong mật thất, Hưng Thần môn các vị cao tầng đem đao bổ tuổi giao cho tiểu phu. Trong mật thất có một đạo tường thấp, tiểu phu ở chỗ này, bên kia thả khúc gỗ. Tiểu phu làm rất nhiều chém vào động tác. Dày vò đã hơn nửa ngày cũng không thành công, cuối cùng mới nói, các ngươi đều trừng mắt ta, ta luôn luôn tìm không thấy cảm giác. Các ngươi đều hơi xoay qua chỗ khác một chút đừng nhìn ta, ta thử lại lần nữa. Tất cả mọi người xoay người, nhưng tiểu phu hay là không có cảm giác, cuối cùng trưởng môn tựa hồ nghĩ tới điều gì, âm thầm dùng thần niệm thông chi mọi người tại đây, tạm thời đều đem thần thức thu hồi, đừng có lại tiếp tục khóa chặt tiểu phu. Thần niệm vừa mới phát ra hắn đã cảm thấy không thích hợp, lại quay người lúc, đầu gỗ hoàn toàn chính xác bổ ra, nhưng tiểu phu đã không biết tung tích. Đây chính là lục đại thuật môn vây công Hưng Thần môn chuyện cũ, thuật môn sử thượng xưng là tiểu phu chi loạn. Tư liệu lịch sử bên trong cũng có tiểu phu sự tích tương quan ghi chép, giả sử truyền kỳ cố sự mặc dù không có ẩn nương nhiều như vậy, nhưng cũng có một thiên sơn khác ý. Bởi vì chuyện này, lục đại thuật môn một lần nữa liên hợp lại, bộ phận khôi phục thượng cổ truyền thống, thành lập tập trung cơ cấu quản lý, chính là bây giờ tông pháp đường. Ẩn Nga đã tuyên truyền, như vậy giám sát thiên hạ thuật sĩ cử chỉ nhiệm vụ, chủ yếu liền rơi xuống tâm quận cửa trưởng lão địa sư trên thân. Đây cũng không phải chính thức quy định, mà là tất cả mọi người ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. bởi vì tu luyện tâm quận thuật cũng cần hành tẩu thiên hạ, bây giờ đã không có ở Nga, địa sư chính là chấp hành nhiệm vụ này người chọn lựa thích hợp nhất. Tóm lại là lấy địa sư làm chủ, mặt khác các tông môn trưởng lão cung cấp tất yếu phụ trợ. Hương thần môn mở ra đại trận nhận sợ hãi, đồng thời giải thích phát sinh sự tình. Mặt khác lục đại thuật môn mới đầu là không thể nào tin tưởng, bởi vì bộ lý do thoái thác này, tựa như là 3 tuổi tiểu hài biên đi ra. Nhưng chính là bởi vì quá ly kỳ, ngược lại có thể là thật. Thẳng đến 30 năm sau, hiểu lầm này mới giải khai, hương thần môn rốt cục một lần nữa bị mặt khác lục đại thuật môn tiếp nhận. Thời đại mới thuật môn liên hợp thể mới tính thành công tạo dựng lên, tiêu chí lấy trong vòng 100 năm loạn phân liệt kết thúc. Hiểu lầm là làm sao khuyên? Bởi vì tiểu phu kia cung đại phòng rốt cục bị tìm được. Có liên quan ghi chép rất tỉ mỉ xác thực, đệ tử bình thường không có quyền tìm đọc, các môn trưởng lao thì đều biết. 30 năm sau cung đại phòng đã không còn là tiểu phu, thành từng dùng tiền quên quan một vị đồng hương thân, còn sửa lại một cái rất văn nhã danh tự, ở tại một cái sơn thanh thủy tú đại trang viên bên trong, nắm giữ tiểu thê mỹ thiếp, đã tử tôn thành đàn. Hương thần môn một vị trưởng lao phát hiện hắn, sau đó thông chi lục đại thuật môn tông pháp đường, tiếp lấy có một nhóm lớn thuật môn cao thủ đổi tới, bọn hắn cũng tìm được đao bổ tuổi kia. Đao bổ tuổi hay là thanh kia cũ đao bổ tuổi, nhưng lại bị tỉ mỉ lau cùng bảo dưỡng, ngày thường lấy lụa đỏ bá khỏa, đặt ở một cái đẹp đẽ gỗ đàn hương trong hộ, hiển nhiên là cung đại lao ra ô yếm bà bối. Có thể kỳ quái là, vị này cung đại lao ra đã hoàn toàn không nhớ rõ bất luận cái gì cùng ẩn Nga có liên quan sự tình, càng quên đi chính mình đã từng chính là ở Nga. Hắn vì sao như vậy quý trọng đao bổ của kia, cung lão ra giải thích, hắn trước kia là một tên tiểu phu, thanh đao bổ này không chỉ có là sinh kế chỗ, đồng thời cũng mang đến vận khí tốt. Tỷ như hắn từng chạm vào trại địch, dùng đao bổ tuổi chặt chủ xoáy đầu. Về phần làm sao chạm vào đi, chính là nửa đêm âm thầm đi vào nhà. 30 năm trước, còn có một đám cường nhân muốn cướp bảo bối của hắn, kết quả bị hắn cơ trí lừa gạt về đao bổ tuổi, chặt ra cửa lớn cũng một đường chém ra ổ cường đạo. Chỉ cần đao bổ tuổi nơi tay, liền luôn có vận khí tốt, đây chính là hắn đã cố chấp lại không hiểu nhận biết, làm người không thể quên gốc, thế là liền đem thanh đao bổ này chân tặng. Một người bình thường muốn nói lao dấu giếm được các đại thuật môn cao tầng, đó là không có khả năng. Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì bọn hắn phát hiện cung lão gia nói rõ ràng đều là lời nói thật. Cái này rất không được bình thường, tựa như thế giới này xảy ra vấn đề. Bọn hắn đương nhiên chưa từ bỏ ý định, liền đem cung lão gia cho bắt đi, còn nhốt tại năm đó trong gian mật thất kia, cũng lưu lại đao bổ của kia. Thế nhưng là không có tác dụng gì, cung lão gia đều nhanh chết đói cũng không đi được. Thế là đám người đành phải coi như thôi, đem cung đại phòng lại đưa về nhà. Đao bổ tuổi mà nói vốn là hoang đường, bởi vì đao bổ tuổi kia thấy thế nào đều khó có khả năng có 100 năm lịch sử. Tự mình trải qua ẩn nương chi loạn lão nhân, bây giờ còn có tại thế tỷ như xem thân cửa một vị thất giai đại y sư, đã có 100 hơn mấy chục tuổi. Theo hắn hồi ức, năm đó ẩn Nga thần mi cho tới bây giờ liền không dùng qua đao bổ tuổi, càng đừng đề cập đấu pháp lúc còn mang theo một thanh đao bổ tuổi. Tiểu phu thế nào, hoặc là nói ẩn Nga thế nào? Thuật môn cũng không có từ bỏ đối với cung đại phòng giám thị bí mật, mà cung đại phòng sau khi về nhà không lâu liền qua đời có thể là bởi vì nhận lấy kinh hãi. Việc này làm được cám muội, kết cục cũng khó nhìn, cho nên đệ tử bình thường không có quyền tìm đọc tương quan ghi chép. Thế nhưng là chuyện kế tiếp ly kỳ hơn, có người phát hiện ẩn Nga khả năng đổi thành một người khác, lại là cung đại phòng nhà trốn đi một đứa nha hoàn. Nha hoàn trốn đi lúc tuổi vừa mới 28, bộ dáng rất là tuấn thiếu, rất được cung lão gia ưa thích, cung lão gia nguyên dự định đưa nàng nạp làm phòng bên. Kết quả nha hoàn này thế mà đi ra ngoài, việc này phát sinh ở thuật môn tìm tới cung đại phòng 2 năm trước. Tại cổ đại loại kia hoàn cảnh phong bế bên trong, nha hoàn trốn đi 89 phần 10 là cùng đồng phó bỏ trốn, thế nhưng là cung lão gia nhà cũng không có đồng phó mất tích. Một cái thân phận còn nghi vấn tiểu nữ tử, có thể chạy đến đâu mà đi đâu? Vô luận là bỏ trốn vẫn là bị lừa bán, cung gia đều báo quan. Mấy năm sau quan phủ thế mà tìm được người này, nàng thành châu phủ trong thành một nhà thương hội bà chủ cũng sẽ ra mặt làm ăn, chủ yếu là tiếp đãi có mua sắm nhu cầu nữ quyến, ngày đó lại vừa lúc đụng phải năm đó người quen. Các loại quan phủ tiến đến xác minh thời điểm, bà chủ nhưng không thấy liên quan mất tích còn có trong thương hội các loại quý giá đồ vật. Không ai biết là ai từ lúc nào, dùng phương thức gì đem những vật này trở đi. Đây là phán đoán nó ẩn Nga thân phận manh mối trọng yếu. Nha hoàn này nếu là ẩn Nga lời nói, nàng lấy được ẩn Nga đồ vật lại là cái gì đâu? Khẳng định không phải bên kia đao bổ củi, đao bổ củi còn tại cung lão gia trong nhà, bị hắn đại nhi tử làm bảo bối cất giữ đây. Đây chính là tất cả thuật môn trưởng lão có thể tìm đọc đến bí ẩn ghi chép, bây giờ liền bảo tồn tại tông pháp trong đường. Phía sau ngàn năm, không ngừng có ẩn Nga ẩn hiện manh mối, nhưng thuật môn cũng không có bắt lấy một cái chân chính ẩn Nga, hoặc là tựa như tiểu phu kia mở dạng, người cuối cùng là tìm được, nhưng hắn đã không phải ẩn Nga. Về phần ẩn Nga đồ vật, đó càng là không cách nào suy nghĩ, không thể nói đầu mối gì đều không có, nhưng các loại manh mối đều là mâu thuẫn lẫn nhau phản phất thế giới này tại logic phương diện xảy ra vấn đề. Hôm nay ẩn Nga phong ba lại nổi lên, Cốc Xuân tìm tới Giang Đạo Trinh, muốn mời đối phương giải đáp chính là những nghi hoặc này. Chương 39. Nga biết bay coi như nghe đồn như vậy, Giang Đạo Trinh đã là thất giai lớn toàn sư, như vậy từ ngàn năm nay, thuật môn cũng không phải không có từng sinh ra lớn toàn sư, khẳng định có người tu vi cảnh giới tại Giang Đạo Trinh phía trên, vì sao Cốc Xuân còn muốn đến hỏi hắn đâu? Bởi vì linh tê thuật lại xương thiên cơ thuật, toàn sư từ trước đến nay không nói tiếng người, luôn nói cái gì thiên cơ bất khả lộ, nói không nói toàn cũng không nói thật, rất nhiều chuyện coi như tâm lý năm chắc cũng sẽ không nói ra, càng sẽ không rơi vào văn tự điển tịch. Cốc Xuân không có khả năng đi thỉnh giáo những cái kia đã qua đời tổ sư, chỉ có thể tìm đến vị lao hữu này. Giang Đạo Trinh có một chút cùng lịch đại tổ sư cũng không giống nhau, chính là vị trí thời đại, thu hoạch cùng gia công tin tức thủ đoạn đã trở nên không gì sánh được nhanh gọn, vẹn vẹn từ nơi này phương diện rằng, đương kim một người bình thường khả năng liền vượt qua cổ đại một vị lớn toán sư. Giang đạo Trinh khủng là đệ nhất vị vượt qua mạng lưới tin tức thời đại linh tê cửa trưởng lão, hắn cũng không phải sẽ chỉ bày cờ bày, MBA cùng trí tuệ nhân tạo các loại thủ đoạn, vị này toán sư đồng dạng có thể sử dụng. Càng quan trọng hơn một điểm khác, Giang đạo Trinh không chỉ có nhận biết Chu Độ, ở chỗ này chỉ sợ đã bí mật quan sát ẩn nga nhiều năm, chỉ là lao gia hỏa này xưa nay không chịu nói. Cùng là thuật môn trưởng lão, Cốc Xuân như vậy khiêm tốn tỉnh giáo, tư thái đã thả rất thấp, mặt mũi cho đến 10 phần. Giang đạo Trinh cũng không tốt không đáp, hắn lại chỉ vào trước mặt bàn cờ nói quy củ không có khả năng phế, một bàn cờ công phu, chúng ta bên cạnh phía dưới nói, ai cũng không cho phép gian lận. Cốc Xuân so tính toán khẳng định không bằng Giang đạo Trinh, nhưng thân là địa sư có thể có khác thủ đoạn, tỉ như trên bàn cờ bày trận, để Giang lão đầu cần phá trận mới có thể chuyển quân cờ, mặc dù không có khả năng cam đoan thắng, nhưng cũng có thể kéo dài cục diện. Thế nhưng là Giang đạo Trinh đã sớm ngờ tới hắn một chiêu này, trước đó làm tuyên bố, vậy liền đều đàng hoàng xuống đi. Giang đạo Trinh bên cạnh bảy bàn cờ bên cạnh chậm rãi nói, rất nhiều người đều nói ẩn nga ẩn hiện không có quy luật chút nào, đủ loại manh mối thậm chí tự mâu thuẫn, nhưng thật ra là hiểu lầm. Cốc Xuân, hiểu lầm. Đây là sự thật a. Giang đạo Trinh, đây không phải đối với ẩn nga có sự hiểu lầm, mà là đối với quy luật khái niệm có sự hiểu lầm. Sự thật chính là quy luật, chúng ta chỉ cần đem đã có thể xác nhận sự thật hàng ra liền có thể. Cốc Xuân thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là toán sư phong cách, thế là cũng không có mở miệng, chờ đợi đoạn ở dưới. Giang đạo Trinh lại phát tới một đạo thần niệm, Cốc Xuân nao nao, thầm nghĩ lao ra hỏa này chơi đến vẫn rất hoa. Đây cũng không phải là nhất nhanh gọn hiểu ý tin tức, mà là rất trực quan đáng nhìn hóa hiệu quả. Chỉ gặp mặt trước bàn cờ đột nhiên biến thành một loại nào đó màn hình, phía trên không ngừng nhấp nô mấy cái giao diện, tựa như tờ hiệu quả. Chỉ có Cốc Xuân có thể trông thấy những này, khi đi ngang qua trong mắt người khác vẫn là bàn cờ. Hết thảy 6 trang tin tức, hàng gia đã biết sự thật, mà lại 5 trang trước đều là mâu thuẫn lẫn nhau AB 2 tổ. A, ở Nga tìm không thấy rất thông tục một câu, đại biểu từ tiểu phu chi loạn đến nay, thuật môn ngàn năm thực tiễn kinh nghiệm. Trên đời luôn có ẩn Nga tồn tại, tỉ như tiểu phu kia lại tỉ như Chu Độ, có thể xác nhận lúc, hoặc là một thân đã biến mất không thấy, hoặc là một thân đã không phải ở Nga. Ẩn Nga tìm được tại ẩn mẹ chi loạn trước, ẩn Nga chính là thuật môn nhất mạch kia mật truyền trưởng môn, tỉ như trong truyền thuyết vị kia thần y, cũng không tồn tại tìm không thấy vấn đề. Nhưng bởi vì tư liệu thiếu thốn, hậu thế căn cứ lẻ tẻ nghe đồn chắp vá tin tức, chưa hẳn chính là sự thật. A, ẩn Nga đồ vật không tồn tại không có bất kỳ cái gì minh xác chứng cứ, có thể chứng minh ẩn Nga đồ vật thật tồn tại, thuật môn không có vô cùng xác thực ghi chép, cũng không ai thấy tận mắt. Ẩn Nga đồ vật tồn tại tiểu phu chi loạn tư liệu rất tỉ mỉ xác thực, nếu tiểu phu là ẩn Nga, như vậy đao bổ củi chính là ẩn Nga đồ vật, nhưng nó khẳng định không phải thuật môn từ xưa truyền thừa đồ vật, về sau cũng không còn là ẩn Nga đồ vật. A, ẩn Nga không phải thuật sĩ, đây là gần ngàn năm đến tổng kết ra thực tiễn kinh nghiệm, tiểu phu cũng tốt, nha hoàn cũng được, bao quát đương đại người Chu Độ, bọn hắn tại trở thành ẩn Nga trước đó đều là không có tu luyện qua thuật pháp người bình thường. Đây cũng là một cái hiện tượng rất kỳ quái, bởi vì rất nhiều thuật sĩ đều từng tìm kiếm qua ẩn Nga, thậm chí còn tìm được không ít đã từng ẩn Nga, lẽ ra bọn hắn trở thành ẩn Nga khả năng càng lớn a, trên thực tế lại không nghe nói qua. Ẩn Nga là thuật sĩ không đề cập tới người bình thường trở thành ẩn Nga đằng sau, có tính không có được siêu năng lực thuật sĩ, chỉ nói kỳ thành là ẩn Nga thời điểm. Như vậy 1.200 năm trước, cái kết luận này không thể nghi ngờ là đúng. Ẩn Nga chính là ẩn Nga nhất mạch trưởng môn, như vậy ở tại trở thành trưởng môn trước đó, tất nhiên là trước tu luyện ẩn Nga thuật, trở thành ẩn mẹ hoặc không mà. A, ẩn Nga cần tu luyện ẩn Nga thuật đây là tiếp lấy trang trước phán đoán, tại 1.200 năm trước, muốn trở thành ẩn Nga chấp trưởng ẩn Nga nhất mạch, thân phận khẳng định phải là ẩn Nga cửa thuật sĩ. Ẩn Nga không cần tu luyện ẩn Nga thuật đây chính là hôm nay kết luận, chí ít Giang lão đầu chính là người địa phương, hắn cũng nhận biết Chu Độ, có thể xác nhận Chu Độ năm đó không có tu tập qua bất luận cái gì thuật pháp. A, ẩn Nga truyền thừa có quy luật cái này tại cổ thuật môn bên trong là chuyện rõ ràng rành thực, ẩn Nga cửa trưởng môn chính là nhiều đời truyền thừa, không nghe nói ai không hiểu liền có thể tự động trở thành ẩn Nga. Ẩn Nga truyền thừa không có quy luật đây là ngàn năm qua đã xác minh kết quả, tiểu phu là thế nào trở thành ẩn Nga cuối cùng cũng không có làm rõ ràng, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ. Duy nhất có biết manh mối, hắn từng tại ẩn Nga thần nhi vẫn là cổ chiến trường đốn tuổi. Ê, ẩn Nga không thể gặp trang thứ 6 chỉ có một câu nói như vậy, cùng tờ thứ nhất ẩn Nga phải chăng có thể tìm tới là hai loại ý tứ. Dù là tại thấp nhất 1.200 năm trước, có thể nhìn thấy ẩn Nga người này, cũng không ai thấy qua ẩn Nga sử dụng như thế nào ẩn Nga chi năng, một thân là thế nào biến mất lại thế nào xuất hiện, không có người khác thấy tận mắt. Bao quát tiểu phu kia, là thế nào từ trong mật thất chạy trốn, hoàn toàn mọi người ở đây đều thu hồi thần thức trong nháy mắt đó. Bởi vậy có thể đạt được một cái suy luận, chính là ẩn Nga năng lực lại nhận một loại nào đó hạn chế, tỉ như phát động lúc không có khả năng bị trông thấy. Đây chính là ẩn Nga nhược điểm, nếu không năm đó thần nhi cũng không có khả năng bị tiêu diệt, lấy ẩn Nga chi năng, nàng cũng có thể trốn được đi. Sáu trang xuân chợt lóe lên, bàn cờ chợt khôi phục bình thường. Giang đạo Trinh đã rơi xuống một bước con, lại là vào đầu pháo, kinh điển cung thiếu niên bắt đầu à, sau đó cười nói, tới phiên ngươi. Cốc Xuân không hề nghĩ ngợi liền ra ngựa, ngươi đây là đang hàng hai luật đọc ngược biểu đâu. Giang đạo Trinh, một đầu cuối cùng giống như không phải đâu. Cốc Xuân, một đầu cuối cùng cũng có thể là. Nếu không thể gặp, thì tính sao chứng minh? Nếu không thể chứng minh, thì tính sao xác nhận? Giang đạo Trinh lắc đầu nói, không thể gặp cùng không thể chứng là hai việc khác nhau. Hiện tượng chính là quy luật bản thân, ẩn Nga loại hiện tượng này là tồn tại chúng ta chỉ cần đem sự thật hàng đi ra. Mà ta hàng ra sự thật, đều là ngươi trước kia đã có thể biết. nó cũng không trái với logic, ngươi cũng là người hiện đại tổng hẳn nghe nói qua hiệu ứng quan sát đi. Bất luận giải thích thế nào, hiệu ứng quan sát là tồn tại vậy thì có khả năng tồn tại ở ẩn nga trên thân. Cốc Xuân, không thể gặp, rất có thể chính là ẩn nga nhược điểm, ta đối với cái này đã từng có suy đoán. Giang Đạo Trinh, có một số việc coi như đoán được, ta đề nghị ngươi cũng không nên nói. Cốc Xuân, ngươi muốn bảo hộ ẩn nga. Giang Đạo Trinh, ẩn nga tội gì, ngươi chẳng lẽ cảm thấy không nên sao? Cốc Xuân, xem ra ngươi đã biết hắn là ai. Giang Đạo Trinh lắc đầu liên tục, ngươi sai ta không biết cũng không muốn biết. Cốc Xuân, ta chính là muốn hỏi rõ ràng, vì cái gì? Đang khi nói chuyện hai người lại đi mấy bước cờ, địa sư đại người thừa cơ ăn hết Giang lão đầu một người lính. Giang Đạo Trinh ý có chỗ chỉ đạo, ngươi thật không biết xấu hổ. Cốc Xuân, hôm nay liền đánh bạc tấm mặt mo này. Giang Đạo Trinh, có chuyện thực một khi hàng ra, mù loà đều có thể nhìn ra, trọng yếu nhất biến hóa liền phát sinh ở 1.200 năm trước, ẩn nga thuật chuyển thừa đoạn tuyệt đằng sau. Có một chút cơ hồ có thể xác nhận, về sau ẩn nga hẳn là đều không có tu tập qua ẩn nga thuật. Cốc Xuân gật đầu nói, ân, 1.200 năm trước trốn đi ẩn mẹ cũng không mà, đem ẩn nga thuật chuyển thừa đến nay khả năng hầu như không tồn tại. Hắn vì sao như vậy võ đoán? Bởi vì căn cứ thuật môn còn sót lại ghi chép, ẩn nga thuật rất khó tu luyện, bởi vậy lịch đại đệ tử cực ít, nhớ năm đó ẩn mẹ chi loạn trước, ẩn nga nhất mạch trừ trưởng môn, cũng chỉ có một tên ẩn mẹ, hai tên không mà. Ẩn mẹ cùng không mà thoát ly thuật môn mai danh nhận tích, không có tông môn khổng lồ tài nguyên làm hậu thuẫn, liền chính mình trốn ở trong nhà truyền thừa thuật pháp, đời sau đệ tử còn có thể nhập môn, nhưng truyền thừa ngàn năm đến nay không dứt khả năng cơ hồ là không. Còn có một cái bối cảnh rất trọng yếu, tiểu phu chi loạn sau, các môn thuật pháp đều đã trải qua trọng đại cách tân. Lúc đó bởi vì truyền thừa tàn lụi, thuật pháp tu luyện càng lộ ra gian nan. Tông pháp đường tất cả trưởng lão tề tâm hợp lực, đối với công quyết cùng thuật pháp tiến hành một lần nữa chỉnh biên cùng cải tạo, làm cho lại càng dễ tu luyện, cũng chính là ở một mức độ nào đó đem nó chương trình hóa cùng giản tiện hóa. Các môn thuật pháp tiến giai nghi thức cũng là tại cái kia thời kỳ lịch sử bị lục lọi ra tới, đều là trải qua thử đi thử lại sai sau, tổng kết ra nhất vừa đúng phá quan phương thức. Từ đây thuật môn tu luyện do cổ pháp thời đại tiến nhập nay pháp thời đại, mà cổ pháp tu luyện thì so nay pháp gian nan được nhiều, huống chi công nhận khó tu luyện nhất ẩn nga thuật đâu. Giang Đạo Trinh nói tiếp đi, cho nên từ 1.200 năm trước bắt đầu, ẩn nga chuyển thừa phương thức thay đổi. Ẩn nga cửa thuật sĩ đã tuyệt tích, liền biến thành ẩn nga đồ vật chuyển thừa. Cốc Xuân, ẩn nga đồ vật có thể xác định tồn tại sao? Giang Đạo Trinh, giả thiết nó tồn tại, hết thảy mới có thể có đến giải thích. Ngươi biết ẩn nga vì sao muốn gọi ẩn nga sao? Bởi vì thiêu thân biết bay, nó có thể từ trên người một người bay đến một người khác trên thân, hoặc là từ một kiện đồ vật bay đến một kiện khác đồ vật bên trên. Chúng ta vì sao tìm không thấy ẩn nga? Bởi vì chúng ta tìm tới chỉ là trở thành ẩn nga người kia. Chờ chúng ta tìm tới hắn thời điểm, ẩn nga liền có thể từ trên người hắn bay mất. Ẩn nga đồ vật cũng giống như vậy. Cốc Xuân hít sâu một hơi nói thần khí vô hình, chỉ có nó linh. Giang Đạo Trinh, đáp án đã bày ở câu đố bên trên. Nhưng chúng ta vẫn không rõ ràng, cái này thiêu thân sẽ ở dưới tình huống nào bay đi, thì sao đi tìm đời tiếp theo ký chủ? Cốc Xuân, ký chủ. Ngươi thế mà dùng cái từ này. Giang Đạo Trinh, ngươi không cảm thấy cái này rất giống một loại ký sinh hình thức sao? Hậu thế ẩn nga không có tu tập ẩn nga thuật, lại vận dụng ẩn nga năng lực, liền sẽ tiêu hao hắn nguyên bản sinh mệnh lực. Loại hiện tượng này cũng là tồn tại, ta có bản thân trải nghiệm. Cốc Xuân đột nhiên ý thức được cái gì, bật thốt lên, chẳng lẽ toán sư chi năng Giang Đạo Trinh xen lời hắn, ngươi đoán đúng. Tục ngữ nói người tính không bằng trời tính, người tính chi đạo thì cũng thôi đi, có thể thiên toán chi đạo, tiêu hao lại là thọ nguyên. Ta mặc dù nhỏ hơn ngươi mấy tuổi, ở trước mặt ngươi là được tự xưng một tiếng lao nhân già, chính là nguyên nhân này, kỳ thật tuổi của ta đã vượt qua ngươi. Cốc Xuân, như vậy hôm nay Giang Đạo Trinh, hôm nay nói như vậy, đều là thuộc người tính. Cốc Xuân thở dài nói, ta trước đây thế mà không biết, nếu không cũng sẽ không có sự tình tổng tới tìm ngươi. Giang Đạo Trinh, đây là toán sư chi bí, chỉ có toán sư biết được, các ngươi cũng có địa sư chi bí đi, không có khả năng nói cho ngoại nhân, cho dù là tông pháp đường mặt khác thuật môn trưởng lão. Ta hôm nay nói cho ngươi, là bởi vì ngươi biết được đằng sau, liền sẽ không tổng cầm một số việc theo đuổi hỏi ta. Thật có chút người như biết là được có thể nhờ vào đó thiết lập ván cục, làm ta hư hao tổn mệnh số. Cho nên sư phạm người, ngươi làm cái thể đi. Cốc Xuân không nói hai lời lúc này lập tệ, tuyệt không lấy bất luận phương thức nào tiết lộ bí này, đồng thời lại thì thừa cơ ăn hai cái con. Giang Đạo Trinh tiếp tục phân tích nói, mặc dù không biết như thế nào mới có thể đạt được ẩn nga đồ vật, hoặc là nói trở thành cái kia thiêu thân ký chủ, nhưng có một chút có thể khẳng định, thuật sĩ đã bị bài trừ ở bên ngoài. Cốc Xuân, đây là đương nhiên. Năm đó ẩn nga bị mặt khác 7 môn thuật sĩ liên thủ tiêu sát, như thần khí có linh, cũng sẽ không để cho hậu thế thuật môn đệ tử đạt được. Nhưng ẩn nga thuật truyền thừa đã tuyệt, cho nên cái kia thiêu thân chỉ có thể lựa chọn người bình thường. Giang Đạo Trinh lại xen lời hắn, ẩn nga thuật truyền thừa chưa hẳn đoạt tuyệt. Cốc Xuân, chỉ giáo cho. Giang Đạo Trinh, ẩn mẹ cùng không mà lưu lại truyền thừa đến nay, gần như không có khả năng. Nhưng ẩn nga đồ vật ngay cả ẩn nga chi năng đều có thể truyền thừa, huống chi ẩn nga chi thuật. Cái kia thiêu thân ngàn năm qua không ngừng tìm kiếm ký chủ, hẳn là khí linh bản năng, muốn đem ẩn nga chi thuật truyền thừa tiếp. Cốc Xuân, thế nhưng là lịch đại ẩn nga, cũng không có người luyện thành ẩn nga thuật a. Giang Đạo Trinh, nếu chúng ta tìm không thấy ẩn nga, liền không thể như vậy khẳng định. Có người có lẽ từng tu luyện, nhưng không được nó cửa, nguyên nhân ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đối với Cốc Xuân dạng này lục giai thuật sĩ, nguyên nhân trong đó dùng chân gót đều có thể nghĩ rõ ràng. Không nói đến ẩn nga đồ vật bao không bao hàm ẩn nga thuật truyền thừa, cho dù có cũng là rất khó tu luyện cổ pháp. Một cái không có tông môn tài nguyên bảo hộ, không có bất kỳ cái gì sư trưởng chỉ điểm người bình thường, đạt được dạng này cổ xưa khó hiểu thuật pháp, có thể xem hiểu khả năng lớn bao nhiêu. Cũng đừng đề cập tu luyện nhập môn. Coi như tồn tại vạn nhất may mắn tình huống, có người từng tu luyện nhập môn, cũng rất khó tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Còn có một cái càng quan trọng hơn nhân tố, đạt được gần Nga đồ vật liền có được gần Nga chi năng, năng lực như vậy ai có thể nhịn xuống không đi sử dụng. Thế nhưng là một khi sử dụng ẩn Nga năng lực, liền sẽ tiêu hao khí huyết tinh nguyên, càng thêm đoạn tuyệt tu luyện nhập môn hy vọng. Cốc Xuân trầm ngâm nói, trừ phi nguyên bản liền có một người như vậy, cũng không tu tập 7 môn thuật pháp, lại có tuyệt hảo căn cơ, có thể được gần Nga đồ vật, càng có cao nhân trong bóng tối chỉ điểm. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang lão đầu nói, ngươi tự tay làm ra viên kia mặt dây chuyền, để gì thi tùy thời đeo hơn 20 năm, nhưng lại ngăn cản hắn bái nhập thuật môn tu tập thuật pháp, chính là quyết định này sao? Giang đạo trinh, khám phá đừng nói phá, đây chỉ là người tính, về phần kết quả như thế nào, lại chỉ có thể nhìn tiên toán. Liên quan tới ẩn Nga chi bí, ta còn có rất nhiều không hiểu, chỉ sợ chỉ có ẩn Nga bản nhân mới có thể biết. Cốc Xuân, ta có thể hỏi một câu tại sao không? Giang đạo trinh, tựa như ngươi lúc đến nói tới, vừa lúc mà gặp mà thôi. Ta là thuật môn trưởng lão, ẩn Nga lại xuất hiện ở bên cạnh ta, thuật pháp không trọn vẹn đã có hơn 1000 năm, ta cũng muốn làm chút gì. Cốc Xuân, ngươi chẳng lẽ là muốn cho thời cổ ẩn Nga tái hiện nhân gian? Giang đạo trinh, có cái gì không đúng sao? Cốc Xuân, không phải không đối, mà là không đủ. Giang đạo trinh, cái gì không đủ? Cốc Xuân, lý do không đủ. Giang đạo trinh, khá lắm địa sư đại người, ngay cả ta đều để mắt tới. Rất nhiều chuyện ngươi rõ ràng có thể đoán được đáp án, lại nhất định phải tới tìm ta chứng thực, vậy ta liền thừa nhận đi, ta cũng đối ẩn Nga chi bí cảm thấy hứng thú. Linh Tê nhất mạch từ xưa truyền miệng, nghe nói ẩn Nga chi năng liên quan đến thế giới này trung cực chi bí, đây chẳng phải là chúng ta truy cầu. Đáng tiếc lịch đại ẩn Nga tu vi đều không rất cao, chí ít không ai có thể đem ẩn Nga thuật tu đến cực hạn. Cốc Xuân, 1-200 năm trước, ẩn mẹ chi loạn giáo huấn còn chưa đủ ạ. Giang đạo trinh, cho nên không có khả năng lại một lần nữa chuyện cũ năm đó, ta chỉ là đang chờ đợi một cái có thể giải bí người. Hôm nay chỗ đàm luận, cũng xin mời địa sư đại người chớ truyền ra ngoài. Nói chuyện hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua bàn cờ, tốt a, bàn cờ này ngươi thắng. Bàn cờ này xuống đến hiện tại, đúng là Cốc Xuân thắng. Cốc Xuân đứng lên nói, chỉ cần thắng ngươi một bàn cờ, liền có thể đối với ngươi xách một cái yêu cầu, có đúng không? Giang đạo trinh, yêu cầu của ngươi đã đề cập qua. Hai vị trưởng lao đối mặt một lát, đột nhiên đều cười. Hai vị trưởng lao đánh cờ thời điểm, Dì Thi ngay tại công ty đi làm, lại đột nhiên nhận được Tê Nguyên Thị Ngân hàng Thương nghiệp gọi điện thoại tới, nói là có một cái dương an toàn đã đến kỳ, hỏi hắn lúc nào đi lấy. Chương 40. Thời không Hà Khảo mới đầu tưởng rằng nhận được lừa dối điện thoại, hắn nhưng cho tới bây giờ không có thuê qua cái gì ngân hàng dương an toàn. Nhưng hắn đối với cái từ này lại rất mẫn cảm, bởi vì 20 năm trước, phụ thân Chu Độ chính là tại Tê Nguyên Thương nghiệp ngân hàng dương an toàn trong khố phòng bị bắt. Cho nên hắn cũng không có cúp điện thoại, kiên nhẫn nghe được cuối cùng lúc này mới hiểu rõ ngọn nguồn. Ngân hàng bên kia thật là có cái dương an toàn đã quá hạn lại là 20 năm trước phụ thân hắn Chu Độ mướn. Bây giờ ngân hàng dương an toàn nghiệp vụ đều theo năm đo lường phí dài nhất thời hạn mướn cũng chính là 3-5 năm, tại sao có thể có tại ngân hàng thả 20 năm dương an toàn đâu? Cái này nhất định phải nâng lên năm đó cải cách thời đại, loại kia vạn vật cảnh phát, dã man sinh trưởng trạng thái. Khi đó Tê Nguyên Thị Ngân hàng Thương nghiệp vừa mới thành lập, vừa mở nghiệp liền đẩy ra rất nhiều sáng tạo cái mới nghiệp vụ. Ngay lúc đó khẩu hiệu là kiến thiết phục vụ hình ngân hàng, muốn tại truyền thống tồn vay lợi kém bên ngoài, truy cầu ở giữa nghiệp vụ thu nhập tăng trưởng. Có quan hệ văn hiến bên trong còn liệt kê rất đa số theo, tỉ như trên quốc tế mộ mộ có đại biểu tính nổi tiếng ngân hàng, trong đó ở giữa nghiệp vụ thu nhập chiếm được tổng thu nhập phần trăm bao nhiêu trở lên vân vân. Dương an toàn đã là đông đảo mới nghiệp vụ bên trong bảo thủ nhất, ổn thỏa nhất một hạng, nhưng cũng là cái tân sinh sự vật, mọi người cũng không hoàn toàn rõ ràng cụ thể làm như thế nào làm. Thế là có người liền đi tìm tư liệu, tìm không thấy có sẵn liền đi tìm chuyên gia phiên dịch ngoại văn tư liệu, còn có người tổ chức đoàn đội đi hải ngoại khảo sát. Có nghiệp vụ quá trình thậm chí là từ tác phẩm truyền hình điện ảnh bên trong học. Đây là sự thực, chính là từ trong phim ảnh học. Có trong phim ảnh, người nào đó tại ngân hàng cất cái dương an toàn, mấy chục năm sau nó người thừa kế cầm bằng chứng đi vào ngân hàng. Người xem phải sợ hãi thán, nước ngoài ngân hàng lại có loại này khế ước tinh thần cùng quản lý trình độ. Tê Nguyên Thương nghiệp ngân hàng lúc đó đẩy ra dương an toàn nghiệp vụ, có thậm chí có thể nạp danh đảm bảo, chỉ cần cung cấp bằng chứng cùng mật mã liền tồn lấy vật phẩm. Chu Độ không có lựa chọn loại này nạp danh phục vụ, hắn lấy tên thực thuê dương an toàn, lưu lại mã số giấy chứng minh nhân dân cùng phương thức liên lạc, thuê 20 năm, cũng duy nhất một lần nộp đủ rồi tiền thuê cùng tiền đặt cọc. Tại trong 20 năm này, hắn có thể tùy thời đến ngân hàng tồn tìm người bảo lãnh quản trong dương vật phẩm. Dạng này phục vụ bây giờ đã không có bởi vì tại trong thực tiễn có thể sẽ dẫn đến các loại tranh chấp, về sau tài chính cơ cấu quản lý cũng công khai ngân hàng dương an toàn nghiệp vụ quản lý quy định, tiến hành thống nhất quy phạm chỉ đạo. Thế nhưng là tại quy phạm ra sân khấu trước đó, đã làm nghiệp vụ lại xử lý không tốt, có chút chỉ có thể theo nguyên hiệp nghị tiếp tục chấp hành. Cũng tỉ như Chu Độ loại này duy nhất một lần thuê 20 năm, cũng đóng đủ phí dụng dương an toàn, dù là liên lạc không được hộ khách, tại hiệp nghị đến kỳ trước, ngân hàng cũng không có khả năng vứt bỏ hoặc tự tiện mở ra. Ngân hàng dương an toàn tiền thuê, những năm này đã sớm tăng rất nhiều lần. Chu Độ năm đó giao 20 năm phí tổn, phóng tới hôm nay còn chưa đủ thuê một năm nhưng sổ sách không có khả năng tính như vậy. Năm nay hơn nửa năm, nên dương an toàn rốt cục đến kỳ căn cứ nguyên hiệp nghị, khấu trừ tiền đặt cọc sau, ngân hàng còn có nghĩa vụ lại đảm bảo nửa năm cũng tích cực liên hệ hộ khách. Chu Độ sớm đã qua đời, lưu lại phương thức liên lạc cũng đã sớm mất hiệu lực. Có thể hoàn toàn ngay tại trong khoảng thời gian gần nhất này, lại có thể có người chạy đến ngân hàng nghe ngóng Chu Độ sự tình, ngân hàng ngược lại bởi vậy có liên lạc Chu Độ muội muội Chu Diễm. Chu Diễm lại cung cấp Hà Khảo số điện thoại di động, ngân hàng liền đem điện thoại đánh tới Hà Khảo nơi này, cái này làm cho Hà Khảo bao nhiêu có mấy phần kinh ngạc. Cố ý phóng tới ngân hàng Dương An toàn bên trong đồ vật, 89 phần 10 là vật phẩm quý giá, mà đại cô lần này thế mà không có lên lòng tham. Theo Hà Khảo đối với đại cô hiểu rõ, nàng đổ chưa hẳn nhất định sẽ tham Hà Khảo đồ vật, nhưng dị vãng thưởng tính tình, hẳn là đi trước ngân hàng mở Dương thay Hà Khảo kiểm tra thực hư một phen. Xem ra lần trước sự tình, đại cô cũng có sợ. Đám kia pháo hoa chẳng biết đi đâu, làm hắn nhà tránh thoát một kiếp, bọn hắn không biết Hà Khảo là thế nào làm được, lại đem đồ vật giấu đi đâu rồi, càng không rõ ràng cho lắm trong lòng liền càng không chắc. Thứ ba Hà Khảo ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, còn cố ý mời một giờ giả, đi ngân hàng làm việc này, kết quả lại thất vọng mà bể, bởi vì thủ tục không được đầy đủ. Hắn đến cung cấp cái chết của phụ thân vong chứng minh, đồng thời lại được chứng minh chính mình là Chu Độ duy nhất người thừa kế hợp pháp, nếu như không phải, còn được đến mặt khác cộng đồng người thừa kế tán thành. Hà Khảo hỏi nhân viên công tác, nếu không có khả năng giao cho hắn, lại gọi điện thoại thông chi hắn làm gì? Đối phương thì trả lời muốn theo quy định làm việc, thông chi Hà Khảo là hy vọng hắn mang hảo thủ tục tới. Những thủ tục này Hà Khảo đều không có à, hắn thậm chí không tốt chứng minh chính mình là Chu Độ chi tử. Bởi vì 5 tuổi năm đó hắn liền bị cô phụ đưa đến đồn công an sửa lại danh tự, cũng ngủ lại tại cô phụ nhà. Hắn về sau là do gia gia mãi mãi nuôi lớn, nhưng thẳng đến 18 tuổi năm đó mới chính thức phân ra một lần nữa ngủ lại tại gia gia mới xây lầu nhỏ địa chỉ, bây giờ xem như nhà đơn. Đụng tới loại sự tình này bình thường đều cần tìm người, thế là bất đắc dĩ Hà Khảo liền nghĩ đến hai người. Hắn đầu tiên thông qua cô phụ Hà Thường Sơn có liên lạc trưởng Thanh Thúc, cũng chính là phổ cảm trấn phái xuất sở người phụ trách, thứ yếu là tìm được tiền cố nhiên. Cô phụ bên kia chạy một tuần lễ, cuối cùng đem tương quan vật liệu đều lấy được. Bao quát Chu Độ tử vong chứng minh, Hà Khảo cùng Chu Độ phụ tử quan hệ chứng minh, còn có mâu thân hắn đã xác nhận mất tích chứng minh, thậm chí còn có gia gia mãi mãi tử vong chứng minh. Hà Khảo tuy là người địa phương, nhưng không có quá mức cứng rắn quan hệ xã hội, nhưng hắn biết được mở miệng cầu người. Bình sinh lần thứ nhất sai khiến cô phụ giúp mình chân chạy, cảm giác còn có chút là lạ. Hắn vì cái gì còn muốn thối tiền lẻ cố nhiên đâu? Nghe được tất cả thuật môn tình huống lúc, hắn liền nhớ kỹ vọng khí cửa thuật sĩ tốt bao nhiêu lăn lộn quan trường, còn ưa thích tổ chức mạng lưới quan hệ, như vậy có việc tìm lao tiền thôi. Tiền cố nhiên thì cười khổ giải thích, chính mình chỉ là cơ duyên xảo hợp bái sư phụ học được thuật pháp, cùng đồng môn liên hệ cũng không nhiều, hắn cũng không phải là loại kia truyền thống vọng khí cửa thuật sĩ. Nhưng lão tiền dù sao xuất thân vọng khí cửa, muốn tìm quan hệ vẫn có thể trèo lên giải quyết đại sự tương đối khó, loại chuyện nhỏ nhặt này đổ không có vấn đề, hoàn toàn có thể tìm người chào hỏi. Lão tiền thật đúng là hỗ trợ, không biết tìm ai cho ngân hàng thương nghiệp hành trưởng lên tiếng chào hỏi, đồng thời còn tìm luật sư có tiếng, giúp Hà Khảo nghĩ ra một phần có pháp luật hiệu lực trách nhiệm tuyên bố sách. Ngân hàng nhân viên công tác lần trước cũng không có nói cho Hà Khảo cần phần tài liệu này, nhưng lão tiền hay là đề nghị hắn lo trước khỏi họa. Hà Khảo ngay cả vị luật sư kia mặt đều không thấy được, thủ tục đều là lão tiền hỗ trợ làm tốt. Hà Khảo lần nữa mang theo những thủ tục này đi ngân hàng, vừa lúc đổi tại 11 nghỉ dài hạn trước đó, nếu không liền lại được chậm trễ rất nhiều ngày. Nhân viên tiếp đãi lần này không có bất kỳ cái gì làm có dễ, thái độ vẫn rất tốt. Nhưng Hà Khảo thính hay, nghe nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, kỳ thật còn hẳn là lại muốn một phần công chứng chỗ thủ tục. Vô luận như thế nào, Hà Khảo rốt cục đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống đi vào Dương An toàn cố phòng. 20 năm trôi qua công trình có nhiều đổi mới, nhưng cố phòng hay là gian kia cố phòng, cách cục đại khái chưa biến, một gian trong phòng lớn có từng dãy ngăn tủ, trong góc còn có một cái đơn độc phòng nhỏ, bộ dáng có điểm giống phía ngoài trạm gác trị an. Chẳng biết lúc nào, Hà Khảo trước mắt dường như bị kín một tầng hơi nước, cái mũi cũng không hiểu từng đợt mọi như. Dương An toàn không phải từ hiện hữu trong ngăn tủ lấy ra mà là nhân viên công tác từ một địa phương khác đơn độc lấy ra đã 20 năm, nó cùng hiện hữu công trình loại hình cũng khác nhau. Hà Khảo không có chìa khóa cũng không có mật mã. Tại hắn chứng kiến bên dưới, nhân viên công tác dùng tính phá hư phương pháp mở khóa, toàn bộ hành trình đều có quay phim ghi chép, Hà Khảo còn giao hủy đi Dương phí tổn. Hà Khảo đem đã hủy đi khóa Dương An toàn lấy được trong phòng nhỏ, mở ra sau khi dường như phủ bụi 20 năm ký tức. Dương An toàn chỉ có một cái bình thường mật mã vali xách tay lớn nhỏ, bưng cảm giác rất chìm, nhưng bên trong đồ vật không nhiều cũng không có đồ đầy. Đập vào mắt là một đôi đồng trao cái chặn giấy, còn lại chính là một đống văn bản tài liệu tư liệu. Cái chặn giấy mặt ngoài tạm khắc lấy xinh đẹp cành mai hoa văn, Hà Khảo tiện tay cầm lấy một cây, lại không nắm giữ tốt cường độ, kém chút đem cổ tay cho lắp lắp thứ này cũng quá chìm, không sai biệt lắm đến có nặng 10 cân. Nó chất liệu không phải đồng trao mà là hoàng kim, một đôi cái chặn giấy đến có 10 kg. Nếu như không phải loại kia kẹp gọn phở ảm tâm giả bằng đòi, vậy thì tương đương với mua sổ số trúng số độc đắc. Hà Khảo nhưng cũng không có kinh hỉ, chỉ là yên lặng buông xuống cái chặn giấy, lúc này có một giọt đồ vật làm ướt mu bàn tay. Hắn vừa rồi thậm chí không có ý thức được chính mình rơi lệ. Đây chính là phụ thân vật lưu lại sao? Hắn nhưng không có lưu lại gì ngôn giao phó. Gì lại cầm lấy cái kia một đống tư liệu. Bên trong giống như có tài vụ bảng báo cáo, còn có các loại giao dịch ghi chép, phối thêm đã phát vàng tấm hình, Hà Khảo càng xem lông mày khóa càng chặt, không chỉ có chấn kinh lại nghi hoặc. Hắn mặc dù không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể nhìn ra, nơi này sưu tập đều là người nào đó hát liệu. Bát Đạt tập đoàn chủ tịch Cố Vân Đằng, nguyên danh Cố Đằng, năm nay vừa vặn 60 tuổi, phát tích tại 30 năm trước. Tại Chu Độ kéo một chi công trình đội tự chủ lập nghiệp niên đại, vừa mới đổi tên Cố Vân Đằng, thì là Giang Hoài tỉnh giới kinh doanh một ngôi sao đang mới nổi. Hắn 30 tuổi năm đó thành lập Bát Đạt phòng địa sản khai phát công ty, chính là bây giờ Bát Đạt tập đoàn tiền thân, tại cựu thành cải tạo hạng mục bên trong đào đến món tiền đầu tiên. Đến hắn 40 tuổi năm đó, Bát Đạt tập đoàn đã là tên nguyên thị tài sản quy mô lớn nhất dân doanh bất động sản xí nghiệp. Nó tổng bộ Vân Đằng đại hạ liền vào lúc đó hoàn thành, đến nay vẫn là Tê Nguyên tiêu chí kiến trúc một trong. Hà Khảo chỗ công ty cùng Bát Đạt tập đoàn có nghiệp vụ hợp tác, cho nên hắn cũng đã được nghe nói người này. Cố Vân Đằng hai năm này nghe nói có chút công thành lui thân ý tứ, dần dần đem tập đoàn quản lý giao cho nhi tử. Còn hắn chú ý con nguyên tên hiệu bụng tròn, năm nay 36, là Tê Nguyên thị nổi tiếng thanh niên xí nghiệp gia, thường xuyên thu hoạch được các loại xưng hào, đã đảm nhiệm Bát Đạt tập đoàn tổng giám đốc. Hai năm này bởi vì phụ thân dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn, hắn tại các loại trường hợp ra kính cơ hội càng ngày càng nhiều. Dương An toàn bên trong vật liệu lại không bụng tròn chuyện gì, đều là Cố Vân Đằng bao quát hắn cùng đương nhiệm Tê Nguyên rất nhiều đại nhân vật cấu kết, giao dịch ghi chép, liền xem như 20 năm trước kim ngạch, cũng thấy làm cho người kinh hãi run rẩy. Hà Khảo lại không hiểu thở dài một hơi, bởi vì những ngày hắc liệu cơ bản đều đã quá hạn. 20 năm qua, Tê Nguyên đã trải qua không chỉ một lần động đất. Trong tài liệu người Hà Khảo không có khả năng đều biết, nhưng thô sơ giản lược nhìn lướt qua, có ấn tượng mấy vị giống như đều lên qua loại kia đưa tin, đi làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật địa phương. Coi như còn có cá lọt lưới, thời gian 20 năm cũng đã qua pháp định dài nhất truy tố kỳ. Nhưng cũng không thể nói những tài liệu này cũng vô giá trị, nếu tại thời gian 20 năm này, có người còn tại tiếp tục vi phạm tội lời nói, như vậy những tài liệu này vẫn có thể trở thành bằng chứng. Đã nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy tiến bảo, Cố Vân Đằng vẫn còn là thật tốt, sinh ý càng làm càng lớn, bước chân lĩnh vực cũng càng ngày càng nhiều. Hà Khảo rất buồn bực, phụ thân ở đâu ra những tài liệu này, là chính hắn thu thập hay là từ nơi khác lấy được? Nhớ tới phụ thân từng là ẩn a, khả năng thật là có biện pháp làm đến những vật này, nhưng hắn vì sao muốn làm như vậy đâu? Nhìn ngân hàng cung cấp nguyên thủy hiệp nghị, phụ thân muốn Dương An toàn thời gian, ngay tại hắn xảy ra chuyện một tháng trước. Nói cách khác, phụ thân nguyên bản là nhà này ngân hàng Dương An toàn hộ khách, vốn có thể bình thường xuất nhập khố phòng. Thế nhưng là hắn xảy ra chuyện ngày đó, cũng không có thực hiện đăng ký tiến vào thủ tục, mà là không hiểu trực tiếp xuất hiện tại Dương An toàn trong khố phòng, bị nhân viên trực thông qua giám sát phát hiện, sau đó báo cảnh sát. Phụ thân lúc đó vì sao muốn làm như vậy, đã là một câu đố. Hà Khảo hôm nay mới biết, phụ thân thế mà sớm một tháng liền đã tại ngân hàng thuê một cái Dương An toàn, trong đầu của hắn không hiểu dần hiện ra hai chữ điều nghiên địa hình. Không có bất kỳ cái gì lý do, cũng đừng hỏi vì cái gì, chính là như thế một cái đột nhiên nhảy ra suy nghĩ. Có thể là gần nhất liên quan tới ẩn Nga sự tình nghĩ đến nhiều lắm đi, Hà Khảo lại muốn đến một loại khả năng. Nghe nói ẩn Nga có thể chống rông xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, nhưng cũng hẳn là có điều kiện, tỉ như điều kiện trước tiên chính là nơi này hắn đã từng tới. Là như vậy sao? Hà Khảo cũng không rõ ràng, đây chỉ là hắn tâm trí chợt lóe sáng suy đoán mà thôi. Cầm lấy cái này một chồng tư liệu, phía dưới cùng nhất thế mà còn có một cái đỏ sách vợ phòng ốc quyền tài sản chứng. Mở ra xem, đây là quan lưu công quán số 10 lâu 6 bên cạnh một bộ phòng ở, kiến trúc diện tích 180 m², 4/2 sảnh song vệ hộ hình, quyền tài sản người chính là Chu Độ. Quan lưu công quán cũng là 20 năm trước hoàn thành nhà đầu tư chính là Bát Đạt tập đoàn, ở vào chủ thành khu tây bộ bờ sông vị trí, tuyên truyền khẩu hiệu là sống thái cảnh sông biệt thự, thấp mật độ nhà giàu hình tiểu cao tầng, tại ngay lúc đó Tê Nguyên xem như rất xa hoa nhà ở cộng đồng. Coi như 20 năm sau hôm nay, xem chạy cư xá phòng xỉ cột hẹn vẫn rất đắt, không chỉ có bởi vì cảnh quan hoàn cảnh cùng vật nghiệp phục vụ tốt, chỗ học khu cũng rất tốt. Phụ thân lúc nào có bộ phòng này? Hà Khảo đối với cái này không có chút nào ấn tượng, gia gia mãi mãi cũng hẳn là không biết chút nào, nếu không không có khả năng chưa từng nghe nói qua. Cư xá còn tại, phòng ở tự nhiên cũng tại, nhưng 20 năm không người ở, bên trong cũng không biết biến thành dạng gì, hoặc là sớm đã bị người chiếm đi. Hà Khảo đem đồ vật đều chuyển rời đến tùy thân mang trong ba lô, đối với ngân hàng nhân viên công tác biểu thị ra cảm tạ, mang theo đầy bụng nghi vấn cùng phức tạp tâm tình đi ra cửa lớn. Chương 41. Ngươi ngu rồi sao đi ra ngân hàng cửa lớn, một trận gió lạnh hướng mặt thổi tới, đám chìm trong chuyện cũ Hà Khảo đỗng nhiên tỉnh táo lại, phản phất từ 20 năm trước thời không lại xuyên qua đến thực tế dưới mắt. Ngân hàng thương nghiệp trước cửa rất hoang đản, đường cái cùng lối đi bộ đều rất rộng, một bọn người đến xe đi cảnh tượng. Có thị chính công nhân chính mượn nhờ lên xuống xe, tại cột đèn đường cùng hàng cây bên đường bên trên treo đèn lồng đỏ cùng đèn màu mang. Lập tức liền là tuần lễ và ngày nghỉ lễ. Chẳng biết tại sao, Hà Khảo đột nhiên rất tâm thần bất định, luôn cảm giác có người trong bóng tối theo dõi hắn, thậm chí trông thấy cái kia đèn treo tường lồng công nhân đều cảm thấy có mấy phần khả nghi. Không muốn tại như vậy khoáng đạt nhiều chỗ đợi, Hà Khảo quay người đi hướng một đầu khác phố nhỏ, đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra mở ra gọi xe phần mềm. Hắn còn chưa kịp gọi xe, người cũng vừa vượt qua đầu phố, liền có một cỗ xe con ở bên người ngừng. "Tiểu Khảo, mau lên xe." Đây là cái gì phim chiến tranh tình báo bên trong tình tiết? Hắn trước đó cũng không có để ai tới đón, thậm chí cũng không có nói cho ai chính mình hôm nay sẽ đến ngân hàng lấy đồ vật, nhưng là nghe thấy thanh âm này, hắn rất sắc bén tắc liền mở ra trên cửa xe ghế lái phụ, đem ba lô dỡ xuống phóng tới chân trước, bên cạnh nịt dây nịt an toàn vừa hỏi, "Lão Tiền, người đánh như thế nào đóng vai đến cùng như làm tặng?" Lái xe chính là Tiền Cố Nhiên, hắn xuyên qua một kiện cũ áo giả kín, mang theo một đôi xe riêng lái xe dùng bao tay trắng, trên đầu một đỉnh bắt giác bao tràn cái mũ, mang lấy một bộ kính râm lớn, trên mặt còn che màu đen khẩu trang to. Tiền Cố Nhiên, người đây đều có thể nhận ra. Hà Khảo, nghe thanh âm liền biết người đem mặt che như vậy kín có cái gì dùng. Tiền Cố Nhiên, không giống với, người khác lại nghe không thấy. Hà Khảo, làm sao ngươi biết ta hôm nay đến ngân hàng, còn cố ý chạy tới tiếp ta? Tiền Cố Nhiên, ngươi tìm ta hỗ trợ đánh chào hỏi, ta như thế nào không biết ngươi đến? Lại thuyết minh trời liền nghỉ dài hạn ngươi nghĩ đến chỉ có thể là hôm nay. Hà Khảo giật mình nói, ta buổi chiều xin nghỉ, nói có việc muốn sớm đi, ngươi cũng là biết đến. Xe này từ lâu tới, không gặp ngươi mở qua. Tiền Cố Nhiên, tìm bằng hữu mượn. Hà Khảo, vì sao tại cửa ngân hàng trông đến ta, muốn đánh cướp sao? Tiền Cố Nhiên cười, nào có đánh như vậy cướp nghe chút liền biết ngươi không có kinh nghiệm.
cửa ngân hàng khắp nơi đều là camera, ta đem ngươi nối liền xe, không phải đợi tại tự thú sao?
Hà Khảo, chẳng lẽ ngươi có kinh nghiệm, cho nên mới đem chính mình bao bọc như thế kín?
Tiền Cố Nhiên nghiêm chỉnh mà nói, ta là sợ ngươi bị người theo dõi, hoặc là lại toát ra người nào đem ngươi cho trộm. Lúc này hắn tới cái nhanh quay ngược trở lại thẳng gốc, né tránh một cỗ trong khi đâm nghiêng đột nhiên xông ra xe điện, thở phào mới lên tiếng, kỳ thật ta cũng thật tò mò, phụ thân ngươi 20 năm trước đến tuột cùng lưu lại thứ gì?
Càng nghĩ càng hảo cảm kỳ, trong phòng làm việc cảm giác cái mông đều ngồi không yên.
Hà Khảo, ngươi vừa rồi canh giữ ở bên ngoài ngân hàng mặt, có phát hiện hay không người nào tại theo dõi?
Tiền Cố Nhiên, có a, chính là ta.
Hà Khảo, ngoại trừ ngươi đâu?
Tiền Cố Nhiên, kỳ thật ta cũng có chút nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm ngân hàng cửa chính, nhưng lại không có phát hiện ai.
Bất kể như thế nào, hay là ổn thỏa là bên trên, coi như có người theo dõi, lại xem ta kỹ thuật lái xe.
Hà Khảo, trong nội thành buồng nghịch xe gì kỹ, lái xe phải cẩn thận. Có thể nhiều thẻ mấy cái đèn xanh đèn đỏ, vạn nhất có người theo dõi cũng tốt vứt bỏ.
Tiền Cố Nhiên, đồ vật đều cầm tới rồi.
Hà Khảo, lấy được, giam ba câu nói không rõ, tìm chỗ nói chuyện, ta còn đang muốn ngươi hỗ trợ phân tích một chút đâu.
Tiền Cố Nhiên nghe chút liền đến kỉnh, chúng ta đi nơi nào?
Hà Khảo, đừng về nhà trọ lần trước bị ngươi tìm ra đến nhiều đồ như vậy, ta luôn cảm giác không nỡ.
Nhiều chuyển mấy cái giao lộ, xác định không có xe đi theo, sau đó sang sông đi ta quê quán, ngươi biết đường.
Một câu cuối cùng ngươi biết đường làm cho Tiền Cố Nhiên không khỏi có chút đỏ mặt, còn tốt có khẩu trang che mặt, bởi vì hắn đã sớm đem cái kia một tòa mang trước sân sau nhà nhỏ ba tầng lật ra mấy lần.
Hà Khảo nhìn xem lão Tiền lái xe, nó ánh mắt tựa như rất cơ cảnh bộ dáng, muốn cười phá lên.
Vừa rồi tại trong ngân hàng, Hà Khảo cảm xúc một mực rất hạ, cho tới giờ khắc này mới thư giãn tới.
Lão Tiền tuy là một tên tam giai thuật sĩ, nhưng hiển nhiên không phải cái gì lão giang hồ, lại tại trước mặt hắn tận lực hiện ra kinh nghiệm già dặn cao nhân phong phạm. Nếu bàn về kiến thức rộng rãi, lão Tiền khẳng định so Hà Khảo mạnh hơn nhiều, nhưng hắn trong trường học một mực đọc được tiến sĩ, sau đó lại đến Quốc Hữu Viện Thiết Kế làm việc, năm nay mới đi ăn máng khác đi vào đẳng tin công ty chi nhánh, khẳng định không phải loại kia bốn chỗ sông sáo kẻ ra đời.
Lão Tiền tìm tới hắn nhà trọ cũng tìm tới nhà hắn lao trạch sự tình, lần trước thịt nướng bữa tiệc đều đã thừa nhận.
Lại nói mở đằng sau, Hà Khảo trong lòng u cục cũng đều giải khai, hai người xem như tiêu tan hiểm khích lúc trước, hắn thậm chí cảm thấy đến Lão Tiền người này cũng không tệ lắm.
Tiền Cố Nhiên người này cũng thật có ý tứ, nếu theo một ít miêu tả giang hồ tranh đấu tác phẩm thiết lập, hắn tựa như một đầu một tuyến hành động con sói cô độc, liên quan tới ẩn nga manh mối, hoàn toàn là chính hắn độc lập phát hiện.
Có lẽ là bởi vì cơ duyên xảo hợp, Tiền Cố Nhiên vừa lúc nhìn qua năm đó triển lãm tranh, còn tại Bình Kinh cùng Tê Nguyên phân biệt nhìn một lần, hiện trường phát hiện bức kia cổ họa bị đánh cháo.
Hắn nhìn thấy cảnh sát sau khi thông báo liền lên lòng nghi ngờ, tiến tới đi điều tra, mới phát hiện hư hư thực thực ẩn nga ẩn hiện manh mối.
Ở trong quá trình này, không có bất kỳ người nào cho hắn mật báo.
Tiền Cố Nhiên hẳn là tới sớm nhất cũng là ra tay nhanh nhất, cái thứ nhất đổi đi thú trảo nguyên kiện.
Tiền Cố Nhiên có thể độc lập phát hiện manh mối, như vậy những người khác hẳn là cũng có thể, mà lại Tiền Cố Nhiên điều tra hành vi, chỉ sợ cũng phải gây nên người hữu tâm chú ý, cho nên lại có khác biệt người đến.
Đợi cho tiếng gió truyền ra, nhất là vị kia địa sư đại nhân ra lệnh đằng sau, càng nhiều người cũng đều biết.
Hà Khảo giờ phút này hồi tưởng, nếu đổi thành chính mình, chỉ sợ cũng phải kìm nén không được lòng hiếu kỳ đi.
Nếu tại lòng hiếu kỳ điều khiển, lại có một loạt phát hiện, có cơ hội đem theo trong truyền thuyết ẩn nga đồ vật lặng yên nắm bắt tới tay, Hà Khảo bản nhân có thể hay không làm ra chuyện giống vậy đâu. Hắn cũng không dám cho ra một cái tuyệt đối khẳng định đáp án.
Nhưng lão Tiền chưa từng có nghĩ tới muốn thương tổn chính mình, về sau còn một lần lo lắng an nguy của hắn, cuối cùng chủ động tìm tới hắn thừa nhận có chuyện, cũng đem thú chào trả lại.
Thú chào kia tuy không phải ẩn nga đồ vật, nhưng cũng đầy đủ chân quý a.
Càng khó hơn chính là, lão Tiền thế mà dẫn tiến Lâm Thanh Sương tiền bối, mà lại chính là đang cố ý sáng tạo cơ hội để hắn có thể bái Lâm Thanh Sương vì sư tu tập thuật pháp.
Mặc dù bởi vì nguyên nhân khác, Hà Khảo không thể bái sư, nhưng hắn cũng rất cảm kích Lão Tiền, có thể làm được dạng này đã rất không dễ dàng.
Lão Tiền vì sao có một loạt này cử động, hôm nay còn cố ý đến tiếp ứng hắn.
Nhìn như làm cho người khó hiểu, nhưng Hà Khảo bao nhiêu có thể hiểu được.
Thân là tam giai tung hoành gia, mỗi ngày lại tại sự nghiệp bộ theo lớp ban, tan tầm, cảm giác nhiều không thú vị.
Càng đừng đề cập trước kia tại Quốc Hữu Viện thiết kế ngày.
Người làm công sinh hoạt, chỗ nào so ra mà vượt bực này giang hồ kỳ ngộ.
Lại nhìn Lão Tiền hiện tại lái xe bộ dáng, tay vịn tay lái bưng bả vai hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng chính là tiến vào trạng thái.
Lão Tiền tại phố lớn ngõ nhỏ vòng vo tầm vài vòng, tay lái trái đánh phải tránh, lái xe được lúc nhanh lúc chậm, không biết còn tưởng rằng hắn đang quay cái gì phim cảnh sát bắt cướp đâu.
Dường như rốt cục xác nhận không người theo dõi, hắn mới mở miệng nói, kỳ thật ta cố ý tới đón ngươi, còn có chuyện khác.
Xế chiều hôm nay nhận được Lâm Thanh Sương tiền bối phái người đưa tới đồ vật, đều là đưa cho ngươi.
Hà Khảo, a,
phát chuyển phát nhanh không phải còn cố ý tìm chuyên gia đưa tới.
Lâm Thanh Sương nói lời giữ lời, cho Hà Khảo phần kia bí pháp trước hai trang làm kỹ càng sửa chữa cùng phê bình chú giải, ba ngày trước liền đã phát cho trong điện thoại di động của hắn.
Lâm Thanh Sương đồng thời còn nói cho Hà Khảo, có nhóm đồ vật muốn tặng cho hắn, là phối hợp tu luyện dùng nhưng sợ hắn nắm giữ không dùng được dùng phương pháp, cho nên nắm tiền Cố Nhiên chuyển giao cũng thay rằng giải.
Hà Khảo tưởng rằng chuyển phát nhanh đâu, kết quả là phái chuyên gia đưa đạn.
Tiền Cố Nhiên, đó cũng không phải là thứ bình thường, phát chuyển phát nhanh, vạn nhất ném đi làm sao bây giờ?
Hà Khảo, nói sớm à, chúng ta đi chuyến Hàng Châu liền tốt, cái nào có ý tốt để tiền bối dạng này khó khăn.
Tiền Cố Nhiên, ngươi một người bình thường, vạn nhất ở trên đường đem đồ vật làm mất rồi làm sao bây giờ?
Lâm tiền bối suy tính được chú đáo, hay là phái người đưa đến ta chỗ này bảo đảm nhất.
Nghe hắn nói như vậy,
Hà Khảo cũng có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ ngón tay phía trước nói, từ dưới một cái giao lộ rẽ trái, bên trên đại đạo, chúng ta trực tiếp đi hai cầu sang sông đi. Nghỉ dài hạn trước cái cuối cùng ngày làm việc, rất nhiều xe đều hướng nội thành bên ngoài đi, còn tốt bọn hắn xuất phát đến tương đối sớm, không có bị ngăn ở trên cầu, đến phủ cảng trấn lúc Thái Dương chưa xuống núi. Đem xe đỗ vào tiền viện đóng kỹ cửa lớn, Tiền Cố Nhiên có chút hâm mộ khen, nhà ngươi cái này khóa viện thật tốt, bình thường còn có thể chủng gọi món ăn chính mình ăn. Hà Khảo, chẳng lẽ muốn ta mỗi cái tuần lễ đều trở về quản lý vườn rau sao? Tiền Cố Nhiên, có cái gì không thể? Ta cảm thấy rất tốt ta. Hà Khảo, nghe ngươi nói chuyện, liền biết cho tới bây giờ không có gan qua. Đây cũng không phải là tại trên ban công làm điểm bùn hoa, rất mệt mọi người, mà lại càng đáng ghét. Ngẫu nhiên đi trong đất chơi đùa thật có ý tứ, thật trồng trọt cũng không phải là chuyện như vậy. Tiền Cố Nhiên, ngươi trồng qua nha. Hà Khảo, khi còn bé trong nhà có đất phần trăm, ta trồng qua đồ ăn, cũng tại trong ruộng lúa hỗ trợ làm qua sống. Tiền Cố Nhiên không tiếp gốc dạ lại chỉ vào lầu nhỏ hai bên nói cái này trúc tía thật xinh đẹp. Cái gọi là khóa viện, là chỉ nhà chính hai bên có thể quanh co liên thông trước sau sân nhỏ. Hà Khảo nhà hiển nhiên không phải loại kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa khóa viện đại trạch kết cấu, nhưng trên thiết kế lại lưu lại cùng loại khóa viện không gian. Lầu nhỏ tả hữu cũng không có trực tiếp dựa vào tường viện, mà là tất cả trở lại ước rộng 2 mét khoảng cách, có thể liên thông trước sân sau. Cái này hai đầu thông đạo thì tương đương với giản lược bản khóa viện, ra ra năm đó trồng lên trúc tía. Tại loại này hai bên đều là tường địa phương, chỉ có dáng dấp đầy đủ nhanh lại đầy đủ cao cây trúc, mới có thể thò đầu ra soi sáng đầy đủ ánh nắng. Hai ba lâu đều là thanh thủy phối thô phòng, chỉ có lầu một là trùng tu xong. Lầu một sử dụng diện tích có hơn 100 bình, không thể so với phổ thông 3 căn phòng nhỏ, bởi vì nhà chính rất lớn, cho nên trừ chủ vệ bên ngoài, chỉ có tả hữu 2 gian phòng ngủ. Phòng ở tuy là 20 năm trước thiết kế, nhưng đặt ở bây giờ cũng không hiện rất lại phía sau. Lầu một là song vệ kết cấu, bên trái là phòng ngủ chính, nội bộ tự mang một cái phòng vệ sinh, hẳn là cho nhà lão nhân ở bởi vì phòng bếp cùng nhà vệ sinh công cộng chiếm một chút diện tích, chỗ bên phải phòng ngủ nhỏ hơn một chút. Nhưng nó vị trí tại phòng ở góc đông nam, từ phong thủy góc độ thích hợp nhất hài tử ở, Hà Khảo trước kia liền ở lại đây. Sau khi vào nhà Hà Khảo đang muốn nói chuyện, Tiền Cố Nhiên dựng thẳng lên một bàn tay nói chờ một lát, ta trước kiểm tra một lần căn này phòng. Chỉ gặp lao tiền dán chân tường lưu vài vòng, khi thì ngẩng đầu nhìn lên khi thì cúi đầu liếc nhìn, có khi còn đem con mắt cho nhắm lại, cuối cùng rốt cục nói ra, "Ân, xác nhận an toàn." "Hà Khảo, người trước kia không phải đều tìm tới sao, không chỉ một lần đi." Tiền Cố Nhiên, đã có trận không có tới, vẫn là phải cẩn thận chút. "Hà Khảo, Lâm tiền bối đưa tới thứ gì?" Tiền Cố Nhiên, trước nhìn dương an toàn bên trong có đồ vật gì, ta cũng chờ một đường. Hà Khảo đem ba lô đặt ở trong nhà chính ương ngân ti một trên bàn bông, đem đồ vật từng kiện lấy ra ngoài cho lão tiền xem qua. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì tốt giấu giếm lao tiền vô luận là ai, cũng nên tìm tới có thể cùng mình chia sẻ bí mật người, huống chi lão tiền sớm đã hiểu rõ tình hình. Tiền Cố Nhiên càng xem biểu lộ càng nghiêm trọng, cuối cùng ngẩng đầu lên nói, "Tiểu Khảo à, ngươi người này làm việc luôn luôn rất cẩn thận, làm sao hôm nay liền bờ ngớ ngẩn nữa nha?" Hà Khảo khó hiểu nói, "Ta làm sao choáng váng?" Tiền Cố Nhiên, "Trừ cái này phong bản, những thứ đồ khác ngươi liền không nên mang ra. Nếu ta không đi đón ngươi, ngươi liền quăng bọn chúng đi đầy đường chạy sao?" "Hà Khảo, ta chính là đi lấy đồ vật sao có thể không mang ra đến?" Tiền Cố Nhiên, "Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là hồ đồ rồi. Nơi đó không phải liền là ngân hàng Dương An toàn nghiệp vụ trung tâm sao? Ngươi hoàn toàn có thể lại thuê một cái mới Dương An toàn, tại chỗ đem bọn nó tồn đi vào." Chương 42. Phát tài cùng thăng quan lão tiền nhắc nhở rất đúng, nếu đổi thành bình thường Hà Khảo hẳn là cũng có thể nghĩ đến, thế nhưng là lấy hắn ngay lúc đó tâm tình, căn bản là không có kịp phản ứng. Liên quan tới thương tiếp, hắn cũng không muốn nói quá nhiều, tìm cái cớ giải thích nói, không đem đồ vật lấy ra, cũng không tốt tìm ngươi vị cao nhân này hỗ trợ nhìn xem. Ngươi xem một chút cái này hai cây cái chặt giấy, là thuần kim sao, hay là bên trong kẹp vòn phở ảm kim? Hà Khảo đã từng nhìn qua tương tự tin tức, có ngân hàng thậm chí đều đi ra loại sự tình này, cho nên mới sẽ nghĩ tới chỗ này. Tiền Cố Nhiên cầm lấy cái chặt giấy, khép hờ hai mắt ước lượng, chỉnh thể đều là thuần kim bên trong không có tường kép. Hà Khảo, không cần kéo đứt liền có thể nhìn ra, ngươi đây là sẽ thấu thì sao? Tiền Cố Nhiên hơi có tốt sắc, thần thức mà thôi, tam giai thuật sĩ nắm giữ năng lực. Hà Khảo, giấy như vậy hoàng kim đều có thể nhìn thấu, chẳng phải là so ít xạ tuyến còn muốn lợi hại hơn? Tiền Cố Nhiên quét miệng lại khiêm tốn nói, không phải dùng con mắt nhìn, là một loại có thể kéo dài năng lực cảm ứng. Nếu thả xa một chút, ta nhìn không thấu lớn như vậy một khối hoàng kim, nhưng cầm ở trong tay vẫn có thể làm được. Hà Khảo, có thể điều khiển vật thể sao? Tựa như niệm động lực như thế. Tiền Cố Nhiên, ngươi có ý thức bắt lấy đồ vật, ta điều khiển không được, có linh đồ vật, ta cũng điều khiển không được. Hà Khảo, vì cái gì? Tiền Cố Nhiên cười, không có cái gì vì cái gì, đây chính là thần thức đặc tính, chờ ngươi nắm giữ cũng đã biết. Hà Khảo, như vậy những thứ đồ khác, ngươi cũng có thể thao túng sao? Tiền Cố Nhiên lấy ánh mắt ra hiệu, Hà Khảo quay đầu nhìn về phía mặt bàn, chỉ gặp trên bàn có một trang giấy cứ như vậy quỷ dị bay lên, một góc ở trên, liền giống bị người dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm ướt. Hắn vừa nhìn về phía lao tiền, chỉ gặp lao tiền tay phải đặt tại bên hông, ngón trỏ cùng ngón cái phảng phất chính nắm thứ gì. Hắn sợ hai than nói, ngươi là dùng tay cách không nắm tờ giấy này sao? Tiền Cố Nhiên lỏng ngón tay ra, trang giấy lập tức bay xuống, hắn có chút ngượng ngùng đáp, trên lý luận ta có thể không làm bất kỳ động tác gì, nhưng dùng thủ thế dẫn dắt, thi pháp càng thêm cân đối tự nhiên. Hà Khảo, ngươi có thể điều khiển càng lớn, chấm hơn đồ vật sao? Tiền Cố Nhiên nghĩ nghĩ, nhà ngươi có hạch đạo sao? Không sai biệt lắm cứ như vậy lớn, nặng như vậy đồ vật. Ngươi chờ một lát. Hà Khảo quay người vào nhà,
thật đúng là đưa Tiền Cố Nhiên tìm tới một đôi hạch đảo. Tiền Cố Nhiên tiếp nhận đi nói, đồ chơi văn hóa hạch đảo a, còn rất khá ra ra người sao?
Hà Khảo, chính là ta chính mình nhặt, nhưng không chút vượt qua, mấy năm trước bên này có nhân chủng.
Đang khi nói chuyện, hai viên hạch đảo đã xoay tròn lấy bay lên, còn thỉnh thoảng phát ra ma sát tiếng va chạm, liền giống bị người nắm ở trong tay cuộn.
Lại nhìn Tiền Cố Nhiên tay trái, cũng ngay tại làm lấy cuộn hạch đảo động tác.
Hà Khảo, nếu tay của ngươi bất động, sẽ như thế nào đâu?
Tiền Cố Nhiên mỉm cười, đó cũng là một dạng.
Hắn đem hai tay chắp sau lưng đã không còn bất kỳ động tác gì, hai viên hạch đảo vẫn ở không trung xoay quanh, nhưng cảm giác rõ ràng trở nên có chút không cân đối, vận động quy tích cũng biến thành va va chạm chạm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi khống chế. Lại nhìn Lao Tiền, mặc dù biểu hiện được mây trôi nước chảy, thế nhưng là toàn thân đều căng thẳng, hiển nhiên đã rất cố hết sức. Xem ra đây chính là hắn có thể làm được mức cực hạn, cũng không cần đến lại tìm cái quả cân cái gì tiếp tục thử.
Hà Khảo chọn ngón tay cái nói, thần hồ kỳ kỹ a.
Lao Tiền liền dưới sườn núi con lửa, đưa tay tiếp được hai viên hạch đảo, âm thầm thở hổn hển hai cái, mây trôi nước chảy nói đều xấu.
Hà Khảo, Lão Tiền a, ta còn có cái vấn đề, ta cảm giác ngươi đang dùng thần thức điều khiển thời điểm, giống như đều là cách không đưa tới một bàn tay, cùng trong tiểu thuyết vu sư chi thủ rất giống a.
Lão Tiền, thần mẹ nó vu sư chi thủ, đây chính là cái tam giai tiêu chuẩn thuật pháp, ngự vật chi thủ.
Hà Khảo, tại sao là tay đâu, cái kéo, đúa, túi cái gì chẳng lẽ không được sao?
Cao nhân Lão Tiền cũng là có đủ kiên nhẫn, lại giải thích nói, trên lý luận đương nhiên cũng có thể a, nếu ngươi là bạch tuộc thành tinh, có thể khiến đi ra chính là bắt chảo tiếp xúc. Nhưng chúng ta là người, quen thuộc nhất phương thức chính là lấy tay, điều khiển lúc cũng tinh tế nhất chuẩn xác, thần thức cùng bốn có ý thức thói quen có thể làm được không có khe hở dính liền, không có chút nào ngăn cách, vô luận tu luyện hay là sử dụng, đều là hiệu suất cao nhất. Cái gọi là tiêu chuẩn thuật pháp cũng không phải là không thể cải biến, nhưng nó là trải qua lịch đại tổ sư tìm tòi, nắm giữ đứng lên tối giản liền, hiệu năng cũng tốt nhất một loại phương thức. Tỷ như cái này ngự vật chi thủ, chính là muốn mượn nhờ bản nhân thủ thế dẫn đạo.
Hà Khảo, ngự vật chi thủ thần kỳ như thế, ngươi khi đó trộm ta mặt dây chuyền, vì sao còn như vậy tốn sức?
Tiền Cố Nhiên, nào có dễ dàng như vậy.
Không nói đến mặt dây chuyền kia tự có diệu dụng, ta khẽ động nó ngươi liền có thể phát giác.
Ta vừa rồi mặc dù đem hạch đảo cuộn đến như vậy trượt, đó là bởi vì bọn chúng ngay tại ta trước người không đến xa một thước. Nếu muốn dùng một chiêu này trộm mặt dây chuyền, cách hành lang còn có mấy đạo tường, còn muốn hoàn thành như vậy tinh tế thao tác, trừ phi ta là thần tiên.
Lão Tiền, ngài trong mắt ta đã là người trong chốn thần tiên.
Nâng một câu đằng sau, Hà Khảo mới hỏi tiếp, bản lãnh này có thể hay không dùng để ném phi đao, đây chẳng phải là bách phát bách trúng?
Lão Tiền thế mà híp mắt suy nghĩ một hồi, sau đó mới đáp, trên lý luận xác thực có thể chơi như vậy, nhưng chỉ thích hợp sân khấu biểu diễn, dự thiết tốt mục tiêu lại không có mặt khác quá nhiều.
Trên thực tế lại tương đối khó, khoảng cách càng xa thần thức khống chế càng không dễ dàng, vật thể quán tính lớn cũng rất dễ dàng mất khống chế.
Nó càng thích hợp làm một chút thừa người không sẵn sàng tiểu động tác.
Lấy một thí dụ, nếu ta muốn dùng đôi này hạch đào đập người, còn không bằng trực tiếp lấy tay đâu, thần thức điều khiển dù sao quá yếu, có lẽ chỉ có Lâm Thanh Sương tiền bối cấp độ kia công lực mới có thể làm đến cùng lấy tay nện một dạng hiệu quả đi.
Như vậy tứ giai thuật sĩ đâu?
Hà Khảo tựa như một vấn đề bảo.
Tiền Cố Nhiên, tứ giai tu sĩ đã có ngự khí chi năng, có thể thôi động các loại pháp bảo, ẩn phơi ở xét diệu dụng vô tận, hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường nhận biết, có thể xưng là tu sĩ.
Hà Khảo, ta xem qua một bản kỳ huyễn tiểu thuyết, giảng vũ sư,
có thể hay không dạng này tương tự, nhất giai đến tam giai thuật sĩ, liền đối với cấp 1 đến cấp 3 vũ sư học đồ, tứ giai thuật sĩ chính là chính thức vũ sư. Lão Tiền rốt cục không kiềm được, trợn mắt nói, đừng đặt chỗ này cứng nhắc, ăn nói lung tung.
Thuật sĩ chính là thuật sĩ, thuật pháp chính là thuật pháp. Chúng ta hôm nay là làm gì tới?
Từ xem xét cái chặn giấy bắt đầu, kéo ra nhiều như vậy chuyện tào lao.
Bây giờ Hà Khảo luôn luôn vô ý thức muốn đi hiểu rõ càng có nhiều quan thuật pháp nội dung, ngày thường cũng tìm không thấy quá nhiều cơ hội mở miệng.
Một phương diện khác, từ ngân hàng lấy ra đồ vật đều đặt ở trên bàn, Hà Khảo trong nội tâm lại không hiểu có chút muốn trốn tránh. Hắn đã từng rất thực sự muốn biết phụ thân lưu lại cái gì, cầm tới đồ vật đằng sau liền cảm giác rất không thích hợp, muốn tìm Lao Tiền hỗ trợ phân tích một phen.
Có thể sự đáo lâm đầu, lại tình cảm e sợ.
Hà Khảo, đồ vật ngài đều nhìn qua có cái gì phát hiện sao?
Hoặc là giúp ta phân tích. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Tiền Cố Nhiên, không có bất kỳ cái gì mặt khác gì ngôn sao?
Hà Khảo, không có, dù sao Dương An toàn bên trong không có.
Chúng ta người một nhà, bao quát ra ra mãi mãi, đại cô trà, hẳn là cũng không biết cái này Dương An toàn tồn tại, càng đừng đề cập đồ vật bên trong.
Nhất là bộ phận này, nếu không cũng sẽ không cứ như vậy để đó, sách đều không có người đề cập qua.
Cái kia hai cây hoàng kim cái chặt giấy, cũng không biết là lai lịch gì.
Tiền Cố Nhiên nhìn xem Hà Khảo, trong lòng có mấy phần kinh ngạc càng có cảm khái.
Một đôi vàng thỏi tăng thêm gian phòng kia sinh, chí ít giá trị hơn ngàn bạc đi.
Nếu đột nhiên đạt được như thế một số lớn di sản, rất nhiều người phản ứng chỉ sợ cũng sẽ là cuồng hỉ đi.
Trên đời này bất hiếu tử tôn rất nhiều, có dạng này di sản thậm chí ước gì lao tử chết sớm, huống chi Chu Độ đã qua đời hơn 20 năm, có cái gì không thể cao hứng.
Nhưng hôm nay Hà Khảo từ ngân hàng lúc đi ra, lại nhìn không ra có cái gì kinh hỉ, chỉ có kinh ngạc, hoang mang cùng đau thương, hắn rất muốn nhưng cùng lúc lại có chút sợ sệt biết phụ thân năm đó đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Thân là tam giai tung hoành gia, Tiền Cố Nhiên đương nhiên có thể nhìn ra, đến Hà Khảo rất tín nhiệm chính mình. Giờ phút này đối với hắn cũng tràn ngập chờ mong, nhưng có mấy lời hắn nhưng lại không biết nên nói như thế nào, có một số việc thậm chí cũng không biết có nên hay không nói cho Hà Khảo.
Kỳ thật trông thấy phần tài liệu này đằng sau, Lão Tiền liền hối hận chính mình trước đó không lâu làm một sự kiện, nhưng cũng không tốt đối với Hà Khảo giảng quá nhiều. Hắn hỏi,
cha ngươi cùng Cố Vân Đằng là quan hệ như thế nào?
Hà Khảo, ta chưa nghe nói qua bọn hắn có bất kỳ quan hệ, nhưng phụ thân ta khi còn sống là làm thi công, còn tiếp trong phòng sửa sang nghiệp vụ, cùng Bát Đạt tập đoàn đã từng quen biết cũng bình thường, rất có thể tại bọn hắn nơi đó tiếp nhận sống. Tiền Cố Nhiên thần sắc chỉnh trọng nói, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi nhất định phải nghe. Nhóm này hồ sơ đen, cơ bản đều đã quá hạn, hiện tại coi như ngươi lấy ra, cũng rất khó đem Cố Vân Đằng thế nào. Lại nói cũng không cần phải vậy, đây chẳng qua là một đoạn đặc thù lịch sử. Ngươi đem nó thu lại, tốt nhất đổi một nhà ngân hàng lại tổn tiến Dương An toàn bên trong, đừng đi điều tra cái gì, chí ít tại ngươi có đầy đủ năng lực tự vệ trước đó, không làm bất cứ chuyện gì, coi như không có trông thấy Hà Khảo không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Tiền Cố Nhiên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiền Cố Nhiên lại thở dài, ngươi đừng đi làm cái gì, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi điều tra, có cái gì phát hiện liền sẽ nói cho ngươi. Hà Khảo rốt cục mở miệng nói, ta hiện tại đầu óc có chút loạn, chỉ là muốn xin ngươi giúp một tay phân tích một chút, đây khả năng là chuyện gì xảy ra. Tiền Cố Nhiên, chúng ta có thể làm phỏng đoán, nhưng chỉ là phỏng đoán, nếu có đắc tội lệnh tôn địa phương, xin ngươi đừng để ý vàng thỏi liền không nói phụ thân ngươi năm đó hẳn là ở Nga, có đồ vật tốt gì cũng không ngoài ý liệu. Nhưng hắn chưa chắc là tại siêu tập Cố Vân Đằng hắc liệu, càng có một loại khả năng khác, có người tại siêu tập Cố Vân Đằng hắc liệu, mà hắn giúp Cố Vân Đằng trộm trở về, làm đối phương không cách nào lại uy hiếp Cố Vân Đằng. Về phần gian phòng kia, rất có thể chính là Cố Vân Đằng cho hắn thù lao, thậm chí vàng thỏi khả năng cũng là. Hà Khảo, thế nhưng là vật liệu còn tại Dương An toàn bên trong, cũng không có bị Cố Vân Đằng lấy đi. Tiền Cố Nhiên, mọi thứ lưu lại thủ đoạn, tá ma giết lừa loại hình tình huống cũng không phải không có, phụ thân ngươi cũng không có sốt ruột đem đồ vật giao ra. Còn có một loại khả năng, hắn chỉ là chưa kịp. Tồn tại ngân hàng Dương An toàn bên trong, hắn muốn có thể tùy thời đi lấy, khả năng ngay cả chính hắn đọc không nghĩ tới, về sau liền không còn cơ hội đi. Hắn không có để lại di ngôn, nguyên nhân cũng không có đoán, sợ thứ này sẽ liên lụy các ngươi. Hà Khảo, chứng minh như thế nào suy đoán của ngươi đâu? Tiền Cố Nhiên, đều là 20 năm trước chuyện, phụ thân ngươi đã sớm không có ở đây, ngươi không cần thiết lại đi chứng minh cái gì. Hoặc là không cần sốt ruột làm cái gì. Nhìn xem Hà Khảo ánh mắt, Tiền Cố Nhiên cuối cùng vẫn là thở dài, ngươi như muốn trong lòng hiểu rõ, kỳ thật phòng này vốn là manh mối, có thể điều tra phụ thân ngươi là làm sao mua xuống bộ phòng này, làm sao giao tiền. Rất không có khả năng là tiền mặt, nếu là chuyển khoản lời nói, là thông qua ai tài khoản. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, rất nhiều tư liệu chỉ sợ điều tra không được. Còn có một đầu mối khác, nhìn bộ phòng này hôm nay là có hay không còn trống không, nếu có người ở, lại là làm sao vào ở đi. Hà Khảo gật đầu nói, ngươi nói đúng, đây chính là manh mối, hoàn toàn có thể điều tra thêm. Nói xong hắn đứng dậy tiến vào chính mình gian kia phòng ngủ nhỏ, về nhà lần này không có mang laptop, nhưng trong nhà còn có một bộ máy tính để bàn, tìm kiếm công năng so điện thoại dùng tốt. Hà Khảo là quan tâm sẽ bị loạn, hôm nay không có ngày thường như vậy kín đáo, nhưng lão Tiền đã cho nhắc nhở, hắn cũng có chính mình am hiểu nhất thủ đoạn a, chính là siêu tập tin tức làm phân tích. Mặc dù 20 năm trôi qua nhưng quan liêu công quán cư xá còn tại, rất nhiều tin tức đều có thể tra được. Vốn cho rằng muốn có cái gì tính thực chất phát hiện rất khó, nhưng lập tức liền có manh mối trọng yếu. Rất nhiều tin tức đều là công khai, liền nhìn có thể hay không phân tích. 20 năm trước bất động sản chính sách cùng hôm nay có rất lớn khác biệt. Bây giờ rất nhiều nơi đều quy định, chủ thể kiến trúc nhất định phải không giới hạn mới có thể tiêu thụ, nhưng này lúc rất nhiều hạng mục cầm xuống đất trống vừa bắt đầu xây dựng, liền bắt đầu đặt trước. Nhưng muốn tiến hành chính thức quyền tài sản giấy chứng nhận, thì phải đợi đến phòng ốc giao phó cũng hoàn thành các loại nghiệm thu đằng sau, thời gian thường thường sẽ kéo rất lâu. Trên mạng có thể tra được quan liêu công quán hạng mục làm xong giao phó cũng thông qua nghiệm thu tin tức, ngay tại tấm này quyền tài sản giấy chứng nhận chính thức làm 2 tuần trước. Căn cứ kinh nghiệm, phổ thông mua phòng người phòng 4 không khả năng nhanh như vậy sẽ làm xuống tới. Cái này chỉ sợ cũng mang ý nghĩa một loại tình huống, là nhà đầu tư sớm cho làm thay. Có người khả năng không hiểu rõ tình huống, mà lao tiền thì minh bạch trong đó chuyện ẩn ở bên trong. 20 năm trước bất động sản thị trường cùng hôm nay khác biệt, rất nóng nảy, nhà đầu tư có thể cầm tới đất chống cơ bản liền mang ý nghĩa kiếm một món hời, phía sau giá phòng liên tục tăng lên vài chục năm. Nhà đầu tư đơn giản nhất công quan một trong các thủ đoạn, chính là trực tiếp đưa phòng ở bình thường không phải đưa cho một vị đại nhân vật nào đó bản nhân, mà đưa cho là đối phương chỉ định người, thì như nó quanh có lòng vòng thân thích loại hình. Chu độ khả năng không lớn là loại người này. Hoặc là có nội tình khác đã không phải Hà Khảo biết. Như vậy xem ra, lão Tiền vừa rồi phán đoán rất có thể là đúng, bộ phòng này chính là Cố Vân Đằng dùng để thu mua Chu Độ hay là cho hắn thù lao. Gặp Hà Khảo ngồi trước máy vi tính nhíu mày không nói, lão Tiền vô vô bờ vai của hắn trấn an nói, cũng đừng hòng nhiều như vậy, kỳ thật còn có một loại khả năng khác. Phụ thân ngươi là làm công trình, cũng có một loại tình huống rất phổ biến, nhà đầu tư thiếu công trình khoản không có kết, trực tiếp cho phòng nhỏ trừ nợ. Hà Khảo, không tốt bán phòng ở mới có thể như thế xử lý đi. Coi như thế, vì sao không có lấy về nhà đâu? Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, chỉ nghe Hoàng Tiểu Bàn hô, Hà Khảo, ngươi lúc nào trở về cũng không nói một tiếng. Mở cửa nhanh. Hai người ra khỏi phòng, Tiền Cố Nhiên cấp tốc thu hồi trên bàn cái kia chồng chất vật liệu, căn dặn Hà Khảo đạo, nếu có người hỏi ngươi, Dương An toàn bên trong có đồ vật gì, cắn chết liền nói một cặp vàng thỏi cùng một cái phòng bản, tuyệt đối đừng nhắc đến tài liệu sự tình. Đây không phải không tin ai, mà là đừng đem bọn hắn cho liên lụy đi vào. Mở ra cửa viện, Hoàng Tiểu Bàn trừng to mắt nói, Tiền tổng, ngươi chạy thế nào chỗ này tới? Ngươi buổi chiều sớm đi Nga tổng còn cùng mọi người thương lượng, muốn tại ngày mùng ngày 7 tháng 10 ban đêm xử lý cái vui vẻ đưa tiền yến, chúc mừng ngươi cao thăng phó tổng giám đốc đâu. Lúc này đến phiên Hà Khảo ngây ngẩn cả người, cái gì? Lão Tiền thăng nhiệm phó tổng giám đốc lúc nào sự tình? Hoàng Tiểu Bàn, chính là xế chiều hôm nay vừa tuyên bố, ngươi lúc đó không tại, Lão Tiền nói có việc cũng đi trước.
Hiện tại Lao Tiền đã không phải là buổi sáng Lao Tiền, mà là chúng ta Dừng Nguyên công ty chi nhánh phó tổng giám đốc Tiền tổng.
Chương 43. Riêng phần mình bụng Hoàng Tiểu Bàn trước mấy ngày lại nhận được hai phần thần bí văn bản tài liệu, đến từ một cái ngẫu nhiên đăng ký lại lập tức gạch bỏ hải ngoại hồng thư. Phần thứ nhất là văn bản tài liệu, mở ra sau khi lại là một đống loạn mã, phần thứ hai văn bản tài liệu đúng là một phần giải mã chương trình. Nếu không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, thu đến loại này biểu kiện căn bản là nhìn không rõ, chỉ sợ cũng không dám tùy ý mở ra. Hoàng Tiểu Bàn đem bọn nó download đến một cái khác đài không mạng lưới liên lạc trong máy vi tính mở ra, sau đó giải đọc nội dung. Lần trước hắn liền nhận qua vài đoạn thần bí nhắn lại, cùng hắn giảng ẩn Nga sự tình, cũng điểm ra Tiền Cố Nhiên rất khả nghi, nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Hiển nhiên là có người đoán được thân phận của hắn, biểu hiện lại là thiện ý lần này thần bí biểu kiện mặc dù đến từ khác biệt hồng thư, nhưng khả năng rất lớn vẫn là lần trước người kia gửi tới, nội dung lại là giới thiệu thuật môn, thuật sĩ cùng thuật pháp tình huống, cũng nhắc nhở hắn duyệt sau Bernard. Biểu kiện bộ phận sau cụ thể giới thiệu mấy tên thuật sĩ, tỉ như cùng sự nghiệp bộ có hợp tác gấm đi truyền thông lão bản Bành Hàm, chính là hương thần môn nhị giai câu khách. Bành Hàm chính là hướng về phía ẩn Nga tới, người này không phải vật gì tốt, thế mà còn đánh lên Cao Tuyết Nga chủ ý, muốn buộc nghịch Mỹ Nam kế. Càng mấu chốt chính là, Bành Hàm từng cho ẩn Nga làm qua một cái tâm lý chắc tả, đặc thù cực giống như Hoàng Tiểu Bàn. Trong thư cũng nhắc nhở hắn, tận lực chớ cùng người này đánh đối mặt. Lại tỉ như hạt vườn nhà trọ mất tích tên người kia gọi Lương Khải, là xuất thân đan đỉnh môn nhị giai sơn khách, hắn hư hư thực thực mưu hại xem thân cửa đệ tử Lâm Hóa Lôi. Lương Khải sư Minh Triệu Hoàn Chân cùng Lâm Hóa Lôi sư phụ Lâm Thanh Sương đều đã từng tới Tê Nguyên thị điều tra, những này thuật sĩ đều có quỷ dị khó lường thủ đoạn. Trong thư giới thiệu mấy tên thuật sĩ tình huống, cuối cùng vẫn không quên để câu Tiền Cố Nhiên, nói Lao Tiền thân phận xác nhận là vọng khí cửa tam giai âm dương gia, nhưng hắn cùng vị kia Lâm Thanh Sương tiền bối nên cũng không ác ý, nếu đổi một người thu đến dạng này biểu kiện, có thể sẽ cảm thấy rất buồn bực, là ai nhàn không có việc gì viết huyền huyễn tiểu thuyết phát cho chính mình nhìn đâu. Mà lại đây cũng không phải là tiểu thuyết, chính là một phần thiết lập. Đối phương có phải hay không phát sai hồng thư, chính mình cũng không phải thẩm bản thảo biên tập. Nhưng Hoàng Tiểu Bàn cũng không dám cho rằng như vậy. Lần trước đang nướng thịt ngoài cửa tiệm liền gặp được một vị đại tỷ, nói tay của hắn xuyên có vấn đề, làm hắn là hai hùng kết bĩa. Hắn đương nhiên biết mình chuỗi hạt này có vấn đề gì, về sau lại ra ngoài liền không mang nơi cổ tay mà là thăm dò tại trong túi quần, e sợ cho bị người nhìn ra càng đa đoan hơn nghe. Thần bí bưu kiện gửi đi người là ai, có thể như vậy tinh chuẩn gửi đi đến công tác của hắn hồng thư, mà không phải mặt khác loạn thất bát tao một đống tại tất cả trang web đăng ký lúc lưu lại hồng thư, thân phận khóa chặt phạm vi cũng rất nhỏ. Ai có thể đối với hắn tình huống hiểu rõ như vậy, lại ôm như vậy thiện ý, không chỉ có nhắc nhở hắn chú ý nguy hiểm, còn nguyện ý cùng hắn chia sẻ bí mật. Kỳ thật đáp án đã miêu tả sinh động. Nhưng này người nếu không có bại lộ thân phận, có thể là không muốn nói phá cái gì đi. Hoàng Tiểu Bàn cũng không tốt chủ động nói toạc, ngược lại thêm mấy phần ấy náy cùng xấu hổ. Tiểu Bàn có tâm sự, đối người đều không thế nào khởi tình. Nga tổng nhìn hắn cũng thuận mắt nhiều, vẫn là trầm mặc kiệm lời Tiểu Bàn càng có thể yêu. Xế chiều hôm nay Hà Khảo có việc xin phép nghỉ đi trước, Tiểu Bàn đoán được hắn đi ngân hàng. Chu Độ lưu lại một cái dương an toàn chuyện này, không có cách nào bảo thủ bí mật, bởi vì Hà Trường Sơn tại đồn công an giúp chạy các loại chứng minh thủ tục, trên trấn rất nhiều người đều biết. Tuần lễ vàng nghỉ dài hạn trước cái cuối cùng ngày làm việc, rất nhiều người đã vô tâm ham chiến, sớm xin nghỉ phép có mấy cái. Cao Tuyết Nga cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình, có thể nhóm cũng phê. Hoàng Tiểu Bàn cùng Tiền Cố Nhiên cũng nghĩ xin phép nghỉ, nhưng Nga tổng lại sụ mặt chưa chuẩn. Rất lâu chưa đối nàng Hoàng Tiểu Bàn lại nhịn không được mở miệng chống đối một phen, nói Nga tổng là nhìn dưới người đĩa rau, cũng bởi vì chính mình dáng dấp không có Hà Khảo đẹp trai, cho nên mới không có bị cho nghỉ. Cao Tuyết Nga tức giận tới mức mắt trợn trắng. Kỳ thật lúc này thật sự là Hoàng Tiểu Bàn không có đạo lý, bởi vì hắn công việc trong tay còn không có làm xong. Lao Tiền Đồ không nói gì, phối hợp thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thừa dịp Nga tổng không chú ý liền đi trước. Hắn mới lười nhắc phí cái miệng này lưỡi, đã sớm kế hoạch xong đi cửa ngân hàng ngồi xổm Hà Khảo, bỏ bê công việc nửa ngày cũng không quan trọng. Vừa đúng lúc này, tin mừng truyền đến, Lao Tiền thăng lên. Công ty chi nhánh phó tổng trở lên cấp bậc chức vụ, từ quá trình bên trên cần tập đoàn tổng bộ bên kia bổ nhiệm văn bản tài liệu vừa phát hạ đến, cưỡi ngựa nhậm chức phải đợi đến tiếp sau. Tại đăng tín tập đoàn hệ thống bên trong, tổ hạng mục thiết một tên chủ quản, không cao hơn hai tên phó chủ quản, có chút tình huống dưới thậm chí không thiết phó chủ quản, chỉ là lại bổ nhiệm mấy cái tiểu tổ trưởng. Sự nghiệp bộ căn cứ quy mô lớn nhỏ cùng bộ môn nhiều ít, trừ một tên tổng giám đốc, bình thường còn thiết 2 đến 4 tên phó tổng giám đốc. Tên nguyên phân công ty cũng chính là Vân phục vụ sự nghiệp bộ, trừ tổng giám đốc Phương Kỳ Trí, trước kia chỉ có một vị phó tổng giám đốc, chính là từ tập đoàn tổng bộ phái chú Lưu tổng. Cho nên vô luận là tổ hạng mục hay là sự nghiệp bộ, phó chủ quản cùng phó tổng giám đốc vị trí đều để trống. Lấy Lao Tiền tư lịch, trước kia rất nhiều người đều coi là quá độ kỳ đằng sau hắn sẽ thăng nhiệm tổ hạng mục phó chủ quản, tạm thời trở thành Cao Tuyết Nga phụ tá. Kết quả người ta tới cái nguyên địa cấp 3 nhảy, vượt qua Cao Tuyết Nga trực tiếp thành phó tổng giám đốc. Công ty chi nhánh Phương tổng cùng Lưu phó tổng đã sớm mở ra nghỉ phép hình thức, giờ phút này đều không ở văn phòng, chỉ là phát tin tức chúc mừng, cầu chúc sau này hợp tác vui vẻ vân vân. Nghị định bổ nhiệm nguyên bản chỉ cần phát đến trong công ty lưới liền có thể, nhưng Lưu thủ cương vị hành chính tổng giám hay là tự mình chạy tới tuyên bố cái này vui mừng tin tức, mọi người nhao nhao vỗ tay hướng Tiền tổng chúc mừng. Lao Tiền đang định chuẩn đi đâu, kết quả lại gặp cái này ra. Từng cái chào hỏi sau mới nói có việc muốn đi trước một hồi, Cao Tuyết Nga lần này liền không có ngăn đón. Còn tốt Hà Khảo tại trong ngân hàng cũng làm trễ mãi chút thời gian, Lão Tiền vẫn đuổi kịp. Đối với thăng nhiệm phó tổng giám đốc chuyện này, Tiền Cố Nhiên mình đương nhiên sớm đã có số, cũng không có gì có thể khoác lác. Không nói thuật sĩ bối cảnh,
hắn cũng là Xuân Hoa tiến sĩ, đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc, nghiệp vụ quá cứng, là nghiêm chỉnh chuyên gia hình nhân mới, nếu không có từ viện thiết kế rời trước, 6 tháng cuối năm cũng nên thăng nhiệm phó viện trưởng. Lấy tư lịch của hắn, nếu không phải hướng về phía ẩn Nga đồ vật, ăn no rừng mỡ đến đi ăn máng khác đến hạng mục này tổ, cho Cao Tuyết Nga ngay sau đó thuộc. Lần trước cùng Lâm Thanh Sương cùng Hà Khảo nói ra, liền mang ý nghĩa hắn đã bỏ đi ban đầu suy nghĩ, nhất là nghe nói địa sư đại nhân truyền lệnh đằng sau, hắn càng là muốn cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ. Trước kia vì che giấu mục đích, công tác của hắn phi thường tích cực chăm chú, thường xuyên chủ động tăng ca, thậm chí nguyên ý trợ giúp đồng sự chia sẻ ngoài định mức nhiệm vụ. Có thể về sau cũng có chút mở bày. Muốn tốt hơn nằm ngửa còn có một loại phương thức, chỉ là bình thường người làm không được, đó chính là thăng chức. Lúc trước nhận lời mời thời điểm, hắn đương nhiên cũng tìm quan hệ bảo đảm có thể thuận lợi nhập chức. Tập đoàn tổng bộ khi đó liền cố ý để hắn đảm nhiệm công ty chi nhánh phó tổng giám đốc, là hắn chủ động yêu cầu tới trước cơ sở bộ môn quen thuộc nghiệp vụ. Hắn không giống Hà Khảo còn có 3 tháng thử việc, hắn 3 tháng này tính qua độ kỳ, bây giờ chỉ là hồi phục quỹ đạo. Vọng khí cửa tam giai âm dương ra, coi như cùng đồng môn liên lạc không nhiều, có thể chạy thông mạng lưới quan hệ lạc cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Thăng chức cũng là hắn gần nhất hoạt động thành quả, càng quan trọng hơn là tự thân điều kiện cũng quá cứng, an bài đứng lên độ khó không lớn. Hoàng Tiểu Ban một mực nhịn đến bình thường tan tầm, lúc này mới chạy về phủ Cảng Trấn, trong lúc đó hắn cho Hà Khảo phát cái tin, mà Hà Khảo thế mà không có về, vừa tới cửa nhà lại đối diện đụng phải Hà Khảo biểu bội Hà San. Từ đâu San nơi đó, Tiểu Ban biết được Hà Khảo cũng trở về phủ Cảng Trấn thế là về nhà lên tiếng chào hỏi, liền chạy đến Hà Khảo nhà gõ cửa. Hà Khảo thế mà cùng Lão Tiền xen lẫn trong cùng một chỗ, mà lại còn không biết Lão Tiền đã thăng lên. Hoàng Tiểu Ban, điện thoại di động của ngươi ném đi sao? Không nhìn thấy trong nhóm làm việc tin tức. Ta cho ngươi phát tin tức cũng không có về. Hà Khảo từ khi tiến vào ngân hàng, điện thoại liền yên lặng thăm dò đi lên, cho tới giờ khắc này mới nhớ tới nhìn một chút. Trong nhóm làm việc rất náo nhiệt, cơ hồ cũng đang thảo luận Tiền Cố Nhiên thăng phó tổng sự tình. Lập tức liền nghỉ dài hạn bộ môn người cũng không được đầy đủ, buổi tối hôm nay khẳng định không thích hợp làm lập đoàn. Nga tổng đề nghị, tại nghỉ dài hạn ngày cuối cùng cũng chính là ngày mùng ngày 7 tháng 10 ban đêm, tập hợp toàn bộ cửa đưa Tiền Cố Nhiên xử lý trận vui vẻ đưa tiền đến. Tiền Cố Nhiên cũng là giờ phút này mới nhớ tới móc điện thoại, quả nhiên nhận được Cao Tuyết Nga xin chỉ thị tin tức, hỏi hắn có thời gian hay không có mặt số 7 buổi tối vui vẻ đưa tiền đến. Lao Tiền hồi phục nói nhất định có thời gian, cũng biểu thị ra cảm tạ. Cao Tuyết Nga không chỉ có đưa Tiền tổng phát tin tức, cũng cố ý cho Hà Khảo tin nhắn cá nhân nhắn lại, là mấy chuỗi dài giọng nói. Nàng cố ý nói cho Hà Khảo, Lão Tiền thăng chức cũng căn dặn Hà Khảo số 7 ban đêm nhất định phải đổi tới, cũng nhắc nhở hắn tại trong bộ môn cùng Tiền tổng quan hệ tốt nhất, sau này cũng muốn nhiều biểu hiện, tranh thủ thêm cơ hội nữa. Có thể nghe được, Nga tổng ngữ khí tràn ngập kinh hỉ, mang theo gần đoạn thời gian khó được nhẹ nhõm khoái ý Hà Khảo có chút buồn bực. Lao Tiền thăng chức, Nga tổng thế nào cao hứng như vậy, nàng không phải một mực rất không thoải mái Lao Tiền sao? Nghĩ lại ở giữa, Hà Khảo lại đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Đoạn thời gian trước Nga tổng một mực tâm tình không tốt, luôn luôn mang theo không hiểu lo nghĩ cảm giác, Lão Tiền nhập trước sau, theo Hoàng Tiểu Bán thuyết pháp, Nga tổng bệnh tình lại tăng lên. Bây giờ xem ra, đây chính là điển hình chỗ làm việc lo nghĩ a nhà máy lớn nhân viên 35 tuổi liền sẽ đứng trước cương vị ưu hóa thuyết pháp, trên xã hội nghe đồn đã lâu, bất luận thật giả, nghe đồn tồn tại liền đại biểu một loại nào đó hiện tượng. Nga tổng năm nay 32 nghiệp vụ năng lực khẳng định là có nhưng muốn thăng chức, trong ngắn hạn cơ hồ không có hy vọng gì, nàng lo lắng nhất ngược lại là bị thay thế đào thải. Hoàng Tiểu Bán mỗi ngày đối nàng, Nga tổng có thể chịu, bởi vì Tiểu Bán không tạo thành uy hiếp. Đừng nhìn Lao Tiền mỗi ngày cười hết mắt, thế nhưng là Nga tổng càng xem trong lòng càng bất an á luận tư lịch cùng năng lực, Lao Tiền dù là làm phó chủ quản đều có tài, quá độ kỳ một đầy, 89 phần 10 liền muốn đỉnh rơi nàng cái này chủ quản. Kết quả hôm nay dày rốt cục rơi xuống đất, lo lắng biến thành kinh hỉ, người ta trực tiếp làm phó tổng giám đốc, mà lại chính là phân công quản lý tổ hạng mục mảnh này nghiệp vụ phó tổng. Chỉ ít người ở bên ngoài xem ra, toàn bộ trong bộ môn Lao Tiền cùng Hà Khảo quan hệ là tốt nhất, hắn một mực rất chú ý cùng quan tâm Hà Khảo, làm việc bên ngoài quan hệ cá nhân giống như cũng không tệ. Về phần tại sao sẽ cho người loại này ấn tượng, nguyên nhân liền không cần nói tỉ mỉ. Nghĩ thông suốt những này, Hà Khảo cũng hiểu được, khó trách Nga tổng chức một hồi nhìn mình ánh mắt luôn có chút u hoán, cảm giác kia tựa như chính mình môi lớn tiểu nãi cầu bổ chân cùng người chạy. Giờ phút này Nga tổng thái độ tới cái bước ngoặt lớn, đối với Hà Khảo thưởng thức lại lên cái bậc thang. Nguyên lai hắn là sớm biết Lao Tiền không đơn giản, đùi ôm sớm cũng ôm tốt. Hà Khảo đang cày điện thoại, Tiền Cố Nhiên thì hỏi, "Tiểu Bàn, ngươi thế nào tới?" "Hoàng Tiểu Bàn, Hà Khảo biểu muội tiểu san nắm ta đến hỏi một chút, Hà Khảo đều mang theo thứ gì về nhà?" "Tiền Cố Nhiên, biểu muội." "A, ta đã thấy, nàng làm sao chính mình không tới hỏi đâu?" Hoàng Tiểu Bàn vẩy một cái lông mày, bởi vì nàng biết, liền ta cùng Hà Khảo quan hệ tốt nhất. Phủ Cảng Trấn Lao Nhai Khu, một chút như thế địa phương, động tĩnh gì đều không giấu được. Hà Khảo về nhà, đại cô một nhà rất nhanh liền nghe nói, bọn hắn cũng rất muốn biết, Chu Độ năm đó lưu lại thứ gì. Nhưng là gần nhất đi, bọn hắn cũng có chút sợ Hà Khảo, thật không dám chủ động tới nghe ngóng. Hà San tính tình có chút không giống nhau lắm, nàng trông thấy Hoàng Tiểu Bàn trở về thế là tìm Tiểu Bàn đến hỏi. Tiền Cố Nhiên dứt khoát một chút phá đạo, Hà Khảo phụ thân tại ngân hàng lưu lại Dương An toàn sự tình, các ngươi người cả thôn đều biết rồi. Tiểu Bàn, không dám nói người cả thôn, nhưng trên trấn rất nhiều người đều biết. Hà Khảo nắm hắn cô phụ đi làm chứng minh thủ tục, tin tức căn bản không gạt được a. Đều có đồ vật gì a? Tiền Cố Nhiên, liền thả trên bàn, chính ngươi đi xem đi. Hoàng Tiểu Bàn chạy tới nhìn đồ vật, vừa nhìn vừa hoảng sợ nói, cái này hai cây, nặng như vậy, sẽ không phải là thuần kim a? Ai nha, xem chạy công quán phòng bạn, diện tích lớn như vậy chứ, cưới vợ đều được rồi. Tiền Cố Nhiên mới vừa rồi giúp Hà Khảo thu hồi vật liệu, nhưng lưu lại cái chặn giấy cùng phòng bản, bởi vì hai món đồ này không giấu được cũng không nên giấu, không lấy ra ngược lại sẽ làm cho người sinh nghi. Cố ý tồn tại ngân hàng Dương An toàn bên trong, nếu không phải cái gì vật phẩm quý giá, toàn trấn người cũng sẽ không tin tưởng à, dạng này mới phù hợp người đứng xem mong muốn. Về phần cái kia phòng bản, người hữu tâm khẳng định biết nó tồn tại, không lấy ra lời nói, ngược lại tương đương nói cho một ít người, hà khảo ẩn giấu đồ vật. Càng quan trọng hơn là, kim điều cùng phòng bản, tựa như một cái phụ thân cố ý lưu cho nhi tử đồ vật. Về phần những tài liệu kia, chỉ có thể cắn chết không tồn tại, mà lại từ phụ thân cho nhi tử lưu đồ vật góc độ muốn, không tồn tại cũng bình thường. Những cái kia không phải tài phú mà là phiền phức, phụ thân làm sao lại cho nhi tử lưu lại loại phiền toái này đâu? Lao Tiền nhìn xem nhất kinh nhất xạ tiểu bản, trong lòng cũng là thẳng thở dài. Hắn tìm tới tòa tiểu lâu này, gặp qua những pháo hoa kia pháo mừng, về sau lại nghe nói Hà Khảo nhà ra sự tình, vi phạm lệnh cấm vật phẩm tại cảnh sát tới cửa lúc không hiểu biến mất. Liên tưởng đến Hà Khảo bối cảnh, chứ ẩn Nga còn có thể là ai làm? Về sau Lương Khải mất tích, trong căn hộ cũng là phát sinh một lần bạo tạc. Lão Tiền âm thầm tìm hiểu qua, chất nổ chính là pháo dùng thuốc nổ đen. Ai cùng Hà Khảo quan hệ tốt như vậy, hiểu rõ như vậy nhà hắn tình huống, bước lên bại lộ phong hiểm cũng phải giúp hắn. Chư tiểu bản, Tiền Cố Nhiên thực sự nghĩ không ra người khác. Mặc dù đã đoán được cái gì, nhưng bây giờ Lão Tiền đã không muốn biết coi như cái gì đều không có khám phá đi. Tiểu mập mạp này giấu vẫn rất sâu à, lại nhìn hắn toàn thân trên dưới, căn bản không có bất luận cái gì khả nghi đồ vật, nhất là trong túi quần chuỗi này mật sáp, nhìn xem đơn giản cay con mắt. Tiểu bản thu nhập cũng không thấp à, liền không thể mang điểm đồ tốt. Lão Tiền đoán được tiểu bản bí mật. Tiểu bản cũng đoán được Hà Khảo làm rất nhiều sự tình. Mà Hà Khảo vừa rồi cũng bén nhạy phát giác được, tại nâng lên bắt đạt tập đoàn chủ tịch Cố Vân Đằng thời điểm, lão Tiền phản ứng tựa hồ không thích hợp. Nhưng lão Tiền hẳn không có ác ý, chỉ là lo lắng Hà Khảo, cho là hắn căn bản không thể trêu vào Cố Vân Đằng. Trong phòng ba người này mỗi người có tâm tư riêng, giữa lẫn nhau rất nhiều chuyện, đều là khám phá không nói toạn. Chương 44. Không cần khách khí với ta, tiểu bản còn ôm một cái túi màu đen tới, bên trong tựa như là một đầu đùi dê, nghe nói là trên trấn có người làm thịt một cái giá đặt ở trên núi thả rông dê, đưa cho Trần Mụ Mụ. Tiểu bản vừa rồi trở về nhà một chuyến, Trần Mụ Mụ nghe nói Hà Khảo cũng bay về rồi, liền để tiểu bản cho mang theo tới. Mở túi ra sau lão Tiền cao mày nói, cái này không phải cái gì đùi dê. Tiểu bản khoát tay nói, đúng vậy, Hưng nói lung tung, nó chính là đùi dê. Hà Khảo tay nghề khá tốt, nối đất muộn đùi dê, ăn xong thịt lại nóng gọi món ăn, hạ điểm fan hâm mộ, ta nhớ tới liền chảy nước miếng. Tiền Cố Nhiên, tiểu Khảo sẽ còn nấu cơm. Tiểu bản, đó là đương nhiên, bằng không ta làm gì mang đầu không có làm sinh đùi dê tới. Hà Khảo tranh thủ thời gian giải thích, khi còn bé người lớn trong nhà đều bận điệu, ta cũng thường xuyên giúp đỡ làm điểm cơm, tay nghề đều là cùng ra ra học. Chân này thôi, tốt nhất là mang ra cắt trước ước một chút, nhưng hôm nay ăn chỉ sợ có chút không kịp. Tiểu bàn chật chật lưỡi nói làm sao tới không kịp. Ngày mai nghỉ, chúng ta lại không cần thời gian đang gấp, ngươi từ từ làm liền là, dù là nửa đêm có thể ăn được đều thành. Hà Khảo, nửa đêm ngược lại không đến nỗi, nhưng không sai biệt lắm đến 9 giờ đi, trong nhà gia vị cũng không được đầy đủ. Rõ ràng còn không biết Hà Khảo tay nghề như thế nào, món ăn này có thể làm gia vị gì, nhưng nghe hai người bọn họ mấy câu nói đó, Lao Tiền đã cảm thấy chính mình nhanh chạy nước miếng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nói hiện tại mua đồ thuận tiện, cần gì ta hạ cái đơn, nửa giờ đều có thể đưa đến. Tiểu bàn, muốn cái gì nửa giờ, ta ra ngoài mua một chuyến, không mua được liền về nhà cầm, 10 phút đồng hồ giải quyết. Tiểu bàn đi mua đồ vật, Hà Khảo rốt cục nhìn thấy không hỏi Lão Tiền, Lâm Tiền bối phái người cho ta đưa cái gì. Tiền Cố Nhiên dường như cố ý sâu khẩu vị của hắn, ba loại phụ trợ tu hành đang ăn dược, chú ý hạng mục một đồng lớn, 10 phút đồng hồ có thể xa xa giảm không hết. Vẫn là chờ ăn xong đồ vật, tiểu bàn đi lại nói. Tiểu bàn kỳ thật không tới 5 phút liền trở lại, không chỉ có cầm các loại gia vị, còn mua các loại món phụ. Hà Khảo đành phải thoát áo khoác vén tay áo lên bắt đầu làm đồ ăn, để hai người kia trợ thủ. Hà Khảo bên cạnh xử lý nguyên liệu nấu ăn vừa nói đây thật ra là mùa đông đồ ăn, hạ điểm tuyết nhỏ, hầm cái nồi đất, đó mới gọi có cảm giác. Hiện tại mới cuối tháng 9, thời gian quá sớm một chút. Tiểu bàn, mùa thu ăn không phải cũng là ăn sao, trên núi cũng không phải mỗi ngày đều làm thịt dê. Thú hồ hôm nay là Tiền tổng cao thăng thời gian, chúng ta được làm thu xếp tốt bước mông ngựa. Tục ngữ nói ăn miệng người ngắn, để Tiền tổng về sau cũng không tốt phê bình chúng ta. Tiểu bàn thật sự là xưa nay không cầm lãnh đạo làm cán bộ, Tiền Cố Nhiên đành phải cười nói, chỉ là một cái công ty chi nhánh phó tổng mà thôi, không đến mức. Tiểu bàn, làm sao không đến mức, lương một năm hẳn là hơn 100 vạn đi, còn phải là thuế sau. Tính như vậy lời nói, kỳ thật hẳn là lao tiền ngươi mời khách ra. Hoàng tiểu bàn cũng không rõ ràng sự nghiệp bộ phó tổng giám đốc lương hàng năm cụ thể là bao nhiêu, chỉ là theo đoàn nói, kỳ thật hắn còn đoàn thiếu một chút. Tiền Cố Nhiên cũng không giải thích, chỉ là đáp ứng lần sau nhất định mời khách. Về phần lần này thôi, hay là trước từng Hà Khảo tay nghề. Mà thực tiễn chứng minh, Hà Khảo tay nghề là thật tốt, càng quan trọng hơn hay là nguyên liệu nấu ăn tốt. Mấy người đợi đến hơn 9 giờ mới bắt đầu ăn, vốn định đem cái bàn đặt tới trong biệt đi, về sau hay là quyết định đóng cửa lại ngay tại trong phòng ăn, chủ yếu là sợ mùi thơm tung bay quá xa các bạn hàng xóm sẽ ngửi được. Cái này không phải cái gì dê rừng chân, da thịt tự nhiên mang theo một cỗ mùi thơm, nhất là hơi trước ướp một chút mắm miệng, mang xương ngay cả da làm thơm nhất. Có kinh nghiệm nghe một chút, liền biết là hoang xạ thịt. Hoang xạ là dân gian tục xưng, nó tên khoa học rừng xạ, là bảo vệ động vật. Bây giờ cũng có nhân công nuôi dưỡng, nhưng thứ này nhát gan, đối với hoàn cảnh cũng rất kén chọn, cũng không khá lắm thôi. Gần nhất mười mấy năm qua, phu cận một vùng sinh thái khôi phục được rất không tệ, thường xuyên có thể nghe được lợn rừng chạy xuống núi hai họa đồng ruộng tin tức. Dương xạ cùng vàng kỳ loại hình động vật, tại trấn bắc trong núi rừng cũng lúc đó có ẩn hiện, trúc kê thỏ rừng thì càng không cần nói. Hôm nay vừa vặn có người bắt một cái, cho thuế vụ chỗ Trần Mụ Mụ đưa một cái chân, lại bị tiểu bàn ôm tới. Thứ này chỉ có thể ăn không thể nói, nói ra chính là vi phạm. Ba người đóng cửa lại không chỉ có ăn đến miệng đầy lưu hương, mơ hồ càng có một loại đột phá cấm kỵ khoái cảm. Hà Khảo từ trong ngăn tủ lấy ra hai bình rượu, mấy người ăn vào về sau đều đang sát mồ hôi, nhưng cũng không thấy mừng nữa. May mắn Hà Khảo đã sớm thịnh đứng lên một chén lớn, chuẩn bị để tiểu bàn mang về nhà, nếu không Trần Mụ Mụ đều không có đến ăn. Đến cuối cùng lại nóng chút ít rau xanh cùng fan hâm mộ, ngay cả canh đều vớt sạch sẽ, mấy người ăn đến vừa lòng thỏa ý, lại rời cái bàn đến mái nhà uống trà hâm mát, cảm giác quả thật có chút nhỏ khô nóng. Lao Tiền Sờ lấy bụng cười giỡn nói, "Tiểu bàn à, trước kia thật không có nhìn ra, ngươi vẫn rất sẽ đập lãnh đạo, hôm nay đầu này đuổi dê tặng tốt, lãnh đạo rất hài lòng." "Hoàng tiểu bàn, đó là ngươi căn bản không hiểu rõ ta, ta còn có thật nhiều kỹ năng đâu, chờ ngươi làm tới tập đoàn tổng giám đốc, sẽ để cho ngươi kiến thức càng nhiều." Lao Tiền lại quay đầu chỉ vào phương xa nói, "Bên kia tại sao có thể có bánh xe phở gì đâu?" "Hoàng tiểu bàn, nhãn lực của ngươi tốt như vậy sao?" "Lao Tiền, ta ban ngày đã nhìn thấy, còn buồn bực nó vì sao không chuyển đâu, phủ cảng trấn phía bắc mấy cây số bên ngoài chân núi, có một cái vứt bỏ chơi trò chơi hàng mục, gọi rừng nguyên sung sướng sân cốc, bên trong đứng sừng sững lấy to lớn bánh xe phở gì, bên cạnh còn có xe cáp treo, thuyền hải tặc loại hình công trình. Nó là 15 năm trước bắt đầu xây dựng, 12 năm trước đồng thời khai trường, đại cô còn mang Hà Khảo cùng Hà San đi chơi qua, lúc đó du khách không ít thật náo nhiệt, tóm lại Hà Khảo chơi đến rất vui vẻ. Về sau sung sướng sơn cốc lại xây dựng thêm 2 kỳ, quy mô càng lớn công trình cũng càng toàn khai trương sau du khách càng nhiều, có không ít người thậm chí là lái xe đến đứa nhỏ này cố ý đường xa mà đến. Dạng này hạng mục đối với thôn trấn cấp một địa phương ý nghĩa rất lớn, sung sướng sơn cốc nhân viên công tác đều là lân cận mướn, trên trấn có không ít người đều ở nơi đó làm công, bởi vậy liền không cần rời đi lao ra. Đại cô thậm chí đều từng lưu đồ qua, nếu tương lai Hà San tốt nghiệp tìm không thấy rất hài lòng làm việc, không bằng về nhà trước, sai người ngay tại sung sướng sơn cốc tìm phần sống làm trước, ngồi phòng làm việc làm cái quản lý cái gì. Thế nhưng là nhìn qua sinh ý một mực hồng hỏa sung sướng sơn cốc, lại tại 5 năm trước đột nhiên ngừng kinh doanh, bây giờ đã là vứt bỏ trạng thái, trên đất trống cỏ hoang đều dài hơn cao cỡ nửa người, thật sự là đáng tiếc những cái kia công trình nhất là lớn như vậy đầu tư. Ngừng kinh doanh nguyên nhân cũng rất đơn giản, nghe nói chính là mắt xích tài chính đứt gãy. Thứ nhất kỳ khu vườn còn có thể làm đến thu chi cân bằng, lão bản lại vay làm 2 kỳ, đoạn thời gian kia trong nước đồng loại hạng mục lại xuất hiện rất nhiều, nơi này du khách lượng tăng trưởng không kịp mong muốn, tài vụ chi phí cùng vận doanh chi phí lại đều lật ra gấp bội. Cho nên về sau mấy năm đó, sung sướng sơn cốc mặt ngoài nhìn xem náo nhiệt, nhưng mỗi khai trương một ngày chẳng khác nào nhờ có tổn hại một ngày, đến cuối cùng lão bản rốt cục không chịu được nổi. Ban ngày từ đâu thi nhà vị trí này trông đi qua, bóng cây lắc lư ở giữa lờ mờ có thể thấy bánh xe phở dịp nửa phần trên, nhưng ban đêm khẳng định là nhìn không thấy cái gì. Hoàng tiểu bàn bình thường thường mang mật sắt vòng đeo, Hà Khảo hoài nghi chính là năm đó ở sung sướng sơn cốc mua, trong ấn tượng nơi đó phố thương mại trên quầy hàng giống như bán qua loại vật này. Nói chuyện phiếm ở giữa chính cảm giác gió mát sảng khoái, tiểu bàn điện thoại chấn, hắn không để ý tới. Qua một lúc mà Trần Mụ Mụ thanh âm ngay tại tường viện bên ngoài vang lên, "Tiểu bàn, cái này đều rất trễ, nhanh về nhà đi ngủ." "Ngươi không ngủ được, tiểu khảo cũng phải nghỉ ngơi a." Hoàng tiểu bàn hô, "Ta đêm nay không trở về, liền cùng Hà Khảo ngủ." Hà Khảo một tay lấy hắn hao đứng lên, "Với ai ngủ a ngươi, nhà ta không có giường trên dưới, chỉ có 2 tấm giường, ta một tấm lao tiền một tấm, ngươi mau về nhà ngủ đi." Sau đó cũng bước lên cuống họng hô, "Trần Mụ Mụ, tiểu bàn lập tức liền trở về, còn cho ngài mang hộ mâm đồ ăn đâu." Mấy người xuống lầu, tiểu bàn cuối cùng đã đi. Lao tiền đi trong xe dương phía sau lấy ra một cái bao, cười nói, ta đây là khảo nghiệm một chút định lực của ngươi, cho nên đến bây giờ mới lấy ra. Trong lòng là không phải gấp đến độ cùng nuốt mèo một dạng. Hà Khảo đậu đen rau muốn nói ngươi định lực tốt, cho nên hôm nay chạy cửa ngân hàng trông đến ta. Lâm Thanh Sương đưa tới đồ vật là 5 bình đan dược, danh tự nghe vào cũng phi thường thông tục, 1 bình môi tinh đan, 1 bình đích khí đan, 3 bình bồi nguyên đan. Mỗi hạt đan dược đều bỏ Nhật Bản vàng an cung hoàn không xê xích bao nhiêu, cũng là dùng lá vàng bao khỏa, mỗi bình 12 hạt. Môi tinh đan thích hợp nhập môn trước trúc cơ giai đoạn phục dụng, tên như ý nghĩa có nghỉ ngơi dưỡng sức hiệu quả. Lấy người bình thường thể trạng không thể ăn quá nhiều, dù là thân thể khỏe mạnh người, trong 7 ngày nhiều nhất ăn một lần, một lần nhiều nhất ăn nửa hoàn. Lao tiền trên dưới đánh giá Hà Khảo một phen, như ngươi loại này tình huống coi như có thể, phối hợp Lâm tiền bối cho ngươi phê bình chú giải công quyết phục dụng, một lần miễn cưỡng có thể ăn một viên, nhưng ít ra muốn khoảng cách một tuần mới có thể nuốt vào một viên. Chờ ngươi cảm giác đã không hiệu quả gì vậy liền không cần thiết lại phục dụng, miễn cho lãng phí, có thể lưu cho cần người. Thứ này hay là rất quý giá, đan đỉnh môn mỗi lần thả ra cũng không nhiều. Hà Khảo, đây là đan đỉnh môn thuốc. Lao tiền, cái này 3 loại đan dược, ích khí đan chủ yếu xuất từ xem thân cửa, về phần 2 loại khác, nuôi tinh đan cùng bồi nguyên đan, chủ yếu đều xuất từ đan đỉnh môn. Ngươi yên tâm đi, Lâm tiền bối đều đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Hà Khảo, cái kia, cảm giác không hiệu quả gì là có ý gì? Lao tiền một mặt cười xấu xa nói, cái này nuôi tinh đan có cái không tính tác dụng phụ, nghỉ ngơi dưỡng sức thôi, hiểu đều hiểu, phục dụng nuôi luyện trong lúc đó, phải chú ý tuyệt đối phải bảo trì đồng thân a, tự mình động thủ đều không được. Hà Khảo nói lẩm bẩm, ta đã sớm không phải đồng thân. Lao tiền, ta giống như không nhìn ra. Nhưng cái này cũng không quan hệ, uống thuốc trong lúc đó bảo trì đồng thân là được rồi. Ta biết ngươi bây giờ có tiền, cũng đừng nhất thời nhịn không được, đi loại kia hội sở loại hình địa phương a. Đan này công hiệu chính là sử dụng tinh khí thịnh vượng, nhưng người yếu người không thể phục dụng, nếu không rất có thể đem thân thể cho ép khô. Coi như thể trạng cường trắng người,
sau khi phục dụng cũng cần nghiêm ngặt cấm dụng, cũng phối hợp tương ứng công quyết tu luyện, nó chủ yếu là cho chưa nhập môn đệ tử phụ trợ trúc cơ dùng. Cái gọi là trúc cơ, tại bây giờ tiểu thuyết tiên hiệp bên trong đã là cái thường dùng từ, còn thường xuyên có thể nhìn thấy trúc cơ cường giả, khủng bố như vậy loại hình miêu tả, nghe nói cần luyện khí 9 tầng viên mãn mới có thể trúc cơ vân vân. Hết lần này tới lần khác tại truyền thống trong tu hành, trúc cơ cũng là thuật ngữ, lại cùng cường giả kéo không lên quan hệ, nó chủ yếu là chỉ điều chỉnh thể xác tinh thần trạng thái, đạt tới có thể tu luyện yêu cầu. Tỷ như có người từ ý thủ đan điền vào tay, đạt tới một dương sinh trạng thái, có thể luyện tinh hóa khí lưu động một chu thiên, mới tính trúc cơ thành công, đây là đan đỉnh môn thuật pháp đường lối. Trúc cơ đằng sau, mới là luyện tinh, luyện khí, luyện thần, luyện thành thần thức chính là tam giai thuật sĩ, sau đó là hái thuốc về ấm, lấy thể xác tinh thần làm lỗ đỉnh, thần khí tương hợp kết thành linh đan. Lại tỷ như có người từ giật dây nghịch nghe vào tay, trải nghiệm khí cơ phát động, cảm giác thông toàn thần kinh lạc, trong vòng xem bản thân nhập môn, đây là xem thân cửa trúc cơ con đường. Hà Khảo không có đạt được bất luận cái gì một môn thuật pháp chính thức truyền thừa, nhưng hắn căn cơ rất không tệ, cái này cũng không ảnh hưởng đem cơ sở tiếp tục tu luyện đến càng hoàn mỹ hơn. Cái gọi là không hiệu quả gì dĩ nhiên không phải luyện phế bỏ, mà là tự thân tinh khí xong đủ, không cần thiết lại phục dụng đan dược. Ích khí đan, xem thân cửa đặc chế linh dược, chủ yếu là cho nhất giai thuật sĩ phục dụng. Hà Khảo cũng có thể phục dụng, dù là không phải nhất giai thuật sĩ, có thể cường thân kiện thể, khử bệnh duyên niên cũng không tệ. Về phần bồi nguyên đan, đây chính là đan đỉnh môn ép tay đồ tốt. Tiền Cố Nhiên hôm nay trông thấy Lâm Thanh Sương một lần đưa tới ba bình, cũng là lấy làm kinh hãi, hắn còn cố ý gọi điện thoại đi hỏi một tiếng, hẳn là sai lầm. Lâm Thanh Sương mặc dù không có đánh cướp đan đỉnh môn vị nào chấp sự, nhưng tình huống thực tế cũng kém không nhiều. Giống như địa sư Cốc Xuân sở liệu, Lâm Thanh Sương liên hệ Giá Phượng Hoàng, nàng đổ không chút sách muốn nhận Hà Khảo làm đồ đệ sự tình, chủ yếu vẫn là đàm luận Lâm Hóa Lôi cái chết. Người hiếm nghi Lương Khải đã mất ung, nhưng hắn sư phụ Vạn Trung Lạc còn tại a, Giá Phượng Hoàng liền đi tìm Vạn Trung Lạc tính sổ sách. Vạn Trung Lạc đành phải giải thích chính mình cũng không hiểu rõ tình hình, hắn căn bản không biết Lương Khải đã làm gì. Giá Phượng Hoàng cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người, Vạn chấp sự coi như không biết rõ tình hình cũng có trách nhiệm. Vừa đúng lúc này, địa sư Cốc Xuân cho Giá Phượng Hoàng điện thoại tới, hàn huyên vài câu đằng sau, Giá trưởng lão liền đem điện thoại giao cho Vạn Trung Lạc tiếp. Hai vị trưởng lão đều đang chất vấn hắn, Vạn Trung Lạc cũng chịu không được áp lực, không thể không khắc sâu tự trách, phi thường thành khẩn biểu thị ra một phen ấy nấy, bị Giá Phượng Hoàng cuốn đi tư tàng không ít đồ tốt, nghe nói trong đó bồi nguyên đan liền có 10 bình. Những vật này, Giá Phượng Hoàng đều giao cho Lâm Thanh Sương. Nuôi tinh đan thì cũng thôi đi, Lâm Thanh Sương đoán chừng Hà Khảo căn bản là không dùng đến một bình, nhưng bồi nguyên đan cũng không đồng dạng, chủ yếu của nó công hiệu chính là đền bù tiên tiên không đủ, chữa trị ngày kia hao tổn, cũng chính là tục ngữ nói cố bản bồi nguyên. Trên lý luận nó thích hợp nhất nhị giai tu sĩ phụ trợ tu luyện, nhưng trên thực tế tất cả mọi người có thể phục dụng. Từ cố bản bồi nguyên góc độ nó có hiệu quả chậm, tốt nhất là liên tục phục dụng, cũng phối hợp vận động ẩn hóa dược lực, mỗi tháng một hạt, một bình đặt cơ sở. Xem thân cửa bí truyền đạo công, đương nhiên không thể dạy cho Hà Khảo, nhưng Lâm Thanh Sương nhắc nhở Tiền Cố Nhiên, dạy Hà Khảo một bộ bát đoạn gấm, cùng trên mạng có thể tra được không sai biệt lắm, chỉ là nhiều một chút quan khiếu coi trọng. Nói bồi nguyên đan có hiệu quả chậm cũng không hẳn vậy, đạt được tình huống như thế nào, tỉ như người bình thường tại thời khắc mấu chốt nuốt một viên, thậm chí có thể tạo được giữ mệnh tác dụng. Cứ việc lao tiền đã là tam giai tu sĩ, nhưng tương tự có thể phục dụng bồi nguyên đan. Lâm Thanh Sương lần này thế mà lập tức liền đưa ba bình, lao tiền nhìn xem đều trông mà thèm. Giảng giải xong đan dược công hiệu cùng phục dụng chú ý hạng mục, lao tiền lại bắt đầu dạy Hà Khảo bộ kia bắt đầu đấm, thẳng đến sau nửa đêm mới cơ bản dạy xong, vì phòng ngừa Hà Khảo nhớ không rõ, hắn còn cố ý ghi chép hiện trường video. Video này cũng có thể là lưu cho Lâm Thanh Sương nhìn lấy đó chính mình thật dụng tâm dạy, lao tiền cuối cùng dặn dò, người trước luyện, có cái gì chỗ không rõ hỏi lại ta, các loại thuần thục lại nói. Cái này ba loại đan dược đề nghị không cần lăn lộn phục, trước phục dụng nuôi tinh đan, không cần đến đều ăn xong. Sau đó là bình kia ích khí đan, đều ăn xong cũng không quan hệ, muốn giữ lại sau này dùng cũng được. Các loại bộ này bắt đoạn gấm rèn luyện lại phục dụng bồi nguyên đan, một khi bắt đầu phục dụng bồi nguyên đan, tốt nhất mỗi ngày đều luyện một lần, nếu không liền có chút đáng tiếc. Năm đó ta đột phá nhị giai sau, cũng là thật vất vả mới làm đến một bình. Hà Khảo cầm lấy một bình bồi nguyên đan đưa tới nói, lão tiền à, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi cũng coi như ta nửa cái sư phụ, bình này bồi nguyên đan, coi như ta một chút tấm lòng. Tiền Cố Nhiên rõ ràng có điểm tâm động, lại ngay cả liền lắc đầu nói, Lâm tiền bối cố ý đưa cho ngươi đồ vật, đều là có vài ta sao có thể cầm. Lại nào dám cầm? Hà Khảo, coi như ta cảm tạ thủ lao của ngươi, chẳng lẽ không được sao? Tiền Cố Nhiên, chính là hỗ trợ giới thiệu một chút công hiệu cùng phục dụng phương pháp, liền lấy quý giá như vậy tiền hoa hồng, ta sao có thể làm loại chuyện này? Hà Khảo, đan này rất chân quý. Tiền Cố Nhiên, đó là đương nhiên. Hà Khảo, ta một lát cũng ăn không hết, vật chân quý như vậy đều thả ta trong tay, nếu làm mất rồi quá đáng tiếc, ngươi liền giúp ta đảm bảo một bình thôi. Tiền Cố Nhiên nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu nói cũng đúng, ta liền giúp ngươi trước đảm bảo một bình. Ngươi cần dùng thời điểm, tùy thời tới tìm ta cầm. Ngươi cũng ngàn vạn chú ý, đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi có những vật này. Lâm Tiền Bối cố ý phái người đem đồ vật đưa đến trên tay của ta, mà không phải trực tiếp cho ngươi, cũng là cái này dụ ý. Hà Khảo, ta hiểu được, đa tạ. Ngươi cần dùng thời điểm, cũng tận quản trước dùng đến, không cần khách khí với ta. Chương 45. Giả lập cùng hiện thực Hà Khảo từ hiểu chuyện bắt đầu liền học được nhìn mặt mà nói chuyện, nhất là xem trong nhà đại nhân sắc mặt, lộ ra rất ngoan ngoãn rất thận trọng cũng rất biết lịch nói. Nhưng đây cũng không phải là loại kia tinh thông tính toán lõi đời khéo đưa đẩy, chỉ là vì tốt hơn thích ứng sinh tồn, từ đó dưỡng thành đối nhân xử thế am hiểu phương thức.
cùng hắn người như vậy ở chung, thường thường sẽ cảm giác thật thoải mái, vô luận là Lao Tiền hay là Tiểu Bản hay là Nga Tổng. EQ cao kẻ già đời đã thấy nhiều, nhưng không phải Hà Khảo loại phong cách này. Hà Khảo từ nhỏ cũng là phụ cận các gia trưởng trong miệng hài tử của người khác tỷ như Trần Mụ Mụ liền đặc biệt ưa thích hắn, còn Tổng cầm Hà Khảo làm ví dụ phê bình Tiểu Bản. Hoàng Tiểu Bản thế nhưng là nói chính là tại Hà Khảo cái này chính diện điển hình so sánh bên dưới lớn lên, quan hệ của hai người còn có thể tốt như vậy thực sự không đơn giản. Đương nhiên, Tiểu Bản hình như có một loại siêu nhiên tâm tính, phản phất căn bản không thèm để ý cùng phàm phu tục tử tương đối cái gì, Hà Khảo trong mắt hắn, ngược lại vẫn luôn là cần chiếu cố đối tượng. Nhưng Hà Khảo bản nhân, đương nhiên cũng càng ưa thích nhẹ nhõm khoái ý sinh hoạt. Tỷ như hắn rất biết nấu cơm, bất luận là người lớn trong nhà bận quá vẫn là chính hắn muốn ăn tốt một chút, nguyên nhân căn bản vẫn là hắn nhất định phải sẽ. Tham gia công tác sau, trong căn hộ cũng có giản dị bếp lò, hắn thậm chí cho tới bây giờ đều không có mở qua lửa. Bởi vì đơn vị sảnh tiệc đứng cũng rất không tệ, chủng loại phong phú, hàng đẹp giá rẻ, một ngày ba bữa đều có thể giải quyết, ngẫu nhiên coi như thay đổi khẩu vị, lầu trọ bên dưới không xa chính là phố ăn uống. Cái này nhiều nhẹ nhõm a, hôm qua hầm đầu kia đùi dê, là hắn nửa năm qua này tự mình làm bữa cơm thứ nhất, cảm giác nhưng cũng biến thành một loại sinh hoạt hưởng thụ, mười phần thích hợp thư giãn tâm cảnh. Hôm qua lúc ăn cơm mấy người thảo luận xử lý như thế nào gian phòng kia, hắn cũng cảm nhận được có nhân mạch chỗ tốt. Tiểu Bản dẫn đầu đem sự tình cho ông tới, hắn để Hà Khảo không cần sốt ruột, tự xưng có bằng hữu liền ở tại xem chạy cư xá, còn có đồng học còn nhận biết bên kia vật nghiệp người, trước hỗ trợ đem tin tức đều tìm hiểu rõ ràng. Lao Tiền gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó nói Hà Khảo bản nhân có thể không cần lộ diện, nếu có phiền phải gì, sau đó liền giao cho luật sư xử lý, bao quát sang tên các loại thủ tục các loại. Dù sao phòng bản ở chỗ này, Hà Khảo chính là quyền tài sản hợp pháp tất cả mọi người. Không đợi Hà Khảo bản nhân tỏ thái độ, hai gia hỏa kia liền đem sự tình thương lượng xong, tóm lại hạch tâm ý tứ chính là để Hà Khảo chính mình đừng không cần phiền toái như vậy. Hà Khảo biết bọn hắn đều thần thông quảng đại, tính toán, vậy liền nghe an bài đi, hết thảy bất lo. Hoàng Tiểu Bản ngày thứ hai tỉnh ngủ đằng sau, phát hiện chính mình có một đống chưa đọc tin tức và vài cái điện thoại chưa nhận, lúc này mới nhớ tới hôm qua Hà San tìm hắn hỏi sự tình, thế là liền trở về điện thoại. Đến xế chiều thời điểm, trên trấn rất nhiều người đều biết Hà Khảo tại Dương An toàn bên trong được một đôi hoàng kim trấn giấy cùng một cái phòng bản, mỗi cái vàng tỏi không sai biệt lắm có nặng 10 cân, phòng ở thì là xem chạy cư xá xa hoa nhà giàu hình. Tin tức càng truyền càng tà dị, càng về sau thậm chí có người nói, Hà Khảo được phụ thân lưu lại một cái dương hoàng kim, cộng thêm một cái dương phòng bản. Một cái dương hoàng kim nhân có thể sách động đến sao? Về phần một cái dương phòng bốn là càng kỳ quái hơn. Đến cơm tối thời gian, cô phụ Hà Trường Sơn rốt cục nhịn không được cho Hà Khảo gọi điện thoại tới, trước hết mời hắn về đến nhà ăn bữa cơm, sau đó lại nâng lên trên trấn truyền ngôn. Cô phụ từ đâu thi nơi đó rốt cục đạt được trực tiếp tin tức, chính là một đôi hoàng kim trấn giấy cộng thêm một cái phòng bản. Về phần cơm tối liền không đi qua ăn, Hà Khảo bên này còn có chuyện phải xử lý. Cô phụ lại không nói tìm nói chuyện phiếm vài câu, quanh co lòng vòng trò chuyện lên, lần trước tổn thất một nhóm lớn hàng, gần nhất trên phương diện làm ăn vốn lưu động có chút khẩn trương. Hà Khảo liền rất tự nhiên cắt đáp lời đề, nói đôi kia cái chặn giấy là phụ thân di vật, hắn không đến sơn cùng thủy tận căn bản không có khả năng bán. Về phần phòng ở, hơn 20 năm đều không có người ở, tình huống còn không rõ ràng lắm đâu, sang tên cùng xác thực quyền thủ tục cũng không có xử lý. Coi như phòng ở nắm bắt tới tay tạm thời cũng không có ý định bán, chính hắn tại nội thành bây giờ còn thuê nhà trọ đâu. Hắn cũng không có nhiều vốn lưu động, đây là tình hình thực tế, tham gia công tác hơn nửa năm, Hà Khảo thời gian trải qua coi như tiết kiệm, trong tay để dành được tiền tiết kiệm ước chừng 60. Không, nếu ủy thác luật sư xử lý gian phòng kia đến tiếp sau hạng mục công việc, còn phải hoa một khoản tiền đâu, 60. Không, đều chưa hẳn đủ. Lúc này đại cô đem điện thoại cướp đi, rát giọng nhắc nhở Hà Khảo, gần nhất tốt nhất trốn tránh điểm, không có việc gì đừng ở quê quán ở lại, phía ngoài nghe đồn rất không hợp thói thường, trong thôn có không ít người đang định tìm Hà Khảo vay tiền đâu. Đại cô nhắc nhở hắn thời điểm, Hà Khảo kỳ thật đã về trong thành phố mà lại đã nhận được mấy cái điện thoại, điện báo người không tính lạ lắm cũng không tính rất quen, đều là từ nhỏ người quen biết. Mấy người kia mới mở miệng đều là trước chúc mừng Hà Khảo, sau đó còn chưa kịp nói khác, liền bị Hà Khảo đối trở về chúc mừng cái gì? Chúc mừng cha ngươi chết sớm sao? Hà Khảo chân chính phản cảm cũng không phải là ý đồ vay tiền chuyện này, nói không chừng người ta thật có sử dụng đây, hắn có thể lựa chọn mượn hoặc là không mượn. Nhưng chuyện này bản thân không đáng chúc mừng, chí ít bản thân của hắn cảm quan như vậy. Nói như vậy lại không phải Hà Khảo thói quen, hắn cơ hồ từ trước tới giờ không như vậy, nhưng không biết tại sao, lần này có chút nhịn không được, mỗi lần cúp điện thoại xong đều có chút ít hối hận, đón thêm điện thoại nhưng lại là như thế này, bởi vì thực sự không nghe được lại một lần chúc mừng. Hắn đơn giản muốn chỉ lên trời giống một cuống họng các ngươi cũng đừng lại chúc mừng ta được hay không. Đến cuối cùng Hà Khảo dứt khoát xếp đặt miễn quấy rầy, phi thường dùng số điện thoại mã liền không tiếp về phần những chuyện khác, người tìm hắn sẽ trực tiếp phát tin tức. Hà Khảo cùng đại cô trò chuyện thời điểm, Tiền Cố Nhiên cũng tại cùng người trò chuyện, chỉ nghe hắn ngựa khí rất nghiêm túc nói, đúng vậy, ta tự mình xác nhận, Dương An toàn bên trong là một đôi hoàng kim chân giấy cùng một cái phòng bản. Cái chặn giấy không sai biệt lắm có nặng 10 kg đi, thuần kim. Phòng bản quyền tài sản đăng ký người là Chu Độ, quan lưu công quán số 10 lâu, không có những thứ đồ khác. Ta tự mình tại cửa ra vào các loại, hắn từ ngân hàng vừa ra tới liền lên xe của ta, trên người có thứ gì, khẳng định chạy không khỏi con mắt của ta. Trong ngân hàng bộ nhân viên cũng có thể xác nhận, hắn đem đồ vật toàn mang đi, có thể đi điều tra cũng có thể đi xem giám sát. Về phần ngài nói vật liệu cái gì, khẳng định không có, chí ít ta không thấy được. Cái này cũng có thể lý giải, phụ thân lưu cho nhi tử đồ vật, đương nhiên tốt nhất chính là tiền cùng phòng ở. Điện thoại đối diện người kia, không nhất định, những vật kia chưa chắc là lưu cho nhi tử hẳn là chính hắn tổn, chỉ là không nghĩ tới về sau không có cơ hội lại đi lấy. Nếu không 20 năm qua, người nhà của hắn làm sao không biết chút nào đâu. Tiền Cố Nhiên thật cũng không cứng rắn mẹ, phụ hòa nói, ngài nói cũng có đạo lý, theo ta điều tra, Chu Độ lúc trước còn cho trong nhà lưu lại hơn 80 vạn tiền tiết kiệm, nhưng căn bản không có đề cập qua Dương An toàn sự tình. Đối diện, a, trong nhà hắn tình huống ngươi còn hiểu hơn bao nhiêu. Tiền Cố Nhiên, tiền tiết kiệm đã sớm đã xài hết rồi, lão nhân cũng đều qua đời. Lúc đó lao thì lão tiểu thì tiểu, ngài là chưa thấy qua nhà hắn những thân thích kia, nếu 20 năm trước lưu lại, cuối cùng cũng không đến được đứa bé kia trong tay. 20 năm sau các loại nhi tử trưởng thành trực tiếp cầm tới, ta nhìn còn càng đáng tin cậy, liền không biết còn có hay không đồ vật đặt ở địa phương khác. Ngài nói đến cùng là tài liệu gì a? Đối diện, chính là giao dịch vãng lai ghi chép, lúc đó khả năng tương đối mẫn cảm, ta không quá muốn cho càng nhiều người xem gặp. Tiền Cố Nhiên, minh bạch vậy ta liền không hỏi, có cơ hội lại lưu tâm giúp ngài nhiều nghe ngóng. Ta tại Bình Kinh đâu, lúc đầu muốn đi ở trước mặt tìm ngài, kết quả ngày nghỉ đột nhiên có việc, đành phải trước gọi điện thoại cho ngài. Hà Khảo từng cảm thấy lao tiền không thích hợp, mà lao tiền quả nhiên có vấn đề. Có người nắm lao tiền điều tra cái kia Dương An toàn bên trong có đồ vật gì, trọng điểm chính là những văn kiện kia tư liệu, lao tiền lại giúp Hà Khảo giấu đi. Lao tiền thậm chí đều không có cùng người bị thác gặp mặt, tìm cái cớ chạy trước nơi khác đi, sau đó thông qua điện thoại cáo trì, mà Hà Khảo đương nhiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngày nghỉ này Hà Khảo trải qua rất phong phú, không tiếp điện thoại đằng sau bắt đầu điều chỉnh thể xác tinh thần, hắn cũng ý thức được tâm tình của mình xuất hiện một chút đợt nhỏ động, cần trở về trạng thái Lâm Tiền Bối phê bình chú giải tu luyện chuẩn bị trạng thái. Hà Khảo mỗi ngày giờ tí tu luyện Lâm Tiền Bối phê bình chú giải sau bộ kia xem pháp công quyết, ngày thứ hai tỉnh ngủ sau, đánh một bộ lao tiền chuyển thụ cho bắt đoạn ấm, sau đó ăn điểm tâm lại bắt đầu làm việc. Chính là công việc đàng hoàng, hắn ngày nghỉ lễ còn tại tăng ca, người nhưng không có ở tại trong căn hộ, mà là đem đến vừa mới bắt đầu phiên giao dịch thời đại tiểu khu, cũng không phải là lâm thời mướn phòng ở, chính là công tác của hắn hiện trường. Nga tổng mặc dù không có yêu cầu mọi người tuần lễ vàng biên lai nhận vị tăng ca, nhưng tương tự bố trí làm việc nhiệm vụ, làm sao hoàn thành liền nhìn mỗi người chính mình. Hà Khảo đây là đến hiện trường đến thu thập số liệu, cũng làm điều chỉnh thử. E thời đại tiểu khu là Bát Đạt tập đoàn mới nhất khai thác bất động sản hạng mục. Mấy năm này bất động sản thị trường kinh tế đình trệ, phi thường kinh tế đình trệ, liền ngay cả Bát Đạt tập đoàn thực lực như vậy hùng hậu đại địa sản thương, thời gian cũng không dễ chịu. Vì đẩy mạnh tiêu thụ, bọn hắn cũng muốn không ít biện pháp, bao quát cùng Lý Tưởng Thành Thị tổ hạng mục hợp tác, đem tuyên truyền đem đến tuyến thượng. Lý Tưởng Thành Thị là chế tạo một cái giả lập sinh hoạt cộng đồng, cần bổ sung các mặt chi tiết, đương nhiên cũng có thể có giả lập nơi ở online bên trên chính là một chuỗi số liệu, giống như ý nghĩa không lớn, nhưng ở họ Phở Lìn liền không giống với lúc trước. Đây là tuyến thượng cùng họ Phở Lìn kết hợp hạng mục, để giả lập tiến vào hiện thực. Hộ khách chỉ cần đeo lên AR kính mắt, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào giả lập trong thành thị e thời đại tiểu khu, chọn lựa ưa thích phòng ở cùng hộ hình, so sánh hiện thực trở lại như cũ. Trừ cái đó ra còn có mổ đủ lệ hóa trang tu phong cách, cung cấp mấy bộ phương án có thể một khóa hoán đổi, càng quan trọng hơn là có thể tại giả lập tràng cảnh bên trong hoàn thành các loại ở không bố trí cùng thực dụng tràng cảnh mô phỏng. Hệ thống kết nối thương thành cung cấp các loại giả lập sản phẩm, bao quát đồ dùng trong nhà, tủ bát, các loại đồ điện, thậm chí trên giường vật dụng các loại, còn có các thiết kế công ty cung cấp tổ hợp hóa phương án. Hiện đại trang trí nội thất, cho dù là mua trùng tu sạch sẽ hiện phòng, tại mua thêm các loại đồ dùng trong nhà vật dụng lúc cũng không ít phiền não, có là kích thước không thích hợp, có là mua về đằng sau mới phát hiện bố trí không cân đối, hết lần này tới lần khác đổi ý chi phí lại quá cao. Nếu có thể tại giả lập tràng cảnh bên trong hoàn thành đây hết thảy, lại có thể tại trong hiện thực trở lại như cũ, không chỉ có cực kỳ bất lo, hơn nữa còn sẽ trở thành một loại niềm vui thú. Ai cũng có thể tùy ý bố trí, lặp đi lặp lại đến thử, thẳng đến hài lòng mới thôi. Đối với người sử dụng tới nói là loại thể nghiệm này, đối với bình đài tới nói thì là sáng tạo ra một loại khác thương nghiệp hình thức. Trong gia đình cần tất cả sản phẩm, cái này giả lập tràng cảnh đều có thể bao quát. Như vậy một máy tủ lạnh, giả lập tràng cảnh trông được giống như có thể lựa chọn nhiều loại hình nhiều cái hàng hiệu, nhưng đều là bình đài cung cấp. Bình đài sẽ cho cung cấp cái nào sản phẩm đâu? Đương nhiên đều là cùng hạng mục có hợp tác cùng nghề, mà lại cần cùng nghề cung cấp số liệu. Bát Đạt tập đoàn chính là hợp tác cùng nghề một trong, nó không chỉ có cung cấp bản thiết kế giấy cùng thiết kế số liệu, còn cung cấp tương ứng hộ hình phòng ở, lấy thờ nhân viên kỹ thuật hiện trường điều đo. Đồ điện đồ dùng trong nhà loại số liệu xử lý, trực tiếp điều động thương gia cung cấp mô bản là được, nhưng không gian tràng cảnh loại hình số liệu, còn cần Hà Khảo kỹ thuật như vậy nhân viên đến thực tế thu thập mẫu điều chỉnh, dù sao Bát Đạt tập đoàn bên kia nhân viên cũng không phải làm cái này. Mà thương gia cung cấp sản phẩm số liệu mô bản, cũng cần bình đài nhân viên kỹ thuật tại trong khảo nghiệm cung cấp sửa đổi phản hồi. Hà Khảo mấy ngày nay ngay tại một bộ ba căn phòng hộ hình bên trong tăng ca, nơi này có nguyên bộ vật dụng trong nhà, đều là khảo thí dùng hàn mẫu, hắn chỉ cần mang một ít thay đi giặt quần áo cùng rửa mặt dụng cụ là được. Người ở bên ngoài xem ra, hành vi của hắn có điểm quái dị, mỗi ngày mang theo AR kính mắt trong phòng đi tới đi lui, sau đó lại đang lặp tập bắt đầu làm việc làm một đoạn thời gian rất dài. Trên thực tế Hà Khảo mang kính mắt có 3 loại hình thức, toàn giả lập hình thức, hơi mở hình thức, toàn hiện thực hình thức. Toàn giả lập hình thức chính là hắn nhìn không thấy trong hiện thực bất kỳ vật gì, hoàn toàn chính là hành tẩu tại hoàn cảnh giả lập bên trong, nhưng giả lập cùng hiện thực chẳng cảnh. Trên lý luận cơ hội là trọng hợp. Tỷ như hắn muốn lên giường, liền có thể đi giả lập tràng cảnh bên trong phòng ngủ, đưa tay mở cửa sau đó nằm trên đó. Mà trên thực tế những vật này đều thật tồn tại. Tương lai người sử dụng không cần cũng rất không có khả năng làm như vậy, bọn hắn chỉ cần nguyên địa siêu khống tay cầm, liền có thể thực hiện không gian chuyển bị cùng tràng cảnh hoán đổi. Nhưng Hà Khảo dạng này khai phát khảo thí nhân viên, nhiều khi cần thật đi xuất hiện thực không gian cảm giác cùng tương ứng số liệu. Hắn cần không ngừng hoán đổi toàn giả lập cùng toàn hiện thực hình thức, tương đối hai loại tràng cảnh ở giữa sự sai biệt rất nhỏ, đem giả lập tràng cảnh tận lực điều chỉnh đến càng rất thật, hoặc là cho ra tu mô hình đề nghị. Cái gọi là hơi mở hình thức, lại xương an toàn hình thức, đã có thể trông thấy giả lập tràng cảnh cũng có thể trông thấy hiện thực tràng cảnh, dạng này không dễ dàng ra xô cửa loại hình ngoài ý muốn, lại dễ dàng cho trực quan tương đối hai loại tràng cảnh khác biệt. Tiểu võ sư phụ Trương Yến Phi từng cảm thán, có lẽ trại tạm giam bên trong là cái dốc lòng tu luyện nơi tốt. Hà Khảo thì cảm giác, loại này giả lập tràng cảnh khảo thí, đạt tới nhất định độ hoàn thành, có thể là cái dẫn dắt linh giác biện pháp tốt. Thời đại đang phát triển, xuất hiện rất nhiều tiền bối tổ sư không có nghĩ qua thủ đoạn. Tại toàn giả lập hình thức bên dưới, trên lý luận hắn nhìn thấy không phải trong hiện thực vật thật, lại phản phất vô cùng rõ ràng cảm thụ đến những vật thật kia tồn tại. Vừa mới bắt đầu là bởi vì kính mắt giả lập, đến cuối cùng, hắn lại dùng một loại khác hình thức cắt điện hình thức.